Chương 950, thần vực hình thức ban đầu, giảm thọ thần đạo. Chương 950, thần vực hình thức ban đầu, giảm thọ thần đạo. Vừa dứt tiếng, Tây Môn Ngọa Long biến thành đại hắc nhu thân hình trở thành nhạt, chỉ ở nguyên địa lưu lại một viên hạt châu màu đen. Bên ngoài hình cùng ra các Tây Nhu dùng để khống chế linh thú viên vật rất gần. Làm hai cái này hòa làm một thể về sau, ra các Tây Nhu lập tức có thể cảm giác được, năng lực cảm giác của mình tại thời khắc này vô hạn phóng đại, trực tiếp vượt ra khỏi lúc trước kinh doanh phạm vi. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn có thao túng vùng thế giới này linh khí phân bố năng lực. Ra các Tây Nhu thử qua mấy lần, trong khoảnh khắc, linh thú viên thiên địa linh khí tập trung ở bọn hắn quanh thân, trừ ra bình thường linh khí bên ngoài, nơi này dường như vẫn tồn tại không giống đồ vật. Chân cảnh an tinh tế phân biệt, rất nhanh từ đó phân ra một cỗ vàng nhạt khối không khí. Đây là hóa thần chi khí. Hắn hơi kinh ngạc. Đồng thời, Gia Cát Tây Nưu cùng lão Hoàng Nưu ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Bọn hắn hai vị khoảng cách nguyên anh còn xa, cái này hóa thần chi khí thuộc về điểm mù. Chân cảnh an giản yếu giải thích về sau, Gia Cát Tây Nưu cái eo lập tức đứng thẳng lên. Chỉ xông lấy nguyên anh tu sĩ đều cần luyện hóa hóa thần chi khí mới có thể đột phá điểm này, hắn liền không lo thu hoạch không được những cái kia nguyên anh tài phú. Lấy Gia Cát Tây Nưu trước mắt thực lực mà nói, đây là một khoản thiên đại tài phú. Hắn lần nữa có được bảo sơn, không cần là tài nguyên tu luyện chuyện bối rối. Chân cảnh an cũng cảm khái tại Gia Cát Tây Nưu vật khí. Không nghĩ tới Tây Môn Ngọa Long trước khi đi lưu lại một câu tốt số, nhanh như vậy liền được xác minh. Năm đó chính mình luyện chế lò thứ nhất trúc cơ đang thời điểm, Gia Cát Tây Nưu tài đại khí thô, trực tiếp cho hắn lấp mấy đóa phượng vũ hoa vương, cảnh tượng vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Vật đổi sao rời, chính mình từ trúc cơ biến thành hóa thần. Gia Cát Tây Nưu trước đó vài ngày mới tại lão hoàng Nưu thúc dục hạ đột phá đến kim đan. Hai người trên lệnh cảnh giới duy trì liên tục kéo dài, nhưng là muốn bàn luận tài phú, Gia Cát Tây Nưu có cái này linh thú biên, lập tức lại đem hắn cho đổi ngang. Chân cảnh an vận chuyển thể nội tạo hóa thiên lô bắt đầu vận hành phân tích sinh tử huyền kinh nội dung. Sau đó, hắn liền ngoài ý muốn phát hiện, sinh tử huyền kinh cùng tòa này linh thú viên hoàn cảnh tương đối phù hợp. Nếu như ở chỗ này tu luyện quyển kia công pháp, hiệu suất phải là phía ngoài hơn trăm lần. Bởi vì, cái này linh thú viên bản thân liền không chỉ là phản hư cảnh gia cắt tây nhu lưu lại. Chân cảnh an từng có phản hư giai đoạn tu hành kinh nghiệm, hắn biết phản hư lực lượng phạm vi. Lấy năng lực của bọn hắn, nếu là may mắn được đến giống như là thần triều quan ấn như thế còn có không gian lực lượng bảo bối, là có khả năng mở ra động thiên đến. Tử Dĩnh thánh cảnh, tiên hồ độc tiên, tất cả đều không ngoại như vậy. Nhưng là bọn hắn cùng linh thú viên tương đối, bản thân lại không thể so sánh. Bởi vì tới một mức độ nào đó, linh thú viên đã có trở thành giống giới hạ thế giới nhỏ như thế này tiềm chất. Nhất là trong đó linh khí tuần hoàn cùng sinh linh thanh én. Cái này đều không phải là phản hư cảnh có thể nắm giữ lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này linh thú viên chân chính người sáng lập cũng không phải là Tây Môn Ngọa Long, mà là Ôn Thần bản nhân. Thậm chí lớn mật đến đâu một chút suy đoán, Ôn Thần thậm chí đem chính mình thần vực lưu tại nơi này. Nếu không, rất khó giải thích linh thú viên nội bộ đủ loại thần dị cùng sinh tử huyền kinh ở giữa loại kia đáng sợ độ phù hợp. Chân cảnh an tạm thời hoàn thành mục đích. Thế nhưng là một thế này thời gian chưa kết thúc, hắn dứt khoát lưu lại. Gia Cát đạo hữu, ta tiếp xuống mượn ngươi nơi này lại tu hành một hồi vừa vẫn rất tốt. Chân đạo hữu đừng khách khí, coi như nhà mình như thế. Gia Cát Tây Nưu cười tủm tỉm đáp ứng xuống. Hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng rõ ràng, chính mình cùng lão hoàng Nưu tiến vào kia thôn trang ngao du thời điểm, Trần Cảnh An lưu tại nguyên địa, cùng người thần bí kia ở giữa khẳng định cũng đã xảy ra chuyện. Không có hắn, chính mình làm sao có thể thu hoạch bực này cơ duyên? Đại gia quen biết tại không quan trọng, bây giờ thực lực cách xa vẫn có thể bảo trì hữu nghị. Trần Cảnh An đều không chê hắn nhỏ yếu, Gia Cát Tây Nưu tự nhiên cũng không muốn làm cái kia đo lòng quân tử tiểu nhân. Huống chi, hắn cái này hóa thần chi khí mong muốn bán đi, khẳng định còn phải trông cậy vào Trần Cảnh An ra mặt, cái này càng không thể mệt mỏi hắn. Trần Cảnh An nhắm mắt trầm tư. Giờ phút này, hắn dường như cùng linh thú viên thiên địa hòa làm một thể. Đây là một cái cực kỳ mới lạ góc độ. Sinh khí cùng tử khí đi khắp giữa thiên địa, làm cái này hai cỗ khối không khí tương dung, liền có thể diễn tiến ra một cái sinh mệnh đến. Sinh mệnh trưởng thành, kỳ thật chính là sinh khí thả ra quá trình, đợi đến thể nội chỉ còn lại có tử khí, như vậy sinh mệnh liền đi hướng kết thúc. Sau đó, sinh khí cùng tử khí liền bắt đầu một vòng mới dung hợp. Cái này sinh tử dung hợp lẫn nhau quá trình, chính là luân hồi. Chân cảnh an dựa vào truy tung tạo hóa thiên lô bên trong sinh khí cùng tử khí đi khắp quy tích, dần dần tạo thành tự thân đối với thiên địa một bộ lý giải. Chợt nhìn, cái này còn thật có đạo lý. Nhưng là cuối cùng, trọng yếu nhất liên quan tới sinh cùng chết bản thân giải thích, kỳ thật cũng không lan đến gần. Cái này khiến Trần Cảnh An sinh ra suy đoán. Thần đạo ở giữa, bản thân liền tồn tại cấp một loại lớn cùng cấp hai loại lớn. Thần đạo chi nhánh khái niệm, bắt nguồn từ đối trụ cột giải thích. Cái gì gọi là trụ cột? Trần Cảnh An lý giải là, trụ cột phía trên không tồn tại trụ cột, vậy cái này chính là trụ cột. Hắn không cách nào dùng một cái càng thêm nguyên thủy khái niệm giải thích sinh tử, như vậy sinh tử là thuộc về một đầu trụ cột. Ôn Thần tu luyện ôn nói thì là từ đầu này trụ cột dọc theo đi một bộ phận. Chân Cảnh An muốn tránh cho cùng hắn trùng hợp, vậy thì lựa chọn sinh tử trong đó một cái phương diện đến làm giải thích. Hắn suy nghĩ một lát, nghĩ đến đời thứ hai Thọ Hoàng kinh lịch. Thọ Hoàng cả một đời cùng cực duyên thọ chi pháp, chính mình dứt khoát coi đây là mô bản, lựa chọn một đầu sẽ không có người chạm đến con đường. Giảm thọ trong đầu của hắn xác lập phương hướng, tạo hóa thiên lô bên trong sinh khí cùng tử khí lập tức đã xảy ra chuyển biến. Một đầu hoàn toàn mới thần đạo cảm ngộ hiện ra. Giảm thọ thần đạo tên như ý nghĩa, đây là như thế nào để cho người ta thay đổi biện pháp giảm thọ. To lớn ý là thông qua tiêu xài sinh khí, từ đó tốt hơn ẩn dưỡng tử khí. Vô tướng thánh quân bản thân đã có sinh tử huyền kinh cơ sở. Đây là một cái khả năng bị Ôn Thần trưởng khống thai hoàng ẩm, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn có điều động sinh khí năng lực. Nếu có thể lấy sinh khí thay thế thọ số, như vậy giảm thọ thần đạo chỗ kinh khủng sẽ chân chính bị phóng xuất ra. Trần Cảnh An nơi này làm xong ghi chép, ngay sau đó hắn liền hai mắt tối sầm, lần nữa về tới đời thứ tư. Trần Cảnh An đánh giá trong tay mặt dây chuyền, so với hắn đổi hào trước đó, cái này mặt dây chuyền vậy mà lại biến lớn, xem ra chính mình còn có thể hoán đổi 4 lần. Trần Cảnh An trước bỏ ra chút thời gian tiêu hóa vô tướng thánh quân chuyển về tin tức, cũng biết tình cảnh của hắn, không thể không nói vô tướng thánh quân tại khẩu vị phương diện này ngay cả bản tôn mặc cảm. Hắn lấy thân vào cuộc, vậy mà duy nhất một lần liền gõ tới 2 khối thần đạo mảnh vỡ, cái này còn không có tính cả diện tinh minh ngày sau vơ vét bộ phận. Trần Cảnh An hồi tưởng đến hậu thế liên quan tới diện tinh minh nội dung, trong lúc này dường như còn có một cái điểm đáng ngờ, những cái kia diện tinh minh thành viên là như thế nào làm được khởi tử hoàn sinh. Trần Cảnh An dựa theo trước mắt giới hà tu sĩ cường độ, từng cái tiến hành xếp thứ tự tìm kiếm người hiểm nghi, đến tột cùng là ai cùng tinh thần cấu kết. Chỉ là cái này loại trừ không có tiến hành bao lâu, rất nhanh liền lâm vào đình trệ, bởi vì xếp tới trên người mình. Chương 951, bàn nhược thánh tăng hợp khí chi kiếp. Chương 951, bàn nhược thánh tăng hợp khí chi kiếp khởi tử hoàn sinh, đây cũng là sinh tử một loại biến hóa. Nếu như là thu hoạch được tạo hóa thiên lô trước đó, Trần Cảnh An tự nhiên không dám khoe khoang khoác lác, chỉ là dưới mắt hắn đã thôi diễn ra giảm thọ thần đạo, hơn nữa còn có thể cùng sinh tử huyền kinh phối hợp sử dụng, ít ra giới hạ phạm vi bên trong không ai so với mình càng hiểu như thế nào nhường một người khởi tử hoàn sinh, cho nên phàm nhân liền là chính hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, là vị kia ở vào thời gian của mình tuyến bên trên cũng bị ôn thần nhân vật được chọn. Người này đến tột cùng ở đâu? Trần Cảnh An trong lòng nghi hoặc, ngược lại gửi hy vọng ở trước mắt thời gian tuyến có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tương ứng manh mối, lại sử dụng tới chính mình nơi đó đi. Sau đó hắn đem chính mình cảm ngộ đồng bộ cho vô tướng thánh quân. Trần Cảnh An dự định lại hoán đổi về đệ tử thế, dù sao lúc đầu đã xác định tử vong bản vân thiên quân đống nhiên phục sinh, vấn đề này nhường hắn có chút để ý, hết thảy đều chỉ hướng diệt tinh minh khởi tử hồi sinh. Bất quá dưới mắt cũng không sốt ruột, Trần Cảnh An khởi động chính mình dự đoán bố trí bồ đề hóa thân, tầm mắt nhanh chóng bao trùm thế gian tất cả phân môn, cuối cùng khóa chặt một mục tiêu. Nam Hải, bản nhược tự, tuệ phổ hòa thượng. Cái này tuệ phổ lai lịch bất phàm, danh xưng là cựu thế bản nhược thánh tăng. Cái gọi là thánh tăng chính là giới hà đối với phản hư cảnh tu sĩ tôn xưng. Bản nhược thánh tăng khai sáng giới hà Phật môn bản nhược phái đạo thống, cũng lấy bản nhược tự xem như phát dương Phật pháp thánh địa. Hắn lại nạn đến, viên tịch trước đó lưu lại chân ngôn, nhục thân bất hủ, bản nhược bất diệt. Thế là một thế bản nhược thánh tăng kim thân liền được cung phụng tại bản nhược tự bên trong. Cũng không lâu lắm, bản nhược tự bên trong liền danh xưng tìm tới tăng nhân chuyển thế, lấy xem như 2 thế bản nhược thánh tăng. 2 thế thánh tăng danh xưng trời sinh hóa thần, ngũ hành đều đủ, không đến 200 tuổi liền khôi phục kiếp trước lực lượng, nắm giữ phản hư cảnh thực lực. Từ hắn về sau, tam thế, đệ tứ, cho đến tam thế, những người này đều không ngoại lệ, đều có phản hư cảnh lực lượng, đồng thời xem như kim thân để mà phong phú bản nhược tự nội tình. Không hề nghi ngờ, bực này thánh tăng chuyển thế, đồng thời mỗi một thời đại đều có phản hư cảnh thực lực tương đương với người. Nhưng Trần Cảnh An bồ đề hóa thân đã tại bản nhược tự đồn trú trên 3 năm, hắn là tin tưởng trong đó nội tình. Nói trắng ra là, đây chính là bản nhược thánh tăng ưa thích cá nhân. Hắn làm bộ đại nạn sắp tới, sau đó lại cho dùng chính mình đóng vai chính mình, lấy tên đẹp chuyển thế. Trên thực tế, cái này ngay cả đoạt xá cũng không tính. Từ đầu tới đuôi chỉ có bản nhược thánh tăng, nhưng là tới 8 thế thánh tăng thời điểm, đuổi kịp tứ đại thần quân giáng lâm giới hạ, trong đó hỏa thần nhập chủ Nam Hải, lúc đó tứ phương đại yêu tìm tới, thanh thế hạo đẳng. Bàn nhược tự chịu kỳ trùng kích, bàn nhược thánh tăng lấy giàn mua thân thể, cùng một đám đại yêu đấu pháp. Cái này cuối cùng tăng nhanh hắn tọa hóa. Thế là, cái này có đệ cửu thế thánh tăng xuất hiện. Hắn không giống với trước mặt hàng giả, cái này chân chính là một cái có khác với bàn nhược thánh tăng tồn tại. Nhưng là theo bồ đề hóa thân quan sát, bàn nhược thánh tăng là đem cái này cửu thế thánh tăng tuệ phổ xem như đoạt xá vật chứa tiến hành bồi dưỡng. Đứng tại tuệ phổ trên lập trường, hắn có dạng này một đoạn kinh nghiệm, đối bàn nhược thánh tăng, bàn nhược tự, thậm chí toàn bộ Phật môn tự nhiên cũng sẽ không có hảo cảm. Khó trách tinh thần lại chọn hắn xem như quân cờ. Bất quá người này có phải hay không tương lai diệt tinh minh chủ, vấn đề này tạm thời khó mà nói. Bởi vì tinh thần liên tiếp trải qua mấy lần ngăn trở, cũng minh bạch không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách đạo lý. Hắn đồng thời chọn chúng trên 100 vị giống như vậy khổ đại cựu thâm đệ tử Phật môn. Tại tinh thần ảnh hưởng phía dưới, những này đệ tử Phật môn phần lớn biểu hiện ra một loại đặc biệt tà tính, nộ tính đề cao, nghịch luyện Phật pháp. Trần Cảnh An tại đông đảo lốp xe dự phòng bên trong, phá lệ chú ý vị này tuệ phổ hòa thượng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bàn nhược thánh tăng viên tịch, lần này không còn là giả chết, mà là chân chính đi gặp Phật tổ. Hắn di trạch đều do tuệ phổ hòa thượng thu hoạch được. Cái này khiến cho hắn trở thành rất nhiều tăng nhân bên trong, phần thắng lớn nhất một vị. Từ nhân viên trổ hết tài năng, lại đến đại sự diệt Phật sự tình, trong lúc này còn có một đoạn quá độ thời gian. Trần Cảnh An đương nhiên sẽ không một mực chờ đợi. Đúng lúc này, hắn chú ý tới Đông Hải phương hướng có thanh quang chợt hiện, ngay sau đó long ảnh xoay quanh, một đạo to lớn thanh long hư ảnh hiện hóa. Trần Cảnh An hướng phía cái hướng kia tiến đến. Chỉ thấy một vị thanh niên bộ dáng mọc ra long giác vương bảo nam nhân đứng tại chỗ. Hắn ngay phía trên, thình lình có một bộ to lớn màu xanh long thi đang tắm rửa ở trong ánh chớp. Đây là Ngao Quang. Dù là Trần Cảnh An sớm có dự liệu, Ngao Quang vị này đời thứ tư thanh long vương, cuối cùng đem thân thể của mình lấy hợp khí cấm pháp tiến hành tế luyện. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy một màn này thời điểm, vẫn là nhịn không được cảm khái. Ngao Quang đi sai lệnh. Không nghĩ tới cái này hợp khí cấm pháp tại thiếu thốn nguyên bộ cơ quan thuật dưới tình huống, kém chút thành một đạo chính tông tà thuật. Trần Cảnh An chú ý tới, ngao quang thân thể bị lôi đỉnh trực tiếp chia làm 6 cái bộ phận. Đây cũng chính là về sau cấm khí. Vậy rồng hóa thành vạn lân huyền long khải, long trảo hóa thành thanh minh liệt không trảo, gân rồng hóa thành chói thương sinh, long nhãn hóa thành trúc âm khuy thiên mục, long tích hóa thành quy khư trấn hải kích. Đến nơi đây mới thôi, vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh chỉ còn lại có kia một chi long giác. Lúc đầu, cái này lôi đỉnh cũng biết đem luyện hóa, nhưng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên sáng lên một hồi tinh quang, vậy mà ngắn ngủi đem lôi đỉnh ngăn khuất bên ngoài, ngay sau đó có một cái đại hắc thủ trực tiếp bắt lấy long giác chuẩn bị rời đi. Ngao quang long hồn lập tức hiện hóa ra ngoài, gầm thét lên, phương nào tạp nhân, dám ngăn ta đạo đổ. Phía dưới đời thứ 5 Thanh Long Vương gặp tình hình này, đồng dạng có muốn động thủ tư thế. Kia hắc thủ căn bản không rảnh để ý, một thanh nắm long giác, thậm chí một cái tay khắc còn trộm tới cái khắc cấm khí. Ngao quang long hồn giận tím mặt, hướng thẳng đến kia hắc thủ đánh tới. Bành, hắc thủ hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là ngao quang long hồn, trải qua lần này trực tiếp rút lại 1/4. Thần quân. Ngao quang vừa sợ lại sợ, đuôi rồng đông đưa, những cái kia cấm khí trước một bước hướng hắn bay tới, cũng trong khoảng thời gian ngắn liền chắp vá thành một bộ thanh long thi thể, hơn nữa toàn thân bộ vị mỗi người đều mang huyền diệu. Cái này để người ta căn bản nhìn không ra là một cái luyện khí sản phẩm. Bất quá, đầu này thanh long thiếu thốn một cái mấu chốt nhất bộ vị, long giác. Ngao quang hiển nhiên chính mình cũng ý thức được điểm này. Hắn cảm thụ được thể nội kia cố mênh mông lực lượng, còn có kia cố vẩn quanh tại chính mình quanh thân lôi đỉnh, cắn răng một cái lại hướng phía long giác vào tới. Thiên gốc cây phía dưới, tinh thần trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Minh ngoan bất linh. Hắn lúc đầu đều không có ý định lấy đi cấm khí, chỉ cần cái này long giác liền tốt, ai có thể nghĩ kia nho nhỏ long vương lại còn muốn mượn thiên đạo lôi phạt tới đối phó hắn. Chính mình cũng không phải giới hà bản thổ sinh linh, bộ này đối với hắn vô dụng, nhưng là một cái hạ tu mạo phạm chính mình. Tinh thần đã sinh ra sát tâm, nhưng hắn nghĩ đến Hoan Hỷ Thiền sư cùng Vô Tướng Thánh Quân lập tức lý trí lại chiến thắng cảm xúc. Cái này long giác chính là long vương khí số biến thành. Bây giờ, Thanh Long tộc xem như chia cắt thiên hạ yêu tộc khí số tứ đại thánh tộc một trong, bọn hắn bản thân khí số tổng lượng đã đạt đến một cái tương đối trình độ đáng sợ. Chính mình muốn diệt Phật, liền phải trước gáp chế Phật đạo khí số. Cứ như vậy, cái này tiểu long là giết không được, nhưng tinh thần cũng không có ý định để nó tốt hơn. Chương 952, năm đời Long Vương, thú thần mê hoặc. Chương 952, năm đời Long Vương, thú thần mê hoặc. Chỉ thấy kia hắc thủ đột nhiên đưa ra một cánh tay, trực tiếp chụp về phía ngao quang cô kia từ cấm khí tạo thành thân thể. Một cái mắt, bộ thân thể này liền lần nữa lại biến trở về năm kiện cấm khí. Ngao quang long hồn phát giác được nguy cơ, lập tức liền muốn chạy trốn. Lúc này, kia hắc thủ đột nhiên từ long giác bên trên lộ xuống một khối, trực tiếp đánh tới hướng long hồn nơi ở kia một khối long giác nhanh chóng biến tối đen, cho đến đem trọn nói long hồn hoàn toàn nuốt vào. Đời thứ 5 Thanh Long Vương nguyên bản còn dự định vụ một tay, có thể hắn nhìn thấy song phương lực lượng chênh lệch, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ tâm. Cái này không phải là bởi vì không có phụ tử tình cảm, mà là không muốn lấy trứng chọi đá, cuối cùng liên lụy toàn bộ long tộc cùng một chỗ gặp nạn. Làm xong những này, tinh thần mang theo long giác rời đi. Đến mức những cái kia tản mát cấm khí, tại chạm đến nước biển trong nháy mắt, liền bắt đầu tứ tán lấy chạy trốn. Đời thứ 5 Thanh Long Vương lập tức hạ lệnh đem nó trấn trụ. Trong đó, Trúc Âm Quy Thiên Mục thật vừa đúng lúc, phóng tới Trần Cảnh An phương hướng, trực tiếp bị hắn tay không nắm ở trong tay. Trước mắt đến xem, đây chính là một khỏa rất bình thường trong mắt. Thế nhưng là ở đời sau, đang tổ liền dựa vào lấy cái này một khỏa Trúc Âm Quy Thiên Mục suýt nữa đoàn diệt rơi mất Đông Hải Long tộc. Đời thứ 5 Thanh Long Vương lúc này cũng chạy tới. Hắn tự nhiên là nhận ra Trần Cảnh An. Trong mắt hắn, Trần Cảnh An là chân chính lao quái vật, sở tại chính mình tổ phụ đời thứ 3 Thanh Long Vương chi phối thời kỳ, hắn liền cùng Long Vương có giao tình. Tới cha hắn chi phối thời kỳ, Trần Cảnh An tức thì bị phụng làm thượng khách. Đời thứ 5 Thanh Long Vương vừa trải qua qua thần quân rung động. Bây giờ đối với bực này lão tiền bối, cũng là trong lòng còn có kính sợ, chủ động chấp vãn bối chi lễ. Gặp qua Bồng Lai tiền bối, Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, lập tức đem trong tay Trúc Âm Khuy Thiên Mục còn trở về. Trong lúc lơ đãng, cái này Trúc Âm Khuy Thiên Mục trải qua tay hắn, cũng lây dính mấy phần sinh khí cùng tử khí đặc tính. Chỉ là hai người giờ phút này cũng không phát hiện. Hôm nay ngao quang bỏ mình, coi là một cọc việc tang lễ. Trần Cảnh An biết Long Vương còn có chuyện phải xử lý, hắn cũng không còn lưu lại, trực tiếp rời đi Long Cung. Nói đến, cái này Long Vương chi vị thay đổi, cũng có thể coi là giới hạ thời gian trục bên trên một lớn vật tham chiếu. Đời thứ 3 Long Vương, đối ứng Đại Vũ Thần Triều hủy diệt. Mà đời thứ 7 Long Vương, thì tuyên cáo phản hư tu sĩ chính thức rời khỏi đại chúng tầm mắt. Trần Cảnh An đã chịu đi hai vị. Còn nhiều thời gian. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Một bên khác, Long tộc cũng sẽ còn lại cấm khí toàn bộ đuổi trở về. Đời thứ 5 Thanh Long Vương tự mình chứng kiến, lúc trước cha hắn ngao quang thao túng những này cấm khí lúc cảnh tượng. Nếu ngao quang còn tại, như vậy những này cấm khí vô cùng có khả năng nhường Long tộc thêm ra một tôn đỉnh tiêm chiến lực. Làm sao, ngao quang long hồn dưới mắt không biết tung tích. Không có hắn cả tay, cấm khí bản thân cũng thành không ổn định nhân tố. Long Vương liên tiếp hạ hai đạo mệnh lệnh. Thứ nhất, toàn lực tìm kiếm trước đây Long Vương long hồn hạ lạc. Thứ hai, cái kia chính là từ trong vương tộc người, hơn nữa phải là cùng hắn cùng trước đây Long Vương liên hệ máu mủ mật thiết người, phụ trách coi chừng những này cấm khí. Long Vương chất nhi, trước đây Long Vương coi trọng nhất một cái cháu trai ngao đẳng được tuyển chọn. Hắn phụ trách trông coi Trúc Âm Khuy Thiên Mục. Ngao đẳng vui vẻ lĩnh mệnh, rất gần cùng Trúc Âm Khuy Thiên Mục cùng một chỗ, được đưa tới đặc biệt khu vực giam giữ. Theo tả hữu long vệ rời đi, ngao đẳng trên mặt bình tĩnh biểu lộ không thấy, nhìn về phía Trúc Âm Khuy Thiên Mục trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời chán ghét. Lão gia hỏa, ngươi sinh tiền liền tận hết sức lực luyện chế những này cấm khí, không nghĩ tới sau khi chết còn muốn dạng này quân lấy ta. Ngươi vì cái gì không chết đi? Hắn phát ra gào thét, lúc này Ngao Đẳng trong ngực đống nhiên có một vệ tấm áp khí tức dâng lên. Từ đó truyền đến một đạo tràn ngập mê hoặc chi ý thanh âm. Tiểu hữu, có thể làm ra quyết định kỹ càng. Nếu không muốn cùng chúng ta hợp tác, chúng ta có thể giúp ngươi thực hiện tất cả nguyện vọng. Ngao Đẳng đem vật kia lấy ra, đây là một khối mặt nạ tàn phiến. Hắn có một ngày ngẫu nhiên gặp được thứ này, đồng thời thông qua cùng âm thanh kia trò chuyện, biết được đây là thú thần mảnh vỡ, đến từ ngày xưa xâm lấn qua giới hạ thú thần vực. Ngao Đẳng xem như thanh long người trong tộc, một mực sống ở nhân gian, đương nhiên sẽ không cùng thần triều trung tình. Chỉ là, cái này cũng không có nghĩa là chính mình liền đứng tại thú thần bên kia, bởi vì hắn không nhìn thấy thiết thực chỗ tốt. Ngao Đẳng vốn là không tin, nhưng là hắn nghĩ tới tương lai mình có khả năng muốn nhìn thủ cái này trúc âm khuy thiên mục cho đến đại nạn tọa hóa, đây là hắn không thể tiếp nhận kết quả. Nghĩ đến cái này, Ngao Đẳng đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu: ngươi có thể để cho ta khôi phục long tộc chi thân a? Nghe vậy, âm thanh kia rõ ràng biến nhiệt tình lên. Đương nhiên có thể, bất quá, sự thật đã chứng minh, ngươi long tộc cũng không phải là thích hợp tiên đạo chủng tộc. Nếu không cũng sẽ không như thế nhiều năm, cũng chỉ có Long Vương có thể đột phá tới phản hư. Ngao Đẳng nghe vậy nhíu mày, bất mãn nói: lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không có cách nào để cho ta khôi phục long tộc chi thân, liền cố ý gièm pha long tộc, chiêu thức kia không khỏi quá mức vụ bè. Tiểu Hữu chớ có tức giận. Âm thanh kia vẫn như cũ rất có kiên nhẫn, ngay sau đó khối kia tản phiến mặt ngoài toát ra ánh sáng màu đỏ, trực tiếp đem trúc âm khuy thiên mục cho nâng lên. Sau đó, cái này trúc âm khuy thiên mục bên trong có hắc bạch hai đạo khí tức nổi lên. Nó giải thích nói, ngươi số phận không sai, không nghĩ tới cái này trúc âm khuy thiên mục vậy mà trời xui đất khiến lây dính lúc trước ôn thần tàn lưu lại sinh khí cùng tử khí. Nhục thể của ngươi bị phế, nhưng là cái này sinh khí lại có thể đem nó chữa trị. Còn lại tử khí lưu tại trúc âm khuy thiên mục bên trong, cũng có thể nhường thứ này biến thành một cái không sai tử linh bảo vật. Dạng này, ta trước thay ngươi chữa trị nhục thân, sau đó ngươi lại cân nhắc, đến tột cùng là muốn giữ lại cái này bình thường long tộc nhục thân, vẫn là kế thừa chúng ta thú thần vực vô thượng thần thể. Thiên tụ dưới đáy, vô tướng thánh quân đã nắm giữ giảm thọ thần đạo diệu dụng, đồng thời trước đó trên người mình làm xong đa trọng bố trí, lúc này mới lại xuất hiện tại thiên tụ phía dưới. Tinh thần dư quang liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia mang theo một chút xem thường. Đừng tưởng rằng hắn không biết rõ, vô tướng thánh quân người này quá e ngại hắn, cho nên ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Tiểu tử này coi như có chút đầu óc, nhưng là hắn hiện tại biết sợ hãi, sớm đi thời điểm đi làm cái gì. Hôm nay có lá gan trở về, không biết là ai cho dũng khí. Vô tướng thánh quân tùy ý tinh thần dò xét, nhìn qua tựa như người không việc gì như thế, ánh mắt rơi vào tinh thần trong tay long giác bên trên, chủ động đáp lời. Tiền bối lần này không tiếp can thiệp nhân gian, cưỡng ép mang tới cỗ này long giác, không biết là dự định đem phần này khí số giao cho ai. Tinh thần biết mình hành vi không thể gạt được vô tướng thánh quân, nhưng hắn rất không thích loại này bị người giám thị bí mật cảm giác. Tiểu tử này đi lên liền hỏi, rõ ràng là khó chịu chính mình. Hắn lại cho vô tướng thánh quân nhớ một khoản, ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu hữu, ngươi đối với bản tọa hiểu rõ ràng như vậy, không bằng lại đoán xem thứ này muốn cho ai. Là bàn nhược tự tuệ phổ a? Tinh thần mặt mỉm cười, nếu như ta đoán đúng, tiền bối có phải hay không muốn thêm chút tặng thưởng, nếu không làm mất thân phận. Đương nhiên, nếu như không phải tuệ phổ vậy thì càng tốt hơn, ta có thể dùng cái này tin tức giả đi che đậy một chút vui vẻ lão nhi, tiền bối trở xuống như thế nào? Chương 953, Hắc Long Tiền Trượng, tuệ phổ Phật đạo. Chương 953, Hắc Long Tiền Trượng, tuệ phổ Phật đạo. Tinh thần nghe xong trong nháy mắt mặt đen. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nghe được vô tướng thánh quân đây là tại uy hiếp chính mình. Khẩu vị của ngươi rất lớn. Tinh thần sắc mặt âm trầm, lại lần nữa có dấu hiệu bùng nổ. Vô tướng thánh quân bây giờ đã có lực lượng, lại thêm thiên cương chói tinh cối là hắn sân nhà, cũng không lo lắng tinh thần trở mặt. Tả hữu cái này thù đã kết rồi, hắn không trông cậy vào tinh thần có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn, không bằng thừa cơ hội này tận khả năng ép khô trên người hắn chất béo. Tinh thần thâm trầm nói, nếu là bản tọa liền không cho ngươi tặng thưởng, ngươi làm như thế nào? Cho nên tiền bối là thừa nhận ta đoán đúng. Vô tướng thánh quân một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, dạng này cũng tốt, ta dù sao đã đồng ý thần quân sẽ ở diện Phật chuyện bên trên cho trợ giúp, vấn đề này nên sớm không nên chậm trễ, để tránh đêm dài lắm mộng. Ta cái này bắt đầu nghĩ cách đem Phật môn cao thủ đưa đến trước mặt hắn đi, tuệ phổ tiểu hữu chỉ quản giết chính là. Vừa dứt tiếng, vô tướng thánh quân thân thể lại lần nữa bị cắt đến nát bấy, một ngôi sao trực tiếp từ nguyên địa nổ tung, trong thời gian ngắn trực tiếp thoát khỏi trận pháp này trói buộc. Tinh thần rõ ràng phát giác được, vô tướng thánh quân khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn trên mặt rốt cục dương lên nụ cười. Ai bảo ngươi? Cái này nói được nửa câu, phía sau hắn thiên cương chói tinh cối bỗng nhiên lay động một cái, ngay sau đó đầu cảnh vị trí kết xuất một trái. Kia trái cây rơi xuống đất vỡ ra, vô tướng thánh quân từ bên trong đi ra. Hắn cười nhìn về phía tinh thần, tiền bối đây là lần thứ hai động thủ với ta. Tinh thần hiển nhiên không đốc. Hắn suy tư qua đi, rất nhanh ra kết luận. Ngươi vậy mà nắm giữ ôn thần thần đạo, ngươi liền không sợ một ngày kia biến thành hắn chất dinh dưỡng? Vô tướng thánh quân cũng không trả lời vấn đề này. Hắn lần nữa hỏi thăm, tiền bối coi là thật không cho tặng thưởng? Ta chỉ hỏi lần này, nếu là tiền bối lại động thủ với ta, như vậy ta cùng tiền bối liền không có nói tiếp cần thiết. Đang khi nói chuyện, tinh thần thái nguyên chi lực lần nữa đến vô tướng thánh quân phía dưới. Chỉ là lúc này tinh thần vẫn không có nắm chắc có thể hoàn toàn đem vô tướng thánh quân giết chết. Hắn bây giờ thân ở thiên cương chói tinh cối phạm vi bên trong, cái này quả thiên tụ chính là từ ôn thần bố trí, nơi này đối ôn thần nói người mà nói chính là sân nhà. Vô tướng thánh quân mỗi một lần phục sinh khẳng định có một cái giá lớn, chỉ cần lực lượng tiêu hao hầu như không còn, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chuyện này đối với tinh thần tới nói chính là giết nhiều mấy lần chuyện. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không có cách nào bảo đảm vô tướng thánh quân sẽ một mực lưu tại nguyên địa. Một khi nhường vô tướng thánh quân đào thoát, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách hỏng chuyện tốt của mình. Tinh thần không dám đánh cược, nhất là tại hắn đã sớm thanh toán xong hai khối thần đạo mảnh vỡ dưới tình huống, lúc này lật bàn giá quá lớn, đến mức hắn tạm thời không muốn trực diện mình bị một cái nho nhỏ phản hư muốn mang sự thật. Cuối cùng, tinh thần làm ra thỏa hiệp, nửa khối thần đạo mảnh vỡ xem như tặng thưởng. Đến mức còn lại nửa khối, ta cần ngươi hiệp trợ ta đem một kiện đồ vật đưa ra ngoài. Vô tướng thánh quân hơi hơi một đoán, nhiệm vị là cùng diệt tinh thần bản vật tương tự. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đem nó làm một thẻ đánh bạc. Thế nhưng là nhìn tinh thần địa bộ này, tại hắn còn không có nhìn thấy hồi báo dưới tình huống, bằng lòng xuất ra cái này báo giá cũng đã là cực hạn. Để thêm ép, chỉ có thể làm cho tinh thần hoàn toàn lập bàn. Tạm thời đến làm cho hắn nếm điểm ngon ngọt, để cao tinh thần chịu được độ. Nghĩ đến cái này, vô tướng thánh quân lại lần nữa đáp ứng. Thế là, lại có một khối thần đạo mảnh vỡ doanh thu. Trần Cảnh An bây giờ vẫn dừng lại ở đây, hắn thời khắc tiếp thu vô tướng thánh quân truyền về tin tức, cũng rõ ràng hắn cùng tinh thần đàm phán toàn bộ trình tự. Sự thật chứng minh, cái này giảm thọ thần đạo đặt ở vô tướng thánh quân trên thân, có loại tên là trợ trụ vi ngược mỹ cảm. Trần Cảnh An kiếp trước kiếp này, vẫn luôn thừa hành vững vàng lộ tuyến. Ở trên người hắn cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện vô tướng thánh quân loại này. Bởi vì không cố kỵ gì, cho nên khắp nơi kiếm tẩu thiên phong đường lối. Trước mắt đến xem, hiệu quả không tệ. Hắn bắt đầu chăm chú cân nhắc, phải chăng muốn tại đệ tử thế, cũng sẽ tự thân liên quan tới vô tướng độn hình năng lực đơn độc tách ra, làm ra một cái thanh xuân bản vô tướng thiên quân. Cái này chỉ sợ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Bàn nhược tự bên trong, chủ trước đại điện đệ cửu thế bàn nhược thánh tăng một mình đối mặt với trước người tám tòa kim sắc Phật tượng. Dựa theo trong chùa tăng nhân lời giải thích, đây đều là kiếp trước của hắn. Có thể tuệ phổ hòa thượng trải qua vị kia đại thần điểm hóa, đã biết được tiền căn hậu quả. Mình xuất hiện, lúc đầu chỉ là cái này hèn hạ thánh tăng phục sinh thể xác. Tuệ phổ hòa thượng đã từng còn vì chính mình xem như cửu thế thánh tăng thân phận mà cảm thấy vinh hạnh, thậm chí thản nhiên sinh ra một loại lấy làm vinh dự bàn nhược Phật pháp sứ mệnh cảm giác. Hắn lúc trước có nhiều thành kính, tại cái này vẫn tưởng bị kích phá về sau. Đối với những này dối trá người trong Phật môn liền có nhiều chán ghét. Bọn hắn tất cả đều hẳn là tới Phật tổ trước mặt thỉnh tội. Sứ mạng của mình chính là đưa bọn hắn xuống dưới, mang loại này thần thánh sứ mệnh cảm giác. Tuệ phổ hòa thượng ở trước mặt người ngoài không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, vẫn như cũng là các tăng nhân trong mắt cao cao tại thượng, lại thần thánh uy nghiêm thánh tăng. Thế nhưng là sau lưng, hắn đã chối bỏ Phật pháp, chuyển tu một môn gọi là ổ quay công pháp môn. Vị kia đại thần còn đối với hắn hứa hẹn sẽ ban thưởng một cái tĩnh nghiệp Phật khí, thời gian ngay tại hôm nay. Tuệ phổ hòa thượng ánh mắt xuyên qua những này kim thân, rơi vào một khoảng ngôi sao màu vàng nóng phía trên. Hắn không người hướng đi mấy lần bái lễ. Đúng lúc này, một chùm quang mang đen kịt từ dưới đất hiện hiện, biến hóa thành một cái vật phẩm. Kia là một cây màu đen tiền trượng, trên đó điêu khắc vảy cá trạng đường vân, chủ thể bộ phận từ một đầu hắc long cấu thành, hai viên màu đỏ long nhãn tựa như bảo thạch, khảm nạm tại tiền trượng đỉnh. Tuệ phổ hòa thượng đem pháp lực quán chu trong đó, trong khoảnh khắc cái này hắc long long giác chấn động một cái trước mắt, lập tức hóa thành hai thanh đao nhọn. Một cỗ mang theo mạnh mẽ xâm lược ý vị khí tức, bắt đầu ở trong đại điện lan tràn. Cuối cùng cỗ kia tượng trưng cho tám thế thánh tăng kim thân. Bởi vì không chịu nổi cỗ này ngoại lực tập kích quấy rối, trong nháy mắt nổ tung. Thần kỳ là, những cái kia kim sắc khối vụn cũng không có rớt xuống đất, ngược lại giống như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Hắc Long Thiền Trượng một đôi mắt đỏ phóng ra quang mang, rơi vào Tuệ Phổ Hòa Thượng đáy mắt, thì mơ hồ nhường hắn nhìn thấy một bức tranh. Có một tôn đỉnh tiên lập địa kim thân, xếp bằng ở Phật đàn phía trên. Hắn sau đầu biên quang, trực tiếp phổ chiếu toàn bộ thế giới. Tuệ Phổ Hòa Thượng gặp được cỗ kia từ tám thế thánh tăng biến thành thân ảnh, đang quỳ gối đại Phật trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ. Cái kia chính là Phật tổ sao? Một màn này quả thực cho Tuệ Phổ Hòa Thượng mang đến không nhỏ rung động. Hắn dù sao trong xương là cắm rễ Phật pháp, diệt Phật bản ý, kỳ thật vẫn là bởi vì hướng Phật, cho nên mong muốn để những này người toàn bộ được đến tịnh hóa. Đây là một đầu không ai đi qua con đường. Tuệ Phổ Hòa Thượng lúc đầu không có bao nhiêu lòng tin, chỉ là ôm hy sinh vì nghĩa lớn ý nghĩ thực tiễn. Nhưng là hôm nay một màn này cho hắn mang đến không nhỏ rung động. Gặp được Phật tổ ở trước mặt, điều này nói rõ chính mình Phật đạo mới là chính thống. Tinh thần nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn cảm giác được Tuệ Phổ Hòa Thượng tâm thái biến hóa. Mắt thấy hắn không có đối Phật tổ thân phận sinh ra hoài nghi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem như một vị thiên ngoại thần quân, tinh thần tự nhiên biết rõ, thống ngự chư thiên Phật tu không phải Phật tổ, mà là Thế Tôn. Nhưng này vị tồn tại quá mức siêu nhiên. Cho dù nơi này chỉ là tiểu thế giới, tinh thần cũng không muốn bước lên đắc tội đối phương phong hiểm. Cho nên, hắn lựa chọn Phật môn cái khác cao tầng. Vị này Phật tổ, hắn nguyên hình là tinh thần thấy qua một vị Phật môn cao tầng. Vũ Vương Phật một trong, Trung ương Đại Nhật Như Lai. Chương 954, Phật đạo chi thương, trấn áp tinh thần. Chương 954, Phật đạo chi thương, chấn áp tinh thần. Bởi vì đại nhật Như Lai khí chất cùng giới hạ trên ý nghĩa Phật đạo phù hợp nhất. Trước mắt xem ra là thành công lừa qua Tuệ Phổ Hòa Thượng. Kia tám thế thánh tăng kim thân Phật tượng, bản thân cũng gánh chịu bản nhược tự bộ phận khí số. Bây giờ kim thân phá vỡ, khí số bị Hắc Long Thiền Trượng hấp thu, vượt qua chín thành bộ phận rơi xuống tinh thần trên thân. Cái này khiến lực lượng của hắn cuối cùng có khôi phục dấu hiệu. Mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở ý nghĩa 10 phần. Phải biết, từ tinh thần lưu lạc tới giới hạ bắt đầu, lực lượng của hắn vẫn luôn là chỉ tiêu mà không kiếm. Nếu không chính mình đường đường thần quân, cũng không đến nỗi bị một cái nho nhỏ phản hư cho uy hiếp. Nhưng là, tinh thần bây giờ thấy lật bàn hy vọng. Hắn lúc này rơi xuống ý niệm, bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Tuệ Phổ Hòa Thượng tư tưởng. Một cái mắt, Tuệ Phổ Hòa Thượng liền đối trước mặt cái khác thánh tăng kim thân cũng động sát âm, trong tay hắc long thiền trượng lần nữa điểm qua. Ầm ầm, đại lượng kim sắc khối vụn bay ra, đồng thời rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, một đạo kinh lôi xẹt qua chân trời, không nhìn nơi này trận pháp cấm chế, hướng thẳng đến bàn nhược tự chủ điện đánh xuống. Lớn như vậy bàn nhược chủ điện lập tức đổ sụp, duy chỉ có Tuệ Phổ Hòa Thượng nơi ở bảo trì hoàn hảo. Bàn nhược tự cái khác tăng nhân nghe tin chạy đến, bọn hắn nhìn xem đổ sụp đại điện, còn có biến mất không thấy gì nữa thánh tăng kim tượng, trên mặt biểu lộ dường như giống hết ý như là trời sập. Một đám tăng tầm mắt của người tập trung ở Tuệ Phổ Hòa Thượng trên thân. Có hóa thần cảnh lão tăng, trong mắt lấp loé kỳ quang, thấy được bàn nhược tự khí số ngay tại nhanh chóng sói mòn. Hắn sắc mặt đại biến, thánh tăng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nghe vậy, Tuệ Phổ Hòa Thượng ngẩng đầu, nhìn xem trước người những này khuôn mặt quen thuộc. Hắn hồi tưởng lúc trước chuyện đã xảy ra. Tuệ Phổ Hòa Thượng đột nhiên có chút hỏng mất, che đầu, không phải ta. Đây không phải bản ý của ta. Lời nói là như vậy, có thể trong tay hắn hắc long tiền trượng, giờ phút này dường như chính mình có sinh mệnh lực. Đầu kia hắc long há to miệng, sau đó thân hình rung động, vậy mà trực tiếp thoát khỏi tiền trượng trói buộc, nên phong biến đến dài, bay về phía một đám tăng nhân phương hướng. Tốc độ của nó quá nhanh, đến mức những cái kia nguyên anh trở xuống tăng nhân căn bản không có kịp phản ứng. Đen nhánh đuôi rồng giống như là roi như thế rút qua. Vô số huyết nhục bay ra, rơi vào chùa triển trên sàn nhà, từng đạo hắc khí bay lên không. Đây là ác nghiệp. Phật đạo đối với giới hạ ý nghĩa, chính là trấn áp những cái kia ác nghiệp. Ác nghiệp một ngày không ra, trên đất Phật tu chính là góp nhặt một ngày công đức. Chợt nhìn lại, cái này công đức tới dễ dàng. Chỉ là, một khi ác nghiệp thất thủ, những này Phật tu tự nhiên cũng sẽ nên đón thiên đạo nghiêm khắc nhất vấn trách. Theo xét đánh đánh xuống, nhanh chóng đem mấy vị tăng nhân bổ đến thân hình câu diện. Tuệ Phổ Hòa Thượng vẫn đứng tại chỗ. Tinh thần hai con ngươi xuyên thấu qua hắn, chú ý tới thiên đạo sở tác sở vi, vậy mà cho người ta một loại dành ăn cảm giác. Liền phảng phất, thiên đạo cố ý thu về chia lại cho Phật đạo khí số. Cái này nghe vào có chút không thể tưởng tượng. Chỉ là, đặt ở giới Hà nơi này liền không kỳ quái. Dù sao tại trước đây không lâu, giới Hà là người trị mà không phải thiên đạo. Nghĩ đến, giao trách nhiệm Phật đạo tu sĩ trấn thủ ác nghiệp, cũng là ngày xưa thần triều. Như hôm nay nói đứng trước ngoại bộ nguy cơ, tự nhiên mong muốn đem bộ phận này lực lượng thu về. Nhìn từ góc độ này, Phật đạo phá hủy, đồng dạng là tại thiên ý phía dưới. Tinh thần ý thức được điểm này, trên mặt nụ cười càng lớn. Chư Miệt, trời muốn giết ngươi, ngươi lại có thể trốn đến nơi nào? Hắn cũng không thèm để ý thiên đạo cùng mình tranh ăn. Thậm chí, chỉ cần điều kiện cho phép, tinh thần hiện tại đã quyết định, lợi dụng thiên đạo đem vô tướng thánh quân đá bị loại. Hắn thà rằng cùng thiên đạo cùng hưởng lợi ích, bảo đảm chuyện có thể thành, cũng không muốn bị một cái nho nhỏ phản hư áp chế. Nghĩ đến cái này, tinh thần lập tức phân hóa xuất thần niệm, nếm thử cùng thiên đạo tiến hành khai thông. Sau một lát, thiên cương chói tinh tối chỗ không gian, đột nhiên biến ảm đạm, phản phất có một bàn tay lớn phủ lên nơi này. Tinh thần thừa cơ hội này, nhanh chóng hướng ra phía ngoài trốn chạy. Có thể hắn vừa đi chưa được mấy bước, từng cây sợi đằng trực tiếp từ trong đất mọc ra, nhanh chóng bò lên trên hai chân của hắn, mạnh mẽ đem người níu lại. Tinh thần vừa quay đầu, liền gặp được vô tướng thánh quân. Tiểu tử này ngăn cản chính mình đảo vong, người muốn chết. Một lần hai lần không còn ba. Tinh thần kiên nhẫn đã đến cực hạn, bây giờ lại có thiên đạo thay hắn lật đẩy, lúc này phẫn mà ra tay, vô số tinh quang từ hắn ống tay áo phân ra, hóa thành từng cây lưu tinh trạng mũi tên. Những cái kia mũi tên lít nha lít nhít đem vô tướng thánh quân bao vây vào giữa. Cái này mỗi một chi đều có hợp thể cấp bậc lực lượng. Tinh thần có đầy đủ tự tin, có thể mạnh mẽ đem vô tướng thánh quân mài chết. Vô tướng thánh quân đứng tại chỗ bất động, cho đến cái thứ nhất mũi tên sắp cận thân thời điểm, hắn rốt cục mở miệng nói, "Chư vị tiền bối, tinh thần muốn thoát khốn, vạn bối đã ngăn không được." Lời này vừa nói ra, phía sau hắn thiên cương chói tinh cối ứng thanh bay xuống bốn mảnh lá cây. Lá cây rơi xuống đất hóa thành bốn vị thần quân. Bất quá là vừa đối mặt, những này bị tinh thần ký thác kỳ vọng mũi tên toàn bộ bị chấn đoạn. Tứ đại thần quân hư ảnh phân tán ra đến, tướng tinh thần vây vào giữa. Tương đạo trận pháp gợn sóng xuất hiện tại trung quanh hắn. Tinh thần lần này là thật có chút luống cuống. Các ngươi muốn làm gì? Không ai trả lời vấn đề của hắn, chỉ là cái kia trận pháp gợn sóng bắt đầu thu liễm, cuối cùng hóa thành một đầu kim sắc dây thừng, hướng thẳng đến tinh thần thân thể trói buộc mà đi, đem hắn giống như là con cuộn như thế cuộn vào trên mặt đất. Không chỉ như vậy, cái kia kim sắc dây thường duy trì liên tục nắm chặt, cái này tình thế phảng phất muốn tướng tinh thần huyết nhục cắt chém. Tứ đại thần quân lực lượng thay phiên vận hành. Bọn hắn mặc dù chỉ là ý niệm giáng lâm, nhưng là bởi vì thiên cương chói tinh cối tính đặc thù, những này phong ấn lực lượng căn nguyên là đến từ bọn hắn bốn vị thần đạo. Bốn đánh một, tinh thần cho dù liều lên tính mệnh cũng hao tổn bất quá đối phương. Mắt nhìn hắn thần thể liền phải phá hủy. Tinh thần thử nghiệm cầu hòa, chủ động nhận thua, còn mời chư vị dơ cao đánh khẽ, ta bằng lòng lưu tại cái này phong ấn chi địa. Chỉ là không có bất kỳ cái gì một vị thần quân đối với hắn chịu thua biểu hiện ra đáp lại. Tứ đại thần quân thái độ rất tươi sáng. Bọn hắn hôm nay chính là muốn mạnh mẽ ma diệt tinh thần thần thể. Tiểu tử này không an phận, vậy mà cùng giới Hà Thiên đạo hợp tác. Nếu thật làm cho hắn chạy thoát, kia tứ đại thần quân liền xui xẻo. Không ngừng tự thân bố cục sẽ bị đánh vỡ, thậm chí còn đến ngược thiếu Thế Tôn mấy cái nhân quả. Đến lúc đó, Thế Tôn ân tình đời này cũng còn không hết. Tinh thần kém chút để bọn hắn lâm vào vũng bùn, hôm nay khẳng định phải nhường hắn trả giá đắt. Cứ như vậy, trọn vẹn 60 năm trôi qua. Theo tinh thần nhục thân cuối cùng một tia thần tính bị ma diệt, cây kia kim sắc dây thừng cũng rơi vào nguyên địa. Tứ đại thần quân không có lập tức rời đi. Ánh mắt của bọn hắn hướng phía dưới, đầu tiên là nhìn thoáng qua nhà mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Trong đó, Hỏa Thần biểu lộ ra phá lệ vi diệu. Hắn lưu lại thần điện bị người phá hủy, thậm chí Chu Tức tộc cũng tử thương thảm trọng. duy chỉ có tiểu kim ô trạng thái ổn bên trong hướng tốt. Sự thật chứng minh, Hoàng Long cũng không có lừa gạt mình, tiểu tử kia lập công chuộc tội làm tốt lắm, hỏa thần cũng liền không tính toán với hắn. Chương 955, thiền sư lập thệ, kim đế chấn linh. Chương 955, thiền sư lập thệ, kim đế chấn linh đến mức cái khác ba vị thần quân. Trần Cảnh An còn chưa kịp hành động, thân điện của bọn họ tự nhiên cùng ngay từ đầu không khác. Thần quân nhóm riêng phần mình hoàn thành việc tư xử trí, sau đó ánh mắt đồng thời khóa chặt Tây Châu một toàn núi nhỏ. Chùa chiến bên trong, Hoan Hỷ thiền sư ngẩng đầu, cùng tứ đại thần quân đối mặt. Không giống với tinh thần kiệt ngạo bất thuần, hắn người này là nhất biết thời thế. Hoan Hỷ thiền sư hướng phía bốn vị thần quân đi một cái Phật lễ. Sau đó, hắn chủ động cắt đứt mình cùng giới Hà Phật đạo ở giữa sáng tạo lên liên hệ. Trong khoảnh khắc, nay đã lâm vào tình thế nguy hiểm giới Hà Phật đạo, bây giờ đã mất đi kia cố một mực đem nâng lên lực lượng, lập tức hiện ra binh bại như núi đổ trạng thái. Những năm này thời gian bên trong, Tuệ Phổ Hòa Thượng xem như khâm định diệt Phật người, hắn từ lúc đầu hủy diệt nhà mình bản lực tự bắt đầu, liền như là Diêm Vương điểm danh như thế đối với Thiên Hạ Phật Tông ra tay. Hoan Hỷ thiền sư lực lượng cũng ở trong quá trình này dần dần bị suy yếu. Bây giờ, hắn chủ động cắt đứt tầng này liên hệ, lập tức liền nhận lấy phản vệ, thậm chí cảnh giới đều có rơi xuống dấu hiệu. Tứ đại thần quân đánh giá tự phế võ công Hoan Hỷ thiền sư. Cử động như vậy không nghi ngờ gì so tinh thần lấy vui, tránh khỏi bọn hắn lại tốn sức. Chỉ là, thần quân nhóm sẽ không dễ dàng tin tưởng cái khác thần quân, đây đều là đấm máu kinh nghiệm. Nói cách khác, Hoan Hỷ thiền sư làm được rất tốt, nhưng là còn chưa đủ. Mắt thấy chư vị thần quân ánh mắt quan tới, hắn lập tức ngầm hiểu, kết xuất chính mình Tây Thiên Di Lạc Phật ấn đây là hắn tại Phật môn bị cách biểu tượng. Mà giờ khắc này, Hoan Hỷ thiền sư cần phải làm là hướng Thế Tôn phát thệ. Ta hướng Thế Tôn phát thệ, bất luận sinh tử, Bần tăng vĩnh viễn sẽ không phá hư giới Hà Phong ấn. Vừa dứt tiếng, mi tâm của hắn sáng lên một chút kim quang. Đại phạm thanh âm vờn quanh bên hai. Đây là Thế Tôn đáp lại hắn lời thề. Đã chính chủ đều không có mắt thấy, tứ đại thần quân tự nhiên cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Trải qua như thế một phen tiêu hao, bọn hắn lưu tại Thiên Cương Chói Tinh Cối lực lượng đã hao phí hơn phân nửa. Nhưng thắng ở gạt bỏ đến từ hai đại thần quân thai hoàng ẩm, đến mức giới hà những sinh linh khác. Thần quân nhóm cũng không cho rằng trong những người này còn có thể sinh ra mới thần quân. Thật có bản lĩnh này, lúc trước chi phối giới hà thần triều cũng sẽ không dễ dàng như vậy hủy diệt. Vô tướng thánh quân cung tiễn tứ đại thần quân rời đi. Hắn đi đến lúc trước tinh thần bị chấn áp địa phương, cây kia kim sắc dây thường vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Vô tướng thánh quân đưa tay đem nó nhặt lên. Lúc này, một vệt linh quang nhanh chóng tràn vào trong đầu, đây là liên quan tới kim sắc dây thường tin tức. Hắn tiêu hóa hồi lâu, cuối cùng hiểu được. Thì ra, đây không phải một cái bảo vật, mà là một đạo hoàn toàn mới phong ấn. Kim đế chấn linh ấn đây là đặc biệt nhằm vào thần quân một loại phong ấn. Hiệu quả chính là, phong mà không giết. Cái này cùng thần quân tính đặc thù có quan hệ, chỉ cần mỗi người bọn họ thần đạo không tiêu tan, như vậy thần quân bản thân liền là bất tử bất diệt tồn tại. Khác nhau chỉ ở tại, phục sinh thời gian bao lâu. Trừ phi là thực lực sai biệt thực sự cách xa, nếu không muốn chân chính giết chết một vị thần quân, dường như rất nhỏ khả năng. Điều này sẽ đưa đến một loại tình huống đặc biệt. Hai vị có huyết hải thâm cửu thần quân, có một ngày đánh nhau tàn nhẫn, cuối cùng bên thắng lấy được thắng lợi. Đối bên thắng mà nói, nếu như chỉ là giết chết bên thua một lần, như vậy đợi đến đối phương lần nữa trở về, liền lại có thể tùy thời đối với hắn tiến hành trả thù. Dạng này ngược lại sẽ để cho mình lâm vào bị động. Cho nên, muốn trình độ lớn nhất mở rộng ưu thế của mình, cũng không phải là đem đối phương giết chết, mà là đem nó vây chết. Tránh cho đối phương thông qua thần đạo phục sinh, khôi phục trạng thái, mà là muốn hắn một mực duy trì trước mắt trạng thái hư nhược, tu vi chỉ trệ không tiến. Đợi đến chính mình có đem nó thần đạo phá hủy thực lực, lại đem người phóng xuất ra, chẳng thảo trừ căn. Thế là, thần quân bên trong phong cấm pháp liền theo thời thế mà sinh. Đạo này Kim Đế chấn linh ấn liền tương đối điển hình. Người sáng tạo là Phương Đông Thiên Đình phía dưới một vị thần triều đế quân Kim Đế, hắn đã từng dựa vào chiêu này phong cấm chi pháp, mạnh mẽ đem một vị lấy năng lực khôi phục nghe tiếng vu tộc thần quân chém giết. Từ đây, Kim Đế chấn linh ấn danh tiếng vang xa. Tứ lại thần quân đem nó hối đoái đi ra, hôm nay dùng tại tinh thần trên thân, trực tiếp phong rơi mất hắn thần thể. Cứ như vậy, tinh thần biến tướng liền đã mất đi hợp thể chi lực. Hán thần thể cũng không có biến mất, mà là bị Kim Đế chấn linh ấn phong ấn tại giới Hà địa phương khác nhau. Vô tướng thánh quân một cái quét tới, trong đầu của hắn hiện ra sông núi địa mạch cảnh tượng, còn có đối ứng sinh khí cùng tử khí phân bố, rất nhanh biểu lộ liền biến cổ quái. Vô tướng thánh quân có thể khẳng định, phụ trách lựa chọn phong ấn chi địa chính là ôn thần, bởi vì những vị trí này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là ở vào sinh khí cùng tử khí giao hội chỗ. Dựa theo Trần Cảnh An lý luận, đây chính là giới Hà đối ứng đất luân hồi, sinh khí cùng tử khí lần nữa xảy ra giao hòa, biến thành một đoàn đủ để gánh chịu tính mệnh mệnh khí, lại lần nữa trở lại trong nhân thế. Tinh thần thân thể bộ phận đều bị chấn áp ở loại địa phương này. Vô tướng thánh quân cảm thấy, hắn giống như biết rõ ràng khởi tử hồi sinh giải thích. Nếu cái này khởi tử hồi sinh trọng điểm, kỳ thật chính là tìm về tinh thần thân thể của mình, như vậy diệt tinh minh tồn tại ý nghĩa liền có thể nói thông được. Không có cái gì rộng lớn lớn mạnh sử thi tự sự. Đây bất quá là một cái bị ngũ mã phanh thây thần quân, mong muốn một lần nữa chấp vá thân thể của mình cố sự. Nghe vào quả thực có chút địa ngục cho cười. Vô tướng thánh quân ánh mắt lấp lóe, lúc này chú ý tới một cái la bàn lưu tại nguyên địa. Đây là diệt tinh thần bàn. Thứ này thế nhưng là về sau sáng tạo diệt tinh minh mấu chốt. Hắn nhớ kỹ, hậu thế diệt tinh minh chủ đã từng đề cập tới, hắn là tại thiên môn mặt sau thu hoạch được diệt tinh thần bàn. Thật vừa đúng lúc, chính mình vẫn chờ tại đây, thứ này rơi xuống trong tay hắn. Nếu như mình đem nó tham dấu xuống tới, thậm chí trực tiếp đưa đến đệ tử thế, vậy đại khái suất sẽ dẫn đến diệt tinh minh biến mất, trực tiếp ảnh hưởng đến cận cổ thời kỳ tiên đạo tiến trình. Dạng này biến động quá lớn, mơ hồ vượt ra khỏi hắn trường khống. Cho dù là vô tướng thánh quân loại này có can đảm khiêu khích thần quân phái cấp tiến, cũng không dám bước lên nguy hiểm như vậy. Hắn chỉ có thể là tìm một cơ hội, lại đem thứ này giá cao bán cho tinh thần. Nghĩ đến, lương tựa tuệ phổ hòa thượng kiếm được đầy buồn đầy bát tinh thần, sẽ không cự tuyệt chính mình điểm này tiểu yêu cầu. Vô tướng thánh quân tìm tới liên quan tới khởi tử hồi sinh manh mối. Theo đầu này mạch suy nghĩ, Diệt Tinh Minh đám người kia pháp môn tu luyện, bao quát chính mình tại ba đời Minh Nguyệt Thiên Quân thời kỳ luyện hóa tinh ấn được đến các loại tin tức manh mối, toàn bộ đều là tinh thần cố ý dẫn đạo kết quả. Cứ như vậy, vị kia vốn nên hoàn toàn tử vong bản Vân Thiên Quân liền có khả năng là tinh thần thứ hai bộ dự án. Đệ cửu thế thời gian tuyến bên trên, tinh thần đã bị Hoan Hỷ Thiền Sư một lần nữa kéo vào phong ấn chi địa. Hắn không cách nào lại lợi dụng Diệt Tinh Thần bản, ngược lại bản sống cái khác cám tử, cái này cũng hợp tình lý. Manh mối liền tập trung ở Diệt Tinh Minh những cái kia chết đi thành viên trên thân. Chương 956, thú viên quá khứ, hoa thần tạo ra con người. Chương 956, thú viên quá khứ, hoa thần tạo ra con người. Trần Cảnh An tiêu hóa lấy vô tướng thánh quân chuyển về tin tức. Hắn đối với bản Vân Thiên Quân lần nữa hiện thân một chuyện, cuối cùng có đầu mối. Dưới mắt, vẫn cần thiết phải chú ý địa phương ở chỗ. Hắn như lấy đệ cửu thế là điểm tựa, chủ động đi đến tinh thần phía trước, như vậy tương lai cũng sẽ đi hướng một cái không thể đoán được phương hướng. Dù sao, hóa thần 3 tầng Trần Cảnh An, cùng thực lực đã từng đạt tới qua phản hư 9 tầng vô tướng thánh quân, đó căn bản không thể xem như cùng một loại sinh vật. Hắn cũng không có nắm chắc tại tinh thần dưới mí mắt đảm bệnh, chính mình cũng không có khả năng lấy thân thử hiểm, chủ động đi tu luyện sinh tử huyền kinh. Cái này trực tiếp hạn chế giảm thọ thần đạo phát huy. Hắn lại không đốc, làm sao có thể thật gãy chính mình thọ đến dùng. Chuyện nơi đây dứt khoát giao cho vô tướng thánh quân. Sự thật đã chứng minh, vô tướng thánh quân có một mình hành động năng lực, hắn trước sau đã thay mình kiếm được 3 viên thần đạo mảnh vỡ. Chỉ cần hắn có nhu cầu, Trần Cảnh An thậm chí có thể ưu tiên phối hợp hắn. Bản tôn cùng thi thể ở giữa tiến hành giao lưu. Vô tướng thánh quân không có cự tuyệt bản tôn lấy lòng, Trần Cảnh An đối với hắn mở ra cùng ôn thần có liên quan toàn bộ ký ức. Khi hắn biết được, ôn thần vậy mà đem thần vực cũng lưu tại giới hà về sau, lập tức đưa ra hy vọng Trần Cảnh An tìm ra tâm tích của hắn. Đây cũng chính là tìm kiếm linh thú viên lai lịch. Trần Cảnh An không có đánh cược, chỉ có thể là hết sức nỗ lực, theo ra cắt tây mưu đường dây này đi lên nào. Lại không tốt, còn có thể đem Phương Nhuận bị lao quái này vật kéo tới hỏi ý này, làm sao nhìn cũng không tính là việc khó. Chỉ là, vô tướng thánh quân đã không có tại lĩnh hội phương diện đưa ra yêu cầu, Trần Cảnh An dứt khoát liền lấy chính mình là chủ. Hắn dự định tiếp tục nện vững chắc nạp thiên luyện hư cơ sở, tranh thủ có thể khiến cho tiên hồ thánh quân bản tôn lại hướng phía trước phóng ra một bước, sớm ngày đột phá tới phản hư hậu kỳ. Trần Cảnh An lần nữa nhắm mắt. Hắn mở mắt thời điểm, lão Hoàng Nưu giống như là có chỗ hiểu được, hướng hắn bu lại. Cuối cùng, lão Hoàng Nưu tại Trần Cảnh An chung quanh lượn quanh một vòng. Ánh mắt này bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Nó mở miệng nói, "Trần đạo hữu, chúng ta có phải hay không tại sớm hơn trước đó liền đã quen biết?" Trần Cảnh An nghe được, cái này sớm hơn phạm vi còn tại đời thứ nhất Dương Vân đằng trước. Đầu này thời gian tuyến bên trên, vốn không nên tồn tại loại này gặp nhau. Trừ phi, đoạn này quan hệ là từ mặt khác một đầu thời gian tuyến thượng truyền đạo tới. Lý luận căn cứ, vẫn là thần quân không biến tính. Lão Hoàng Nưu tiền thân là ôn thần lưu lại sinh tử huyền thạch, miễn cưỡng có thể dính được mấy phần. Chỉ là, đầu này thời gian tuyến bên trên đã có tiên hồ thánh quân, hơn nữa hắn đã dọc theo cố định quỹ tích đi đến cả đời. Theo lý thuyết, cái này không tồn tại biến số. Nhưng lão Hoàng Nưu câu nói này, quả thực nhường Trần Cảnh An sinh ra tìm tòi nghiên cứu chi ý. Hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái gì, lại nhớ kỹ nhiều ít? Lão Hoàng Nưu nghe vậy thần sắc nghiêm trọng, đồng thời làm ra một bộ cố gắng suy nghĩ bộ dáng. Làm sao, nó vừa đến mấu chốt ký ức thời điểm, trong đại não liền trống rỗng. Lão Hoàng Nưu lắc đầu, ta nghĩ không ra lên, cái này có lẽ chỉ là một loại trực giác. Trần Cảnh An nghe sự miêu tả của nó, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi đây là thời gian tuyến bản thân chữa trị cơ chế. Sau đó, Trần Cảnh An hướng Lão Hoàng Nưu nhắc lên chính mình ý đồ đến. Hắn muốn tìm được linh thú viên kiếp trước kiếp này. Lão Hoàng Nưu nghe vậy thét dài một tiếng, hắn phía dưới một khối đất trồng dâng lên, rất nhanh biến thành hình người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là Tây Môn Ngọa Long. Trần Cảnh An đánh giá hắn tình trạng, xác định ra hỏa này là biến thành khí linh một loại tồn tại. Vậy hắn lúc trước làm ra loại kia mang theo bi tráng sắp thái trào từ biệt cùng triển vọng, bây giờ nhìn tựa như là người ác thú vị. Cũng may, cái này cũng giảm bớt không ít phiền toái. Trần Cảnh An lần nữa nói ra chính mình tố cầu, đã thấy Tây Môn Ngọa Long ánh mắt nhìn về phía hắn dần dần biến cổ quái. Vị này hư hư thực thực chuyển thế đạo hữu, chẳng lẽ lại là chuyên tới nghe chuyện xưa? Nhưng hắn vẫn là tình hình thực tế nói ra linh thú viên lúc đầu chôn giấu vị trí. Nói đến, nơi này Trần Cảnh An còn rất quen thuộc. Ngay tại Tiểu Tảo Sơn, đồng dạng là ở vào Tây Châu, hơn nữa khoảng cách Hoan Hỷ Thiền Sư vị trí không xa. Chỉ có điều, linh thú viên sớm tại mấy vạn năm trước liền xuất thế. Nó rơi xuống một vị nông thực phu trong tay. Vừa bắt đầu, cái này linh thú viên cũng không hề hoàn toàn mở ra, vẹn vẹn chỉ là nội bộ có vài mẫu linh điển. Dù vậy, điều này cũng làm cho vị kia linh thực phu ở đây trên cơ sở sáng lập một cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc. Gia tộc của hắn lên lên xuống xuống, đồng thời tại di chuyển trên đường dần dần cách xa Tiểu Tảo Sơn. Trong quá trình này, linh thú viên cũng mấy lần đổi chủ, nhưng từ đầu đến cuối không có rời đi Tây Châu phạm vi. Quanh đi còn lại, nó gặp lúc đó chỉ là hài đồng Gia Cát Tây Nưu, cùng dùng miệng ngậm lấy hắn Lao Hoàng Nưu. Gia Cát Tây Nưu đối cái này hạt châu nhỏ yêu thích không buông tay. Theo niên kỷ của hắn biến lớn, dần dần giải khai linh thú viên ảo diệu. Trần Cảnh An nghe đầu đuôi sự tình, toàn bộ quá trình lộ ra một loại cố định số mệnh cảm giác. Hắn nhớ tới phản hư chí bảo tính đặc thù, không khỏi hiếu kỳ hỏi, phản hư chí bảo đều tại từ nơi sâu xa, đã chọn tốt chủ nhân. như vậy nếu là rơi xuống tay người bên ngoài, có tồn tại hay không phản chủ khả năng?
Sẽ không.
Tây Môn Ngọa Long trực tiếp phủ nhận thuyết pháp này, phản hư chí bảo nhân quả, sở tại lập xuống mới bắt đầu liền đã định lập, trừ phi thần quân ra tay nếu không không thể hóa giải. Cái này đại nhân quả, trên bản chất chính là từ cái này đến cái khác nhỏ nhân quả hợp lại mà thành. Người hữu duyên đưa ta đoạn đường, hắn có thể đi bao xa, ta liền cho bọn hắn nhiều đại trình độ phụ tá. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ chợt hiểu. Giờ phút này, hắn nghĩ tới chính mình từ mẫu trung, nghĩ đến Trần Thanh Vân dược vương bảo thụ, còn có nhà mình những cái kia đi kèm linh bảo. Mặc dù có phản hư giai đoạn tri thức cùng kinh nghiệm, hắn dường như cũng không cách nào giải thích những vật này. Duy chỉ có ba thần tộc lai lịch. Trần Cảnh An đã từng tòng thần hướng trong điện tịch nhìn thấy một góc. Đây là một cái dựa vào tại khác biệt tiểu thế giới bên trong cứu thế cùng diệt thế đến lớn mạnh tự thân chủng tộc. Cái gọi là cứu thế, chính là lấy ba thần truyền nhân thân phận, cứu vớt thương sinh, hưởng thụ vạn thế cung phụ. Cái gọi là diệt thế, cái kia chính là trực tiếp đem tất cả đẩy nã làm lại, đem ba thần tộc dung nhập vào một cái tiểu thế giới phát triển từ đầu đến cuối. Con đường này bên trên, bình thường sẽ xuất hiện ba thần tạo ra con người thần tích, nghe nói lúc trước ba thần liền dùng cái này chứng đạo. Đối với cái này, Vũ Thần chỉ để lại cảnh giác hai chữ. Chỉ cần có ba thần tộc người xuất hiện tại giới hà phạm vi bên trong, giết chết bất luận tội. Trần Cảnh An căn cứ vào điểm này, đánh giá ra thần triều chi hạ, không cho phép có ba thần tộc lộ diện. Mà Trần Thanh Tiểu kia nhất hệ thế tộc huyết mạch, đi lên có thể truy tố đến một vị xà thánh, nghĩ đến chính là ba thần huyết mạch. Nếu giới hà xuống dốc tới trình độ nhất định, nói không chừng, vị này xà thánh trực tiếp vung cánh tay hô lên, đánh ra ba thần truyền nhân cơ hiệu, quang minh chính đại đem giới hà kéo đến ba thần tộc dưới trướng. Nhưng hắn căn bản nghĩ không ra, bởi vì Hoan Hỷ Thiền Sư cùng tinh thần tồn tại, giới hà vậy mà thành vực ngoại thần quân hội nghị chi địa. Thế Tôn ánh mắt đều từng nhìn về phía nơi này, ba thần tới đều không cách nào đáp thủ, chớ nói chỉ là một cái xà thánh. Chương 957, mới gặp Kim Ô, Thanh Ngư Lương Duyên. Chương 957, mới gặp Kim Ô, Thanh Ngư Lương Duyên. Trần Cảnh An rời đi linh thú biên. Bước chân hắn vừa dứt đến ngoại giới, bên hai liền truyền đến một hồi thanh thúy vang lên. Một đạo đen nhánh thân ảnh hướng hắn bay tới. Trần Cảnh An hai mắt ngưng tụ, khi nhìn rõ vật kia tướng mạo về sau, rũa ra một đầu ngón tay. Lạch cạch, ba đầu tiểu xảo chim đủ dẫm ở trên đầu, thật vất vả đứng vững vàng thân thể. Tiểu Kim Ô nhìn xem Trần Cảnh An, hai cánh không ngừng đập, trên mặt biểu lộ ra hưng phấn dị thường. Trong thiên hạ, Tam Túc Kim Ô cũng chỉ có một cái. Trần Cảnh An nhớ tới lúc trước Lao Hoàng Lưu, còn có trước mặt Tiểu Kim Ô, hai vị này đều cùng thần quân có quan hệ thân thích. Bọn hắn đều nhận ra chính mình. Lao Hoàng Lưu còn có thể thông cảm được, nhưng cái này Tiểu Kim Ô cũng có chút đột ngột. Trần Cảnh An duỗi ra một chỉ đặt ở nó trên trán, cùng nó khai thông. "Tiểu Gia Hỏa, người nhớ kỹ ta?" Tiểu Kim Ô hưng phấn lắc đầu, không nhớ rõ. Nghe vậy, Trần Cảnh An đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng ở chú ý tới Tiểu Kim Ô giảo hoạt về sau, minh bạch Gia Hỏa này là nhận ra hắn. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Trừ phi, đầu này thời gian tuyến bên trên còn có một loại dường như chính mình tồn tại. Trần Cảnh An trong lòng giật mình, lập tức thôi động thiên cơ thuật bắt đầu thôi diễn. Một chút xíu gợn sóng nhanh chóng khuyết tán ra đến. Thế nhưng là chẳng được bao lâu, quanh người hắn thiên cơ hải dần dần đông kết. Phản phất có một cấu ngoại lực ngăn trở thiên cơ thuật tiến vào. Cuối cùng, vẫn là cảnh giới của mình nhận hạn chế. Phán hư, hoặc là hợp thể. Trần Cảnh An nhíu mày. Hắn rất khó tưởng tượng, nếu một cái như chính mình đóng vai tiên hồ thánh quân nhân vật như vậy, coi là thật tổng thần hướng thời kỳ một mực tu luyện tới hiện tại, cái này cần là một cái cỡ nào làm người tuyệt vọng chuyện. Lúc này, Tiểu Kim Ô lần nữa vỗ cánh, rơi trên đầu hắn, nhẹ nhàng nói: "Đại thúc, ta là ở trong mơ thấy qua ngươi, nhưng ta biết, người kia là đang bắt chước ngươi, cho nên ta không nhận hắn." Trong động, mô phỏng, Tiểu Kim Ô để lộ ra tin tức, mơ hồ nhường Trần Cảnh An tìm tới phương hướng. Lúc này, Trần Thanh Ngư khoan thai tới chậm. Nàng thật xa liền gặp được Tiểu Kim Ô đứng tại cha hắn trên đầu, một màn này mang tới mạnh mẽ tương phản, để cho người ta có chút buồn cười. "Tiểu Kim, trở về." Trần Thanh Ngư chào hỏi một tiếng, Tiểu Kim Ô lập tức bay trở về. Nàng cho Trần Cảnh An chào, hài nhi gặp qua cha. Trần Cảnh An từ tiến vào đời thứ tư đến nay, rất ít lộ diện, trừ ra mấy cái cùng hắn kết nối qua dòng dõi, cùng những hài tử khác đều đã lâu không gặp. Hắn mỗi một lần thân phận hoán đổi, đều sẽ sinh ra nhất định chênh lệch. Cũng tạo thành, ngoại bộ về thời gian, trên thực tế đã qua mấy chục năm. Cũng may, hắn bây giờ đã có đầy đủ tài nguyên, có thể đem dòng dõi toàn bộ lật tẩy tới Kim Đăng cảnh. Nhưng Trần Thanh Ngư hôm nay tới chơi, lấy Trần Cảnh An đối nàng hiểu rõ, chỉ sợ không chỉ là thấy mình một mặt đơn giản như vậy. Đã Trần Thanh Ngư không có trước tiên bàn giao, Trần Cảnh An cũng không nói ra, chỉ là ngồi xuống nói chuyện phiếm, nghe nàng giảng thuật những năm này ở trên biển kiến thức cùng kinh nghiệm. Thế đạo này, rất nhiều ẩn thế lao quái hiện thân. Tây Châu phạm vi bên trong đã xuất hiện không ít giả heo ăn thịt hổ câu cá cố sự. Cũng may, Trần Thị có Hóa Thần tiên tộc tiết tuổi. Bọn hắn thương đội đi ra ngoài bên ngoài, bản thân liền có cam đoan. Hai cha con từng có như thế một phen giao lưu, lúc trước cái chủng loại kia lạnh nhạt cảm giác tan đi, Trần Thanh Ngư cũng rốt cục có thể tương lai ý nói ra. Nữ nhi mong muốn lập gia đình. Trần Cảnh An nghe vậy lộ ra nụ cười. Hắn rơi gôi chứ nữ, trừ ra không có linh căn đã thọ chung Trần Thanh Miểu cùng Trần Thanh Nhã. Chỉ có trưởng nữ Trần Thanh Diễm tại lúc tuổi còn trẻ tìm một cái ở rể Hòa Phượng Hoàng. Cái khác chúng nữ, bao quát Trần Thanh Tiền ở bên trong, đều ở vào chưa hôn phối trạng thái. Trần Thanh Ngư tại cái tuổi này đã có đầy đủ lịch duyệt, có thể tìm tới người trong lòng, đây là chuyện tốt. Đến mức cụ thể nhân tuyển, Trần Cảnh An suy tư một lát, trong lòng hiện lên một cái tên. Ngươi nhìn chúng chính là Vương Nhị Cẩu. Trần Thanh Ngư thần sắc trì trệ, cho dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc này bị cha nàng ở trước mặt nói ra, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. cũng không phải ưa thích Vương Nhị Cẩu để cho người khó mà mở miệng, mà là hôm nay như vậy, chủ động đến nhà hướng cha hắn Tạ Minh trung thân đại sự, nhường Trần Thanh Ngư cảm thấy cái này khác với nàng ngày thường hiện thuộc hình tượng. Trần Cảnh An sớm biết nàng hí tinh bản chất, cũng không phải Trần Vương Nhị Cẩu làm con rể. Dạng này phát triển là Trần Cảnh An không nghĩ tới. Bất quá, tiểu tử kia thể chất tà môn, Trần Cảnh An không muốn đồng đánh với lương, nhưng cũng không muốn nhường gia tộc gánh chịu không biết phong hiểm. Hắn suy tư qua đi, mở miệng nói: "Vấn đề này ta đồng ý." Nói, Trần Cảnh An còn chuẩn bị bổ sung chút nội dung, nhưng Vương Nhị Cẩu so với hắn nghĩ đến càng thêm thượng đạo. Trần Thanh Ngư cao hứng từ trong ngực lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Trần Cảnh An: "Cha, đây là Nhị Cẩu ca cho ta xính lễ. Còn có, hắn tự biết thể chất có khác với thường nhân, tạm thời không thể tới gia tộc bái phỏng, còn mời cha bao hàm." Trần Cảnh An tiếp nhận túi càn khôn nhìn lướt qua. Nên nói không nói, trong này đồ tốt không ít, thậm chí có thật nhiều đối hóa thần mà nói đều là tinh phẩm. Lấy đương kim thế đạo này, cho dù Vương Nhị Cẩu là khí vận chi tử, hắn muốn sưu tập tới nhiều như vậy bảo bối cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trần Cảnh An tượng trưng lấy đi một viên đan dược. Ngay sau đó, hắn đem túi càn khôn khép lại, chính mình lại lấy ra một cái khác, đem hai món đồ này cùng nhau giao cho Trần Thanh Ngư. "Vương Nhị Cẩu tâm ý ta gặp được, đồ vật chính ngươi thu, đã nhìn vừa ý, vậy liền hảo hảo sinh hoạt." Trần Cảnh An nói như vậy lấy. Kỳ thực, hắn ý nghĩ đã bắt đầu liên thông ma chủng số một kết nối Vương Nhị Cẩu thị giác. Giờ phút này Vương Nhị Cẩu ngồi tại Thủy Huyền Quy trên lưng, một người một rùa chờ tại Tây Châu ngoại hải, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tây Châu, một bộ mong đợi bộ dáng. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu trước người bỗng nhiên có linh khí phun trào, ngay sau đó giữa trời hóa thành một đạo đứng chắp tay thân ảnh màu xanh. Bộ dáng này Vương Nhị Cẩu gặp qua, căn bản sẽ không quên. Hắn một mặt cung kính, "Vương Nhị Cẩu tham kiến Thanh Nguyên lão tổ." "Lão tổ?" Vương Nhị Cẩu đột nhiên kịp phản ứng, vui vô cùng, "Tiểu tế gặp qua nhạc phụ." Trần Cảnh An đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn dựa vào hóa thần chi lực tại Tây Châu phạm vi bên trong có thể tùy thời giáng lâm, dựa theo lệ cũng là muốn gõ Vương Nhị Cẩu một chút, để tránh tương lai nữa nhi bị khi dễ. Nhưng tiểu tử này là một ngoại lệ. Hắn từ bước trên tiên đạo mới bắt đầu, chính là mình nhìn xem trưởng thành. Không ai so với mình càng hiểu Vương Nhị Cẩu tính cách cùng tính tình. Đồng lý, hắn cũng biết Trần Thanh Ngư. Kia tính cách so nam nhân còn muốn dũng mãnh, coi là thật cùng tiến tới, ai muốn cẩn thận không nhận ủy khuất, cái này còn coi là chuyện khác. Trần Cảnh An ánh mắt rơi vào Vương Nhị Cẩu phía dưới. Giờ phút này Thủy Huyền Quy toàn thân run rẩy, bởi vì nó từ Trần Cảnh An trên thân cảm nhận được một cỗ cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu cảm giác áp bách. Người ta cũng coi như lưu duyên, hôm nay tặng ngươi một trận tạo hóa. Hắn huyền vũ huyết mạch liền bắt đầu tại Thủy Huyền Quy, hơn nữa cỗ kia hư hư thực thực là nó phụ mẫu mai rùa, cũng tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, cho đủ chính mình cảm giác an toàn. Với lúc mà gặp, hắn cũng đẩy Thủy Huyền Quy một thanh. Chương 958, mô phỏng người, khảo vấn bản vân. Chương 958, mô phỏng người, khảo vấn bản vân. Trần Cảnh An thôi động thể nội hoàng long đồ đằng đem hắn trên người huyền vũ khí tức tiến hành hai lần xử lý, chỉ lưu lại đối ứng thủy thuộc tính huyết mạch bộ phận. Làm cỗ lực lượng này tràn vào Thủy Huyền Quy thể nội lúc, Thủy Huyền Quy những năm này bồi tiếp Vương Nhị Cẩu vào Nam ra Bắc, một thân tu vi cũng tiến bộ phi tốc, đi tới Kim Đan 5 tầng. Nhưng ở giờ phút này, Thủy Huyền Quy cảnh giới tăng vọt, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, nó liền đi tới Kim Đan viên mãn, bên ngoài thân sinh ra từng tầng giáp dày, toàn bộ rùa thân quận mình thành một khóa hình cầu. Đây là Huyền Quy đặc hữu bảo hộ cơ chế. Một khi xuất hiện loại này dấu hiệu, mang ý nghĩa nó đang chiều nguyên anh cảnh bước đi. Vương Nhị Cẩu ở một bên trực diện bực này vĩ lực, trong ánh mắt mang theo một loại mãnh liệt sùng bái cảm xúc. Nói thật, hắn những năm này ngay cả thánh quân đều gặp mấy vị, Trần Cảnh An lực lượng vi mạnh, nhưng cũng không tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thế nhưng là khác nhau ở chỗ, người khác mạnh không có quan hệ gì với hắn, mà Trần Cảnh An lại là thật để cho mình được lợi. Vương Nhị Cẩu trịnh trọng đạo, nhạc phụ hôm nay tri ân, Nhị Cẩu tất nhiên không dám quên. Bất quá là thuận tay mà làm. Trần Cảnh An nhớ hắn những năm này từ Vương Nhị Cẩu trên thân hao đi lông dê, chính mình cho điểm này thật đúng là không tính là gì. Nhưng tới đều tới, Trần Cảnh An lúc này hồi tưởng đến lúc trước Tiểu Kim Ô nói lời, nàng từng ở trong mơ gặp qua chính mình, hơn nữa có người dường như đang bắt chước hắn. Trần Cảnh An có hay không có thể lý giải thành, hắn bị tịch thu làm việc. Theo lý thuyết, chính mình tại đời thứ tư làm chuyện, không đến mức có cao như vậy đồng bộ suất. Lại hoặc là nói, cho dù chuyện kết quả như thế, nhưng hắn bản thân cũng không phải là người tham dự, nhưng là những người trong cuộc này lại có thể nhớ kỹ chính mình. Nếu chỉ có Lão Hoàng Nhu một ví dụ, Trần Cảnh An còn có thể coi nhẹ. Nhưng là Tiểu Kim Ô cũng giống như thế. Cái này có thể lý giải thành, có người ở sau lưng, có thể thôi động cái này hai cái thời gian tuyến hướng tới đồng bộ. Không chừng, đây cũng là một loại nào đó thánh pháp hoặc là thần đạo năng lực. Trần Cảnh An muốn đuổi tại chuyện tiến một bước quyết tán trước, đem người cho bắt tới. Nếu không, người kia học hắn đồng dạng ăn được chỗ. Nhưng đến cuối cùng, phần này nhân quả lại tính tại trên đầu mình, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trần Cảnh An cần càng nhiều hàng mẫu đến nghiệm chứng. Đã người này là mô phỏng hắn, như vậy chỉ cần số lần đủ nhiều, sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở. Trần Cảnh An nhắm vào mình quá khứ sự tích, sơ bộ nhóm ra ba cái địa điểm. Thứ nhất, Đồng Lai quần đảo. Thứ hai, Nhỏ Mặt Giới. Thứ ba, Kiếm Thánh Sơn. Ba địa phương này xuất hiện, đều cùng hắn hành động quỹ tích có quan hệ. Bây giờ chính mình cái này chính chủ phương pháp trái ngược. Chỉ cần người kia lại lộ ra sơ hở, liền có khả năng bị chính mình bắt đến manh mối. Hắn bị giới hạn thần đạo tàn phiến kỳ hạn, không cách nào một người đồng thời chiếu cố, cái này cần đáng tin người tương trợ. Trần Cảnh An trong đầu lóe lên lúc trước nhìn trộm Nhỏ Mặt Giới quá trình luyện chế. Hắn thôi động thiên công ma phương căn cứ tự thân ký ức chế tạo ra một cái có thể khóa chặt Nhỏ Mặt Giới vị trí cơ quan tín vật. Lần này bởi vì tài liệu phong phú, tốc độ rất nhanh. Trần Cảnh An đem cơ quan tín vật giao cho Vương Nhị Cẩu, tiện thể còn có nhằm vào cơ quan cự binh hộ phủ, từ hắn thay thế mình tới nhỏ mặt giới đi một chuyến. Kiếm Thánh Sơn ở vào Bắc Hải, bây giờ bởi vì không biết tên nguyên nhân biến mất, Trần Cảnh An đem nó giao cho Băng Tiềm Thiên Quân Trần Thanh Huyền. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có Đồng Lai quần đảo. Trần Cảnh An lúc đầu dự định tự mình tiến về, có thể hắn cân nhắc qua đi, lại lo lắng cho mình ở nửa đường về tới đời thứ tư, dứt khoát đem chuyện này giao cho Trần Thanh Vân. Hắn dần dần an bài thỏa đáng, cái này tam tuyến nhân viên lập tức lên đường. Trần Cảnh An thì một mặt lĩnh hội nạp tiên luyện hư, một mặt khóa chặt bàn vân tiên quân khí tức, tự mình xuất phát tiến về Tây Hải một chỗ. Trong động phủ, bàn vân tiên quân ngay tại khôi phục thương thế. Ngày đó hắn muốn tiến về Tây Châu, chưa từng nghĩ vậy mà tại Thiên Cơ Hải bên trong tao ngộ phục kích. Cái kia hình rồng sinh vật công kích trực tiếp để hắn nhận lấy mạnh mẽ phản vệ. Đợi đến bản tọa ra ngoài, nhất định phải ngươi trả giá đắt. Lúc này, một đạo như quỷ mị thanh âm bay tới. Ngươi muốn ai trả giá đắt? Bàn vân tiên quân nghe nói như thế, lập tức lưng sinh ra một vệt ý lạnh, bên hông lưới búa vừa muốn bung ra, liền bị một chùm kiếm quang chém xuống. Có mảng lớn hỏa diễm bay tới, bàn vân thiên quân nhục thân chỉ là dính vào một chút, lập tức dẫn tới huyết nhục diện tích lớn tiêu đốt. Hắn càng dãy rủa, ngọn lửa này liền thiêu đến càng hung. Bàn vân thiên quân ý thức được điểm này, cả người lập tức trung thực xuống dưới. Hắn chờ tại nguyên chỗ, tùy ý ngọn lửa này vây khôn chính mình, từ đầu tới đuôi đều không thấy rõ đến tột cùng là người phương nào ra tay. Lúc này, âm thanh kia lại lần nữa bay lên. Ta hỏi ngươi đáp, lời nói không thật, tự gánh lấy hậu quả. Vấn đề thứ nhất, ngươi là như thế nào sống tới, ngươi sống lại bao lâu? Bàn vân thiên quân cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Đến nay bất quá mấy chục năm, ta chỉ nhớ rõ kia là một cái sấm chớp rền vang thời gian, ta tại mưa rào xối xả bên trong tỉnh lại, trong đầu liền có thêm những này lúc trước ký ức. Trần Cảnh An nghe vậy suy tư, hắn đối với lôi điện ấn tượng đầu tiên chính là lúc trước quỷ sa mời thiên hạ tu sĩ cùng hắn cùng nhau chia sẻ lôi kiếp. Đại lượng tu sĩ mất mạng tại lôi kiếp phía dưới. Đây chính là sinh khí bị tước đoạt dấu hiệu, trên lý luận cũng biết bởi vậy sinh ra càng nhiều người sống, từ đó nhường sinh khí cùng tử khí đạt tới một loại động thái cân bằng. Nhưng đây không phải bản vân tiên quân lại lần nữa sống tới lý do. Vấn đề thứ hai, ngươi có thể từng phát hiện cùng mình như thế người? Bàn Vân Tiên Quân đang chuẩn bị lắc đầu, thế nhưng là gặp được ngọn lửa kia hướng hắn tới gần. Hắn cắn răng một cái, đọc lên một cái tên. Huyền Hoàng, còn có Huyền Hoàng. Huyền Hoàng Tiên Quân. Trần Cảnh An càng cảm thấy ngạc nhiên, tại trong ấn tượng của hắn, vị này rõ ràng đã thành diệt tinh minh chủ Khôi Lỗi. Hơn nữa, Huyền Hoàng Tiên Quân lúc xuất thế, Bàn Vân Tiên Quân đã sớm thọ chung. Cho ta một cái giải thích hợp lý. Bàn Vân Tiên Quân vội vàng mở miệng nói, không dối gạt tiền bối, ta từ khi sống thêm tới về sau, liền tập trung tinh thần muốn hiểu chính mình vị trí thời đại. Ta tại Tây Hải gặp vật trượng, hắn xem như diệt tinh minh thành viên. Bởi vì khởi tử hoàn sinh bí mật bị ép bốn phía giấu kín. Đây là vạn trượng nói cho ta, bây giờ bọn hắn đã đầu nhập vào Huyền Hoàng Tiên Quân, hắn hứa hẹn có thể cho Diệt Tinh Minh người cung cấp phù hộ, đồng thời che đậy tất cả suy tính thủ đoạn. Nghe được cái này, Trần Cảnh An lông mi nhíu chặt. Che đậy tất cả suy tính thủ đoạn. Lấy giới hà tình huống trước mắt, ít nhất phải là lục giai tiên cơ sư mới có tư cách khoe khoang khoác lác. Ở bên ngoài, có phần này thực lực người. Trần Cảnh An biết cũng chỉ có hai cái, toàn bộ đến từ Thiên Thánh giáo. Theo thứ tự là Trường Đình Thánh Quân cùng Tử Dĩnh Thánh Quân. Nếu như là bọn hắn ra tay, như vậy xác thực có năng lực phòng ngừa người bên ngoài thôi diễn. Nhưng hai vị này, một cái đã bán mạng với tiên nói, một cái khác ngay tại mưu đồ thần triều khí số. Đây đều là kiêng kỵ nhất Trần Trừ mua bán. Muốn nói bọn hắn chặn ngang một tay, phạm vi lớn tại thời gian tuyến bên trên cùng mình đối tiêu, Trần Cảnh An cho rằng khả năng không lớn. Thế nhưng là một phương diện khác, Huyền Hoàng Thiên Quân cũng xuất từ Thiên Thánh giáo. Trần Cảnh An ánh mắt lấp lóe. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, Thiên Thánh giáo từ xưa đến nay, đản sinh thánh quân kỳ thật có ba vị. Hắn chỉ chú ý tới cổ xưa nhất hai người, lại xem nhẹ khoảng cách hôm nay thời đại gần nhất, nhưng lại không có rõ ràng sự tích lưu lại Thanh Linh Thánh Quân. Vị này đồng dạng là lục giai thiên cơ sư. Vấn đề tới, hắn thật như là ngoại giới nói như thế, thọ trung vạn hóa. Vẫn là nói, duy chỉ có Thanh Linh Thánh Quân tuổi bắp nhất, không có đủ lần nữa sống tới bản sự. Chương 959, tù phạm minh chủ, bản sắc biểu diễn chương 959, tù phạm minh chủ, bản sắc biểu diễn cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Thanh Linh Thánh Quân sinh động thời đại, cùng Tiên Hồ Thánh Quân mở động ngày đại khái tương đối. Cuối cùng, Thanh Linh Thánh Quân đạp bằng Tiên Hồ đầu tiên. Giữa hai người này có gì gặp nhau, tạm thời còn không rõ xác thực. Trần Cảnh An dung hợp Tiên Hồ Thánh Quân xem như đời thứ tư, nhưng hắn muốn có quý tích chỉ cùng tự thân cân bằng. Dựa theo trước mắt tốc độ chạy, nếu muốn đuổi ngang tới Tiên Hồ Thánh Quân thọ trung thời gian điểm, thả tại một thế này ít ra còn phải mấy chục năm công phu. Trước đó, hắn cần trước ứng đối cái này không rõ sâu cạn địch nhân. Đầu tiên đối phương núp trong bóng tối. Còn nữa, chính mình không có cách nào lợi dụng tiên cơ thuật đến dò xét địch tình, cái này tương đương với mất hai mắt. Không chừng tại hắn tìm tới bản vân tiên quân thời điểm, đối phương cũng đã chú ý tới chính mình. Bây giờ lực lượng tiên bình không ngang nhau. Trần Cảnh An không có cùng Thanh Linh Thánh Quân đã từng quen biết, nhưng hắn hiểu rõ người này hai vị tiền bối. Trường Đình Thánh Quân cùng Tử Dĩnh Thánh Quân đều là cắn người không gọi chó. Đồng xuất một mạch, không có lý do cái này xem như Mạt Đại Thánh Quân người chính là loại lương thiện. Trần Cảnh An tự hỏi đối phương cùng Huyền Hoàng Thiên Quân quan hệ. Hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi trong lòng hơi động. Diệt Tinh Thần Bàn bên trong, áo trắng kiếm tu đứng tại Diệt Tinh Minh chủ sau lưng, hắn một mực cúi đầu, dường như pho tượng giống như không nhúc nhích. Lúc này, hai mắt ở giữa thản nhiên nhiều hơn mấy phần thần thái. Hắn không có chút gì do dự, trong tay bội kiếm hướng thẳng đến Diệt Tinh Minh chủ đầu gọi đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhưng lại tại lưỡi kiếm sắp chạm đến trong nháy mắt, Diệt Tinh Minh chủ cả người liền giống như quỷ mị bắn lên. Hắn đi vào áo trang kiếm tu chính đối diện, trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. Thế nào, hôm nay rốt cục không giữ được bình tĩnh. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu. Áo trang kiếm tu đem bội kiếm thu hồi, mặt không biểu tình, tính ngươi mạng lớn. Diệt Tinh Minh chủ nghe vậy sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười. Hắn cũng không phẫn nộ, mà là chỉ vào trước mặt vị trí làm một cái mời thủ thế. Bản tọa bây giờ không có gì cả, mà ngươi tìm tới bản tọa, nghĩ đến cũng là gặp phải khó khăn. Hai chúng ta kẻ thất bại, nên có không ít cộng đồng chủ đề mới là. Áo trắng kiếm tu lúc này mới thu kiếm vào vỏ. Chỉ là hắn mới vừa lên trước, liền gặp được Diệt Tinh Minh chủ đột nhiên bạo khởi, ngón tay hóa thành lợi chảo chụp vào mặt của hắn. Nhưng mà, cuối cùng Diệt Tinh Minh chủ cả người trực tiếp từ áo trắng kiếm tu thân thể xuyên qua. Hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không gian chi đạo. Có chút ý tứ, ta càng ngày càng hiếu kỳ đạo hữu thân phận của ngươi. Ngồi. Hắn lần này không có lại ra tay, hai người riêng phần mình ngồi tại đối diện. Trần Cảnh An thông qua thanh minh kiếm linh thao túng cỗ này kiếm đạo hóa thân, mở miệng nói: "Ta hy vọng biết, bây giờ là người nào tại chấp trưởng Diệt Tinh thần bản?" Nghe vậy, Diệt Tinh Minh chủ lộ ra nụ cười, "Ngươi chẳng lẽ vắng đầu, cái này thần bản nếu không ở trong tay ta, há có thể tùy ý ngươi tại cái này làm cản?" Trần Cảnh An không nói gì. Quả thật, hắn một thế này chưa từng gặp qua Diệt Tinh thần bản bản thể. Nhưng ở đời thứ tư, vô tướng thánh quân nhặt được Diệt Tinh thần bản. Khác không dám nói, cái này thần bản là phụ nhận chủ, Trần Cảnh An vẫn là có thể phân biệt ra được. Diệt Tinh Minh chủ ngắn ngủi trầm mặc, lại hỏi, "Ngươi còn biết cái gì?" Trần Cảnh An thốt ra một cái tên, "Tuyệt phổ." Nghe vậy, Diệt Tinh Minh chủ kinh ngạc một cái chớp mắt ngược lại lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, hắn đem trên mặt mặt nạ lấy xuống, này đến hạ là một trường tuổi trẻ đầu trọc mặt. Diệt Tinh Minh chủ nụ cười không thay đổi, chậm rãi nói, "Nguyên lai đạo hữu chính là trong miệng hắn người." Trần Cảnh An mơ hồ cảm thấy lời này bắt được mấu chốt, hắn đè xuống kích động trong lòng, cả người trạng thái bắt đầu chuyển đổi. Giờ phút này, hắn không còn là Hóa Thần 3 tầng Trần Cảnh An, mà là Phản Hư 9 tầng Vô Tướng Thánh Quân. Chính mình có Thanh Minh kiếm linh thay hắn che lấp, ngược lại cũng không sợ bại lộ thân phận. Bây giờ đã có thể sơ bộ phán đoán. Tại đầu này thời gian tuyến bên trên, có người tận lực mô phỏng hắn quá khứ, phục chế tự thân thu hoạch. Trần Cảnh An xem như chính chủ. Hắn bản sắc biểu diễn, căn bản chưa nói tới giả mạo. Trần Cảnh An khí chất biến hóa, rất nhanh liền thông qua Thanh Minh kiếm linh biểu hiện ra ngoài. Trong khoảnh khắc, chi thủy kiếm pháp kiếm ý giơ lên, dần dần tạo thành một cô hướng lên cương phong, rất có muốn đem cái này nóc nhà sốc lên tư thế. Diệt Tinh Minh chủ thân ở cái này trong kiếm ý, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn thừa nhận, chính mình lúc trước cũng không thể xác định thân phận của đối phương, càng nhiều chỉ là có táo không có táo đánh một gậy. Nhưng cái này đặt ở thánh quân bên trong, đều thuộc về truyền thống nghệ năng. Ai đụng tới một vị xa lạ tu sĩ không thăm dò một hai, bình thường tới nói, người này trước mặt hẳn là cùng hắn tiến hành lôi kéo, để cho mình có thể thừa cơ thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trần Cảnh An căn bản không theo sáo lộ ra bài. Hơn nữa, chính mình vậy mà thật gặp chính chủ. Loại cấp bậc này kiếm đạo khí tức, sợ là khoảng cách Phản Hư hậu kỳ đều không có kém bao nhiêu. Diệt Tinh Minh chủ lo lắng đùa lửa thân trên, chủ động chịu thua. Không biết đạo hữu trước mắt, lúc trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Trần Cảnh An tự biết kiếm ý của hắn chỉ có bên ngoài, nhưng căn cứ diễn trò làm toàn ý nghĩ, vẫn là bước lên tùy thời lộ tẩy phong hiểm, đem kiếm ý chống đỡ tới Diệt Tinh Minh chủ chỗ gần, cho hắn một loại mình tùy thời sẽ ra tay cảm giác. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn bây giờ miệng cọp gan thỏ, nếu là không có cách nào lợi dụng được mỗi một phần ưu thế, một khi Diệt Tinh Minh chủ phát giác dị dạng, hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Diệt Tinh Minh chủ chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua. Trong lòng của hắn bị quất, thậm chí mong muốn lật bàn, nhưng lại không hạ nổi quyết tâm. Nếu như đối phương là ngoài mạnh trong yếu còn tốt, nếu thật là đụng tới kẻ khó chơi, chính mình đã mất đi tinh thần phụ tá, nhẹ thì rơi xuống cảnh giới, nặng thì mệnh tang tại chỗ. Diệt Tinh Minh chủ cũng không dám buông tay đánh cược một lần. Nhưng hắn hạ quyết tâm, chỉ cần Trần Cảnh An lại tiến lên một bước, như vậy mọi người liền cá chết lưới rách. Hai người đều mang tâm tư, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa lại tìm được một cái điểm tới hạn. Trần Cảnh An đem bội kiếm thu hồi, lạnh lùng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệt Tinh Minh chủ thật vất vả nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đều không cần Trần Cảnh An tìm chủ đề, hắn chủ động lấy lòng, chính như đạo hữu lời nói, ta cái này Diệt Tinh thần bản cũng bị người cướp đi, bây giờ chính ta cũng thành tù nhân. Trần Cảnh An cắt vào chính đề, nói cho ta liên quan tới hắn chuyện. Hắn không phải giới hạ bản thổ sinh linh, mà là đến từ thiên ngoại. Hắn thánh pháp có tu bổ nhân quả năng lực, có thể từ cái khác vô số loại khả năng quỹ tích bên trong tìm ra thích hợp bản thân bộ phận, đem nó chữa trị với bản thân nhân quả phía trên. Ta Diệt Tinh thần bản chính là tinh thần chỗ thụ, nhưng là người kia mạnh mẽ từ vô số loại khả năng bên trong tìm tới một loại có thể khiến cho Diệt Tinh thần bản đổi chủ khả năng. Trần Cảnh An nghe được hắn giảng thuật, luôn cảm thấy có chút khó tin. Tu bổ nhân quả, cái này chỉ sợ cũng là một loại vượt ngang thời gian tuyến bản sự. Trên đời coi là thật có nhân vật như vậy. Diệt Tinh Minh chủ gặp hắn không tin, nói bổ sung, người này vì hôm nay đã sớm bắt đầu tính toán tại ta. Hắn đem một bộ hóa thân đưa đến bên cạnh ta, thu hoạch liên quan tới Diệt Tinh thần bản đại lượng tình báo. Đúng rồi, đạo hưu có lẽ không biết cố này hóa thân, hắn tại bên ngoài danh hào bằng rồi, tên là Huyền Hoàng. Chương 960, đoạt xá chi thân, phương hồ hoa dung. Chương 960, đoạt xá chi thân, phương hồ hoa dung. Diệt Tinh Minh chủ lúc nói lời này, một mực tại lưu ý Trần Cảnh An biến hóa. Một khi hắn biểu lộ ra bất kỳ cảm kích cảm xúc, chính mình liền sẽ trở mặt tại chỗ, đem người trước mặt ngụy trang xé rách. Bởi vì hắn có thể xác nhận một chút, bởi vì tinh thần tồn tại, chính mình lúc trước cướp đoạt Huyền Hoàng Thiên Quân thi thể chuyện không nên bị người ta biết. Đương nhiên, trong lúc này còn có ngoại lệ. Một trong số đó là Diệt Tinh Minh thành viên. Hai trong đó chính là vị kia âm lưu ra bản thân. Trần Cảnh An nếu như phù hợp, vậy hắn tỷ lệ lớn chính là cái trước. Một cái Diệt Tinh Minh thành viên cải trang thành thượng cổ kiếm thánh, dạng này trắng trợn trêu đùa chính mình. Nếu chuyện này là thật, Diệt Tinh Minh chủ rất khó tưởng tượng đối phương lá gan nên lớn bao nhiêu. Cũng may, trước mặt vị này kiếm thánh không có lộ ra sơ hở. Nhưng hắn giống như đã nhận ra sự khác thường của mình. Ra ngoài Bù Đắc Cẩn, Diệt Tinh Minh chủ dứt khoát trực tiếp đem mấu chốt tin tức ném ra ngoài. Người kia đã dùng qua một cái thân phận, chính là Thiên Thánh Giáo Thanh Linh Thánh Quân. Năm đó Thanh Linh Thánh Quân tọa trùng, cũng không phải là trực tiếp tọa hóa, mà là lựa chọn từ sau bối bên trong đoạt xá một người. Hắn chính là giới hạ có ghi chép đến nay, cái cuối cùng xung kích phản hư cảnh người. Trần Cảnh An nghe hắn vừa nói như vậy, lúc trước nghi hoặc được đến giải thích. Nếu Huyền Hoàng Thiên Quân là Thanh Linh Thánh Quân đoạt xá chi thần, như vậy hắn trong thời gian ngắn lực lượng mới xuất hiện liền có thể giải thích thông được. Về phần hắn sau cùng đột phá thất bại, cái này rất khó phán đoán, đến tột cùng là cố ý gây nên, vẫn là phản hư con đường đã đoạn tuyệt. Tất cả chân tướng đều chôn ở đi qua. Trần Cảnh An khẽ gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệt Tinh Thần Bản chung quanh, trong thời gian ngắn cũng tìm không ra sơ hở. Người tới chuẩn bị so với hắn tưởng tượng được càng thêm đầy đủ. Nhưng đây cũng không phải là không có biện pháp. Đối phương chỉ là tại phản hư phương diện, nhu cầu tinh thần bộ phận này Diệt Tinh Thần Bản. Thế nhưng là còn có một nửa, thuộc về Hoan Hỉ Thiền Sư bộ phận, trước đây một mực giữ lại ở trong tay của hắn. Đây chính là viên kia đã từng cho Diệt Tinh Minh chủ tạo thành qua không nhỏ phiền toái nhất ấn. Bây giờ Diệt Tinh Minh đã hóa giải. Cái này chuẩn bị ở sau Trần Cảnh An vốn cho rằng không có tác dụng. Hôm nay xem ra, cũng là còn có thể đem nó bán một cái giá tốt. Hắn dứt khoát trực tiếp mở miệng, ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi có thể thay ta làm cái gì? Diệt Tinh Minh chủ ánh mắt lấp lóe, sau một lát lại đem vấn đề ném trở về, đạo hữu có điều kiện nói thẳng, có thể hay không tiếp nhận liền xem ta. Ta nghe nói hắn đã bắt chước ta hồi lâu, chỉ dựa vào lực lượng một người không đủ để thành sự. Ngươi thay ta đem hắn vây cánh hủy diệt, còn lại toàn bộ giao cho ta. Diệt Tinh Minh chủ nghe nói như thế, trong mắt đi lòng vòng, lần nữa xác nhận, ta không cần tự mình động thủ với hắn. Không sai. Đi, yêu cầu này ta đáp ứng. Tả hữu bất quá là hóa thần, Diệt Tinh Minh chủ đang kìm nén một bụng hỏa khí, không đối phó được Thanh Linh Thánh Quân, vậy thì chu sát hắn vây cánh xuất khí. Trần Cảnh An thấy thế cũng không nói nhảm, trực tiếp đem ý niệm rút ra kiếm tu phân thân. Một giây sau, hắn trực tiếp dẫn nổ tự thân dương ấn. Ầm ầm, lớn như vậy Diệt Tinh Thần Bản, trong khoảnh khắc từ nội bộ tăng dã, phía kia trói buộc chặt Diệt Tinh Minh chủ không gian đổ sụp. Hắn nhanh chóng thoát đi, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, một đạo áo xanh thân ảnh lặng yên hiện hiện. Trong tay hắn bưng nửa cái vỡ vụn la bàn, ánh mắt rơi vào phía dưới. Giờ phút này, thiên địa tại đáy mắt của hắn đều biến vô cùng nhỏ bé. Rốt cục phát hiện ta sao? Đồng Lai quần đảo di chỉ. Trần Thanh Vân dựa theo tọa độ phương vị đến nơi này, thế nhưng là nơi này sớm đã không còn hòn đảo vết tích. Hắn thấy thế lấy ra một mảnh lá cây màu vàng nóng, đem nó nhóm lửa. Một giây sau, cái này kim diệp liền giống như ánh đèn như thế sáng lên, rơi ở trên mặt nước hóa thành vô số gợn sóng, dọc theo bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Chỗ sâu nước biển biến có thể thấy rõ ràng, cho đến đáy biển vị trí xuất hiện một khối hòn đảo hình dáng, hóa ra là chìm xuống. Trần Thanh Vân phóng xuất ra thạch trung chi tiểu lực lượng, rất nhanh liền rơi xuống đáy biển. Lúc này, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái cỡ nhỏ kết giới. Hắn vừa đập lên, liền có một chùm kiếm quang đánh tới. Bá, không chờ Trần Thanh Vân động thủ, thao thiết thần kiếm liền bắt đầu bảo vệ, dễ như trở bàn tay liền xé mở đạo kiếm quang này, liên đối kết giới đều trong nháy mắt sụp đổ. Hắn đi đến bên trong, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt kinh tới. Vô số bạch cốt trải trên mặt đất, từng cây lớn nhỏ không đều, hoàn chỉnh cùng không hoàn chỉnh xương cốt ghép lại với nhau, tạo thành một đầu giữ tận bạch cốt con đường. Trần Thanh Vân đi ở phía trên, lại phát giác được không đến trong đó có bất kỳ ẩn chứa bán nghiệm. Theo lý thuyết, nhiều như vậy tu sĩ bị chôn giết, khẳng định sẽ sinh sôi ra một đạo khổng lồ bán nghiệm kết hợp thể. Nó ở nơi nào? Lúc này, Trần Thanh Vân hình như có nhận thấy, ánh mắt rơi vào cái này bạch cốt cuối con đường. Hắn đi suốt xuống dưới. Nơi này bạch cốt dần dần biến dày đặc, hơn nữa con đường hai đầu cũng bắt đầu xuất hiện từng cây hình thù kỳ quái đại thụ. Nhìn kỹ, đại thụ kia lấy ra người xung làm vỏ cây. Bởi vì lột bỏ thời điểm quá mức hoàn chỉnh, đến mức ngẫu nhiên những này vỏ cây bên trong còn mang theo từng khỏa âm u đầy tử khí trong mắt. Đại thụ đầu cảnh, các loại nhan sắc tóc dài tựa như tơ liễu như thế ở trong nước biển lăn lư. Cuối cùng đã tới cuối vị trí. Ở chỗ này, có vô số bạch cốt quay chung quanh thành vòng, tạo thành một khối cỡ nhỏ ao, giờ phút này đồng dạng bị nước biển tràn ngập. Thế nhưng là làm Trần Thanh Vân đến về sau, đột nhiên, hắn cảm giác trước mắt của mình một hoa, ngay sau đó liền có một chút xíu huyết thủy từ kia bạch cốt bên trong chảy ra, không cùng nước biển từng dùng, dường như tự thành một giới, đồng thời từng bước quyết tán ra đến. Trần Thanh Vân chuẩn bị đổi một vị trí, lúc này dưới chân hắn bạch cốt lộ diện bỗng nhiên rung động, từng đôi bạch cốt cánh tay chạy ra, trực tiếp chộp tới hai chân của hắn. Hắn không có lập tức động thủ, mà là cau mày hỏi, đây chính là ngươi Bồng Lai đảo đại khách. Lời này vừa nói ra, huyết chỉ trên mặt nước có bọt khí cốt cốt toát ra. Nương theo lấy nữ nhân bén nhọn tiếng cười, hóa ra là quý khách. Chư vị, dừng tay a. Những cái kia bạch cốt nghe vậy lại rụt trở về, ngay tại lúc đó, từ huyết chỉ này bên trong lộ ra một đoạn mảnh khảnh đầu ngón tay, lại đến sung mãn mà sáng bóng cánh tay, cho đến một cái sống sờ sờ nữ tử xuất hiện tại cái này. Nàng thân mang tử sắc lớn cung trang, toàn thân lộ ra một cỗ tà mị khí tức, nhưng là ngũ quan lại xinh đẹp đến tuyệt trần. Nữ tử trần chúi hai chân, đi ra huyết trì. Nàng chỗ đến, phía dưới bạch cốt vậy mà mọc ra da thịt, dường như chỉ là đưa nàng nâng. Trần Thanh Vân có chút chắc tay, Trần Thanh Vân không nghe thấy đi đầu, như có mạo phạm, còn mời thứ tội. Bản cung tên là Hoa Dung. Hoa Dung chập chờn dáng người, thổ khí như lan, tiểu hữu ngươi vừa mới nói là Bồng Lai đảo. Trần Thanh Vân lúc này cũng ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nơi này không phải Bồng Lai quần đảo?
Không phải,
nơi đây tên là Phương Hồ đảo. Hoa Dung ngữ khí thăm thẳm, toàn thân khí tức cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Tiểu hữu không phải vị thứ nhất đem nơi này nhận lầm thành Bồng Lai. Chương 961, Thao Thiết Hiển Uy, tích thế lai lịch. Chương 961, Thao Thiết Hiển Uy, tích thế lai lịch. Tại trước ngươi còn có một người khác, hắn cũng ở chỗ này chế tạo vô tận sát nghiệt, đồng thời lập xuống cái này một ao huyết thủy, kỳ danh tích thế. Hoa Dung nói đến đây, có lẽ là bởi quá kích động, nàng ngũ quan cùng thân thể toàn bộ bắt đầu bành trướng, từ bả vai tới bên hông đều có hoàn toàn mới bụng đủ sinh ra, cả người nhìn qua giống như là một cái núc ních hổ. Nàng trong bụng phát ra một hồi gầm thét. Lúc này, Trần Thanh Vân dưới lòng bàn chân bạch cốt cũng toàn bộ sống lại, đồng thời dần dần tản ra khe hở, phảng phất muốn đem hắn cho nuốt vào đi. Trần Thanh Vân ý thức được chính mình có thể là giúp người đỉnh nổi. Dưới mắt, chủ yếu chuyện là hóa giải nguy cơ. Hắn nắm chặt Thao Thiết Thần Kiếm, trên đó bỗng nhiên sáng lên huyết quang, chạm đến những này bạch cốt một mấy mắt. Những cái kia bạch cốt bên trong ẩn chứa lực lượng toàn bộ đều bị hút không còn một mảnh. Vành, còn sót lại bạch cốt lập tức hóa thành một biển. Hoa Dung sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là cho bạch cốt tăng thêm lòng dũng cảm, hắn trèo chống không được quá lâu, cùng tiến lên. Nghe vậy, những cái kia bạch cốt lại lần nữa đánh tới. Thao Thiết Thần Quân thấy một màn này, nó giấu ở trong thân kiếm hồn thể, tấm kia miệng rộng hoàn toàn cười sai lệch. Đầu năm nay, ngươi có thể hoài nghi Thao Thiết thực lực, nhưng là không thể chất vấn hắn độ lượng. Từ xưa đến nay, liền không có cho ăn bể bụng Thao Thiết. Hôm nay đây là mở bữa ăn. Trần Thanh Vân cũng bung ra đối Thao Thiết Thần Kiếm chói buộc, chỉ thấy kia huyết quang cấp tốc lan tràn ra ngoài, tại nguyên chỗ hóa thành một cái chó nhà lớn nhỏ màu đỏ chó con, không có ngũ quan, chỉ có miệng. Chỉ thấy nó nhanh chóng nhào về phía bạch cốt, đối diện liền đem nó nuốt vào trong bụng. Hình thể cũng ở trong quá trình này dần dần bị lớn. Trần Thanh Vân đứng tại chỗ, hắn có Dược Vương bảo thụ bảo vệ, những cái kia bạch cốt một khi cẩn thận, trực tiếp liền bị nhánh cây quật ma diện, thậm chí ngay cả sám đều không thể lưu lại. Đây là Thao Thiết đơn phương đại đồ sát. Hoa Dung nhìn xem trước mặt bạch cốt hải dương, mắt Trần có thể thấy xuất hiện một mảnh khu vực chân không, đồng thời cái phạm vi này còn tại lấy tốc độ nhanh hơn mở rộng. Nàng lần này là thật luôn cuống, chủ động cầu hòa. Tiểu Hữu, giữa chúng ta có lẽ tồn tại một loại nào đó hiểu lầm. Trần Thanh Vân không có phản ứng. Gặp tình hình này, Hoa Dung cắn răng một cái, đối với sau lưng huyết chỉ bắt đầu mặc niệm một loại nào đó chú thuật. Lúc này, Trần Thanh Vân đống nhiên hướng phía Thao Thiết Thần Quân chào hỏi. Tiền bối, trước dừng ở đây a. Nghe vậy, Thao Thiết Thần Quân vẫn cảm giác đến vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là một lần nữa hóa thành bảo kiếm, trở lại Trần Thanh Vân trong tay. Hắn chủ động truyền âm, ngươi cứ yên tâm, ta hôm nay xúc đủ lực lượng. Cho dù là phản hư tới, ta một kiếm này cũng có thể đem người bước lui. Trần Thanh Vân nghe nói như thế, lập tức liền đã có lực lượng. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Hoa Dung. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương cũng đình chỉ thi triển một loại nào đó dùng cho liều mạng thủ đoạn. Trung quanh những cái kia bạch cốt không dám đến gần nữa, chỉ là xa xa vây quanh hai người. Trần Thanh Vân trước tiên mở miệng, trong miệng ngươi lời nói người, ta cũng không nhận ra. Ta hôm nay đến đây, cũng chỉ là bị người nhờ vả. Là ta trách lầm quý khách. Hoa Dung có bậc thang liền xuống, lúc này cũng không trách ngươi sao không nói sớm loại hình nói nhảm. Nàng lòng dạ biết rõ. Song phương hiện tại có thể dạng này tâm bình khí hòa trò chuyện, là bởi vì nàng không làm gì được đối phương. Nếu không đối với Đồng Lai đảo nhân sĩ liên quan, Hoa Dung trước sau như một là thà giết lầm không thể buông tha. Đã dạng này, Hoa Dung đạo hữu không ngại nói một chút, nơi này lúc trước đến tuột cũng phát sinh qua cái gì? Hoa Dung nhẹ gật đầu, bắt đầu lâm vào hồi ức. Chuyện phát sinh ở 4 vạn năm trước. Lúc ấy, nàng bất quá là một vị coi như tu luyện có thành tựu hoa sen tinh, liền sinh trưởng tại tòa này Phương Hồ đảo bên trên. Phương Hồ đảo nghe nói là ngày xưa một vị đại tu bế quan chi địa. Vị kia đại tu công thành rời đi, trước khi đi còn tại Phương Hồ đảo bày ra kết giới, phòng ngừa ngoại lai tu sĩ tiến vào. Nơi này một lần thành các nàng những này có cây tinh quái tinh thổ. Thẳng đến có một ngày, một bàn tay lớn cưỡng ép phá vỡ kết giới, vẹn vẹn vừa đối mặt liền chấn áp các nàng bọn này tinh quái. Cái kia nhân khẩu bên trong nói nhỏ, nguyên lai nơi này chính là Đồng Lai quần đảo. Sau đó, bao quát Hoa Dung ở bên trong hoa sen tinh toàn bộ đều bị chọn lấy ra ngoài, người kia cho các nàng mỗi cái đều cấp cho một cái ngọc giản. Ngọc giản này ghi chép một vị khác tinh quái nữ tử. Hắn muốn các nàng mô phỏng nhất cử nhất động của nàng, luôn hành cử chỉ. Làm sao? Phần lớn hoa sen tinh chỉ được hình, không được thần, cuối cùng đều bởi vì các loại nguyên nhân bị giết, chỉ có nàng sống đến cuối cùng. Từ đó về sau, nàng liền được trọng điểm bồi dưỡng. Người kia không tiếc một cái giá lớn cho nàng cung cấp tài nguyên, đồng thời còn nhường nàng hình thành một cái toàn nhận thức mới. Chính mình đến từ thần triều địch Trần Ao. Rốt cục, Hoa Dung tu vi đi tới phản hư cảnh biên giới. Người kia cưỡng ép nhường nàng dẫn động lôi kiếp, cái này lập tức liền đưa tới vô số tu sĩ ngấp nghé. Hoa Dung lúc đầu cho là mình muốn chết tại lôi kiếp phía dưới, cho đến có một người cầm kiếm tự bắt mà đến. Hắn chỗ đến, hóa thần mất mạng vô số, phản hư không dám cướp kỳ phong mang. Một người một kiếm giết đến đất trời tối tăm. Cuối cùng, Hoa Dung độ kiếp thất bại, nhưng nàng cũng không có chết. Người kia máu me khắp người, rốt cục đi tới trước mặt của nàng, nhưng là mở miệng câu đầu tiên liền để người như lọt vào trong sương mù. Người không phải nàng. Vừa dứt tiếng, nó hóa thành một cây cỏ dại rơi xuống phía dưới. Cây kia thảo rơi vào nước biển, trực tiếp ném ra một cái ngăn cách chung quanh nước biển cái hố. Đây chính là bây giờ tích thế ao hình dáng. Sau đó, vị kia hấp thủ phía sau màn lần nữa động thủ, trực tiếp bao quát Hoa Dung ở bên trong Phương Hồ đảo sinh linh, cùng ở đằng kia một trận khoáng thế đại chiến bên trong chết đi tu sĩ, toàn bộ quăng vào tích thế trong ao, lại đem Phương Hồ đảo đánh chìm. Lúc này mới có hôm nay cảnh tượng. Trần Thanh Vân biết được đầu đuôi sự tình. Hắn mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, nhớ tới cha hắn lúc trước phân phối nhiệm vụ bộ dáng, dường như trong đó có một vòng là tại Bắc Hải. Trần Thanh Vân lần nữa xác nhận, vị kia lúc trước cứu ngươi kiếm thánh là từ Bắc Hải tới. Hoa Dung gật đầu biểu thị khẳng định. Trần Thanh Vân tiếp tục truy vấn, kia ngươi cũng đã biết kiếm thánh sơn, lại hoặc là nói, thi thể của người kia phải chăng ngay tại huyết trì này bên trong? Hoa Dung nghe được hắn nghe ngóng liên quan tới thân thể chuyện, mặt lộ vẻ cảnh giác. Ta nên nói đều nói rồi, ngươi như vẫn không biết đủ, vậy chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng. Bắc Hải phía dưới, Trần Thanh Huyền đồng dạng dưới đáy nước hạ, tìm tới một đầu thọc sâu dây núi. Nếu như lại cao hơn chút, nói không chừng Bắc Hải thực sẽ bị một phân thành hai. Hắn trực tiếp tràn ra cổ trùng tiến hành dò xét. Những này cổ trùng có chính là từ cổ di tích bên trong đàn sinh, có thể phân biệt niên đại khác nhau vật phẩm. Bọn hắn có tính nhắm vào hướng phía dưới đào móc. Thật đúng là đừng nói, cái này dưới đáy biển vậy mà thật sự có lẻ tẻ thu hoạch. Kia là từng khối khắc lấy kiếm chiêu phiến đá, chỉ là có một bộ phận đã không trọn vẹn. Nhưng cái này đều chứng minh, nơi này đã từng có người luyện kiếm. Trần Thanh Huyền tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng bản thân hắn bị một loại trong đó đồ vật kinh động. Kia là một khối cực kỳ đặc thù bia đá. Phía trên chữ viết, trải qua vô số tuế nguyệt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Chỉ thủy chỉ có hai chữ này, đang phía dưới còn kết nối lấy xiềng xích, dường như phong ấn một loại nào đó cổ lao tồn tại. Chương 962, vô chi kỳ thì, chia ra làm ba. Chương 962, vô chi kỳ thì, chia ra làm ba. Lấy Trần Thanh Huyền tính tình, tự nhiên mong muốn tìm tòi hư thực. Nhưng là lý trí của hắn lại nói với mình, tại không rõ ràng thứ này lai lịch trước, tùy tiện đem nó phóng xuất ra, vô cùng có khả năng tạo thành không thể nào đoán trước hậu quả. Trần Thanh Huyền vừa mới chuẩn bị rời đi, một giây sau, chung quanh hắn cảnh tượng liền phát sinh biến hóa, chính mình dường như ngã vào một chỗ trong giếng cổ. Cái này tứ phía còn có từng đạo lóe sáng quan mang, tập trung nhìn vào mới phát hiện là xích sắt, mơ hồ cùng hắn lúc trước tại bia đá biên giới nhìn thấy có chút tương tự. Trần Thanh Huyền lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hắn có thể là bị cái này chỉ thủy bia đá dưới đáy đồ vật lôi vào. Ý thức được điểm này, Trần Thanh Huyền ánh mắt hướng phía dưới chết đi, rất nhanh trong mũi liền truyền đến một cỗ nồng đậm thi xú vị. Lại xem xét, có một bộ trên thân tung bay màu trắng lông dài thi thể, dần dần tại đáy biển biến rõ ràng. Trần Thanh Huyền mong muốn rời xa hắn, nhưng là thân thể không bị khống chế chìm xuống, cho đến đi tới thi thể này đằng trước. Bá, thi thể này đột nhiên mở mắt, huyết hồng ánh mắt tiếp cận Trần Thanh Huyền, kinh khủng sát ý cùng vô tận đoán niệm đổ xuống mà ra. Mắt thấy liền phải đem hắn nuốt hết, nhưng là thời điểm then chốt những cái kia xiềng xích đồng thời nắm chặt, đây hết thể lực lượng không còn sót lại chút gì. Trần Thanh Huyền lúc này mới rốt cục thấy rõ cái này lông trắng thi thể ngũ quan. Chợt nhìn lại, có điểm giống hầu tử. Suy nghĩ thêm tới đây là trong biển, cho nên là biển hầu tử. Có người lấy trị thủy danh tướng hắn phong ấn nơi này, nghĩ đến cái này yêu vật đã từng lấy nước họa loạn qua thế gian. Trần Thanh Huyền càng là kiên định không thể đem thả ra ý niệm. Hắn bắt đầu thử nghiệm tìm kiếm rời đi đường ra. Lúc này, biển hầu tử trong mắt tà quang tiêu tán, giống như là hóa thành mặt khác một đôi mắt. Cổ họng của nó phát ra âm thanh, ta gọi thường thanh. Rất nhanh, lại có một đạo khác thanh âm vang lên, kia một chùm ánh sáng màu đỏ lại lần nữa xuất hiện. Ta là vô chi kỳ. Trần Thanh Huyền không nhận ra cái trước, nhưng là vô chi kỳ danh tự hắn vẫn là biết. Vị này tại giới Hà tên tuổi nổi tiếng, đây chính là trong truyền thuyết thủy yêu. Không nghĩ tới, gia hỏa này không chỉ có chân thực tồn tại, hơn nữa liền bị phong ấn ở Bắc Hải. Trần Thanh Huyền lại nhìn xem người này trước mặt tại thường thanh cùng vô chi kỳ hoán đổi, thoạt nhìn như là tại tranh đoạt cỗ thân thể này quyền chủ đạo. Nhưng cái này cũng không nhất định. Trần Thanh Huyền kế thừa băng tiềm thiên quân trên vạn năm tu hành kinh nghiệm, các loại chuyện ly kỳ cổ quái hắn đều gặp được. Trong đó, liền có trước mặt loại này một người chia đóng hai vai làm bộ chính mình xảy ra nội đấu, đồng thời đại công vô tư mong muốn tiện nghi kẻ đến sau tiết mục. Trên thực tế, đa số kẻ đến sau đều sẽ lên làm. Sau đó, liền tại bọn hắn cảm động nhất thời điểm, bị trong mắt mình tiền bối tập kích bất ngờ. Trần Thanh Huyền không có căn cứ, nhưng mọi thứ cẩn thận một chút tổng không có sai. Hắn tại phát hiện chính mình không cách nào động đậy về sau, dứt khoát đứng tại chỗ, thưởng thức trước mặt trận này vụng về biểu diễn. Không biết rõ trôi qua bao lâu, hai vị này cuối cùng phân ra được thắng bại, cái kia tên là Thường Thanh người lấy được thượng phong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, mở miệng nói, ngươi có thể đến tới nơi này, tất nhiên người mang trị thủy kiếm pháp. Ngươi cho ta mượn kiếm pháp dùng một lát, ngoại trừ yêu nghiệt này, tương lai ta nhất định có hậu báo. Trần Thanh Huyền khẽ nhíu mày, hắn cũng chưa nghe nói qua cái gọi là trị thủy kiếm pháp. Bất quá, nếu như là mượn kiếm lời nói, thứ này cha hắn cũng là sớm từng có chuẩn bị. Trần Thanh Huyền từ trong ngực lấy ra một cây tạo hình bình thường cảnh, nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là Trần Thanh Huyền trên đường tiện tay nhặt được một cây nhánh cây nhỏ, căn bản chưa nói tới là kiếm. Nhưng cha lời nhắn đủ chuyện, hắn không hỏi nguyên do, chỉ quản chấp hành chính là. Thường Thanh nhìn thấy nhánh cây lập tức hai mắt tỏa sáng, thân thể của hắn ra sức hướng phía trước bơi đi. Lúc này trong cơ thể hắn vô chi kỳ lại có phản kháng dấu hiệu. Bất quá, Thường Thanh trước một bước chạm đến nhánh cây, trong miệng hắn quát nhẹ, chạm. Một chữ này rơi xuống, nhánh cây kia vậy mà coi là thật như là lợi kiếm như thế, trực tiếp đâm vào ngực của hắn chỗ. To lớn thi thể phát ra thống khổ gào thét, đồng thời ra sức dây rủi lấy, cho đến lại lần nữa đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Lại một lát sau, những cái kia xích sắt ứng thanh đứt gãy, lông trắng thi thể hai mắt mở ra, trước ngực hắn nhánh cây vẫn đem thân thể xuyên qua, nhìn có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Thường Thanh cúi đầu đánh giá chính mình, tức giận nói, tên khốn này, vậy mà đem hồn phách của ta, lục thân cùng đội kiếm phân biệt đặt ở ba cái địa phương khác nhau. Hắn coi là dạng này liền có thể hoàn toàn giết chết ta. Trần Thanh Huyền nghe hắn nói một mình, trong đó đề cập ba cái địa phương. Dù là Trần Thanh Huyền tạm thời vẫn không rõ tình trạng, nhưng cái này không trở ngại, hắn sắp hiện ra có tin tức chỉnh hợp lên. Trần Thanh Huyền mơ hồ cảm giác được, chính mình đến đây Bắc Hải mục đích đúng là người trước mặt. Thế là, Trần Thanh Huyền thử dò hỏi, ngày xưa tiền bối có thể từng tại Bắc Hải lưu lại qua đạo thống. Thường Thanh nhìn hắn một cái, lúc này tích chữ như vàng, kiếm thánh sơn. Cái này cùng Trần Thanh Huyền được đến manh mối đối mặt. Hắn thận trọng nói, ta nghĩ, ta biết đại khái tiền bối thân thể cùng bội kiếm ở đâu. Thường Thanh nghe nói như thế, lập tức bay tới trước mặt hắn, thúc giục nói. Nói, Trần Thanh Huyền cũng không đốc, thừa cơ ra điều kiện, ta phải bảo đảm chính mình rời khỏi nơi này trước. Cái này tạm thời không được. Thường Thanh lắc đầu, chỉ vào phía trên, ta cố thân thể này, chính là thượng cổ họa loạn giới hạ vô chi kỷ, là thực sự trời phạt sinh linh. Ngươi muốn đi ra ngoài, chỉ có thể từ vô chi kỷ thân thể mang theo, nhưng là cứ như vậy ngươi cũng chạy không thoát trời phạt. Trần Thanh Huyền nghe xong thần sắc biến hóa không chừng. Chuyện phát triển đến một bước này, đã vượt ra khỏi dự liệu. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Dù sao, hắn nhưng là đoạt xá hóa thần nam nhân, trên đời này không có đồ vật có thể ngăn lại hắn. Hắn lui cầu kỳ thứ, mở miệng nói, ta cần bảo đảm, ngươi sẽ không bỗng nhiên đối ta trở mặt, hơn nữa ta còn muốn biết trong miệng ngươi cái kia tính toán người danh tự. Thường Thanh không cần nghĩ ngợi. Tính toán ta người đến từ Đại Vũ thần triều, hắn đánh cắp tiên thực viên bên trong tư lương. Thừa dịp thần triều nội loạn lúc, tự phong làm ti lộ thần quan. Đến mức an toàn của ngươi, điểm này ta không có cách nào làm ra cam đoan. Dù sao, chỉ cần ta bằng lòng, như vậy tất cả hứa hẹn đều ngăn không được ta giết ngươi. Đồng lý, ngươi đã tìm tới ta, đại biểu ngươi cùng sau lưng ngươi chân tướng đều cần ta, chúng ta trước mắt vẫn là người một đường. Trần Thanh Huyền bị hắn lời này cuốn phải có chút choáng váng. Bất quá, chờ hắn trải bước tinh tường về sau, Trần Thanh Huyền nghĩ đến nhà mình huynh đệ Trần Thanh Cơ gần đây dị dạng. Hắn đã có một đoạn thời gian không cách nào xem bói ra thiên cơ, lại thêm cha hắn đông nhiên phân phối nhiệm vụ. Cái này khiến Trần Thanh Huyền ý thức được, nhà mình khả năng đang đứng ở một loại nào đó trong nguy hiểm. Hắn ngắn ngủi cân nhắc, mở miệng nói, ngươi mặc khác hai kiện đồ vật, hẳn là tại Đồng Lai đảo cùng nhỏ mặc giới. Thường Thanh nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đồng Lai đảo hắn là hiểu rõ, nhưng cái này nhỏ mặc giới lại là cái gì? Trần Thanh Huyền đồng dạng là một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Thường Thanh khoát tay áo, ngươi có thể nói ra Đồng Lai đảo, liền chứng minh tin tức này có nhất định có độ tin cậy. Dạng này, ta trước tiên đem lực lượng mọi người, từ ngươi thay ta đem còn lại hai kiện đồ vật mang về. Chương 963, Hải Thần Chi Cổ, Hoàng Cảnh Kỷ Thư. Chương 963, Hải Thần Chi Cổ, Hoàng Cảnh Kỷ Thư mượn lực lượng. Trần Thanh Huyền sắc mặt biến hóa, cảnh giác nói, chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này vô chi kỳ nhục thân chuyển rời đến trên người của ta? Thường Thanh dường như nhìn ra hắn kháng cự, có chút bất mãn, ngươi có biết cái này vô chi kỳ lai lịch? Giới Hà từ xưa đến nay, chỉ có cái này vô chi kỳ có thể tính là một đầu vật thú. Nghe nói thượng cổ thần triều sáng tạo, đều là chiếm số phận nguyên nhân. Người bên ngoài mong mà không được, ngươi lại còn ghét bỏ. Nhưng mà, lời này cũng không thể thay đổi Trần Thanh Huyền ý nghĩ. Hắn trải qua một lần đoạt xá, rõ ràng hơn tùy tiện tiến vào loại thực lực này không biết sinh linh thể nội, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn thai hoàng ẩm. Một cái không tốt, chính mình nói không chừng liền hoàn toàn biến thành vô chi kỳ. Thường Thanh gặp hắn không biết điều, cũng định bỏ gánh. Đầu năm nay, nào có người đổi tới đưa cơ duyên. Trần Thanh Huyền lúc này con ngươi đảo một vòng, có ý nghĩ, mở miệng nói, tiền bối đã có thể đem lực lượng cho ta mượn, vừa lúc ta tinh thông cổ đạo, tiền bối nếu là không ngại, từ ta luyện chế một cái hoàn toàn mới cổ trùng. Đến lúc đó, ta khẳng định thay ngươi đem đồ vật mang về. Thường Thanh nhíu mày, mượn lực lượng cùng luyện cổ trùng là hai việc khác nhau, cái trước còn có thể được xưng tụng một cái mượn chữ. Đến mức luyện cổ, nếu như tiểu tử này mang theo lực lượng chạy, vậy hắn không phải toi công bận rộn. Thế nhưng là dưới mắt, Thường Thanh lại không có biện pháp khác. Chính mình chỉ còn lại có cái này một sợi tàn hồn, nếu như lại không cách nào cùng nhục thân quý vị, không cần bao lâu liền sẽ bị vô chi kỳ trấn áp. Mà thôi, coi như đánh cược một lần, cũng không thể thật tại bực này chết. Thường Thanh làm ra quyết định, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Theo Thường Thanh đem lực lượng quán thâu tới một cái cổ trùng bên trong, Trần Thanh Huyền xuất hiện trước mặt một cái xanh đậm tảng đá. Giang rắc. Tiếng vang lanh lảnh qua đi, tảng đá pha vỡ. Một cái lông xù cánh tay dẫn đầu dò ra, bất quá là nhẹ nhàng đẩy, cục đá vụn tại chỗ cho bụi. Sau đó, toàn thân bộ lông màu xanh lam hầu tử vặn eo bẻ cổ, có chút lười biếng đi ra. Hải Thần Cổ. Đây chính là tên của nó. Trần Thanh Huyền nhìn xem chính mình tự mình chế tạo ra linh cổ. Ngoài ý liệu là, hắn xem như cổ chủ, lại không thể trực tiếp khống chế cái này mai linh cổ. Một người một cổ quan hệ hướng tới bình đẳng. So sánh dưới, Thường Thanh liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều, người cái này cổ trùng, kế thừa vô chi kỳ xem như vận thú đặc tính, không vì kỳ chủ. Cũng may, nó kinh nghiệm chưa sâu, không giống vô chi kỳ như thế tràn ngập hủy diệt bạo ngược cảm giác. Đây là ngươi tự chọn phương thức, chiếu cố tốt nó. Trường Thanh nói xong, dùng tay tại Trần Thanh Huyền vỗ vỗ lên bả vai. Một giây sau, Trần Thanh Huyền liền hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn lại mở mắt lúc, một cái mặt khỉ đang kéo đi lên, tại chỗ dọa hắn nhảy một cái. Hải Thần. Trần Thanh Huyền xưng lên tên của đối phương. Hải Thần Cổ nghe vậy gãi đầu một cái, nghiễm nhiên một bộ không quá thông minh bộ dáng. Nó ngồi xổm ở Trần Thanh Huyền bên cạnh, hai mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Đúng lúc này, Hải Thần Cổ đột nhiên giống như là chú ý tới cái gì, thân thể của nó bỗng nhiên biến lớn, dường như lập tức từ ấu niên kỳ tiến vào thành thục kỳ. Tử kim chiến giáp cùng long văn khoác đeo mang theo, nó trong tay xuất hiện một cây kim sắc đại đồng, hướng phía chân trời một cái phương hướng liền đâm đi qua. Trần Thanh Huyền rõ ràng nhìn thấy, nơi đó lúc đầu không có vật gì. Thế nhưng là làm cái này đại đồng rơi xuống về sau, một cỗ thi thể trống rông xuất hiện, rơi xuống trên mặt đất. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện cỗ thi thể kia trải qua cố ý tế luyện, giống như là khôi lỗi một loại tồn tại. Không chừng, đây chính là Thường Thanh trong miệng bị kia ti lộ thần quan. Hắn vội vàng mở miệng nói, Hải Thần, chúng ta đi trước. Vừa dứt tiếng, Trần Thanh Huyền trực tiếp hóa thành một cái băng điểm, chui vào đáy biển tầng nham thạch bên trong, giống như ngự thủy đi thuyền, tốc độ cực nhanh. Hải thần thì nguyên địa lan lộn, một cái bổ nào chính là mấy ngàn dặm, cái này trong biển hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhỏ mắt giới, Vương Nhị Cầu dọc theo con đường này, gặp các loại cơ quan tạo vật tập kích. Cũng may, Thủy Huyền Phi đã đột phá đến Nguyên Anh. Nó trực tiếp ôm Vương Nhị Cầu mạnh mẽ xuống tới, một người một rùa thuận lợi đi tới nhỏ mặc giới chỗ sâu. Nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại dấu hiệu. Cho đến, một bộ đỉnh thiên lập địa cơ quan cự binh bị kích hoạt. Ngay tại đối phương muốn khởi xướng thời điểm tiến công, Vương Nhị Cầu tế ra ở trong tay hộ phù. Kia cơ quan cự binh động tác lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Sau đó, hắn tiếp nhận khối này hộ phù, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, bản tọa lưu lại hộ phù, không phải bị kia hung nhân cho hủy đi, nơi này làm sao lại có một khối? Có đoạn này nhạc đệm, cơ quan cự binh cũng liền từ bỏ tiến công. Hắn cùng Vương Nhị Cầu, một lớn một nhỏ, ngồi đối diện nhau. Đại khái là hồi lâu chưa từng thấy tới người sống nguyên nhân. Cơ quan cự binh gặp được Vương Nhị Cầu, có rất mạnh thổ lộ hết dục vọng. Hắn trò chuyện lên chuyện của nhà mình. Chính mình bản danh kỷ thư phía trên có một sư tôn gọi là Hoàng Cảnh, từng là Thiên Công viện một mạch viện chủ, về sau lại làm lên Mặc Cung tự tử. Thời gian trước, Hoàng Cảnh nghe nói Tây Hải xuất hiện một chỗ cơ quan thánh địa, liền phải tiến về bái phòng. Chỉ là, hắn chuyến đi này liền lại chưa có trở về. Nguyên bản Hoàng Cảnh khâm định cự tử nhân tuyển chết bất đắc kỳ tử mà chết, Mặc Cung các mạch vì tranh đoạt cự tử chi vị, triển khai nội chiến. Cuối cùng, lớn như vậy mặc giới bị chia đều, các mạch tương kế trốn đi. Kỷ thư xem như Thiên Công viện một mạch lãnh tụ, mang theo Mặc Cung tới Tây Hải tìm một nơi cắm rễ. Ven đường, hắn vì phòng ngừa nhà mình bị người tận diệt, không ngừng đem đệ tử phân phát tại các nơi lưu lại truyền thừa, cho đến kỷ thư dàn xếp lại, chờ hắn thọ trung tọa hóa, liền có một người đánh đến tận cửa, tuyên bố muốn đoạt lấy truyền thừa của bọn hắn, vì phối hợp khí cấm pháp sử dụng. Lúc đó, kỷ thư đã hóa thành cơ quan cự binh, hắn vừa mới chuẩn bị cùng đối phương liều chết đánh cược một lần, trí nhớ của mình bỗng nhiên bắt đầu biến rối loạn. Tại cái này ngắn ngủi một cái mắt, kỷ thư thông qua vận mệnh của mình đường vòng cung, nhìn thấy kia một đoạn không thuộc về mình quá khứ. Hắn không gọi kỷ thư, mà gọi kỷ trọng. Đợi đến kỷ thư lấy lại tinh thần thời điểm, Thiên Công viện người đã bị diệt môn, chỉ còn lại có hắn cố này cơ quan cự binh, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Vương Nhị Cầu biết được chuyện đầu đuôi, rơi vào trầm tư. Lúc này, kỷ thư liền nghĩ tới mặt khác một chuyện. Đúng rồi, ta ở giữa đã từng tỉnh lại, phát hiện trong cơ thể của mình nhiều hơn một thanh bội kiếm. Nghĩ đến ta nơi này, tương lai cũng sẽ không còn có người đến, ngươi đã có duyên, không bằng đem thanh kiếm này mang đi. Hắn nói, há mồm phun một cái, trong bụng liền có một thanh màu xanh bảo kiếm hiện hiện. Vương Nhị Cầu đem nó nắm ở trong tay. Đúng lúc này, trong đầu hắn học qua kia mấy thức trị thủy kiếm pháp đột nhiên hiện hiện. Vương Nhị Cầu lựa chọn từ tâm. Bộ pháp của hắn bắt đầu biến hóa, bảo kiếm trong tay lóa mắt phát quang, tại vạch đến trong đó một cái phương hướng lúc, lưỡi kiếm gào thét mà ra. Bá, một trận này giòn vang, giống như là có người dùng chân đạp nát khô quắt lá khô. Mà trước mặt của bọn hắn, có một mảnh khô cạn cánh chim, nhan sắc vậy mà cùng nước biển không khác chút nào, chậm rãi bay xuống xuống tới. Tại chạm đất thời điểm, vậy mà lại cùng mặt đất giữ vững nhất trí. Cái này nhìn qua giống như là hồ được cánh. Chương 964, thời gian sinh linh, Vương không thấy Vương. Chương 964, thời gian sinh linh, Vương không thấy Vương. Vương Nhị Cầu trong lòng cổ quái. Con ngươi của hắn chỗ sâu, Trần Cảnh An cũng chú ý tới nơi này biến hóa. Trước mắt, Vương Nhị Cầu đầu này chi nhánh đã kiềm chế. Trần Thanh Huyền nơi đó, hắn không có lưu lại thái mắt, nhưng là tử mẫu trung lúc trước đã làm ra đáp lại. Tử mẫu trung dòng dõi 10, Trần Thanh Huyền tư chất, băng thiểm của Vương, có thể thông qua hấp thu băng thiểm tinh huyết tăng lên tự thân, mệnh cách 1, vũ cổ chi thân, lại càng dễ vào tay vũ cổ chi đạo, mệnh cách 2, bài binh bố trận, binh pháp thao lược thuận buồm xuôi gió, có cao hơn trận pháp thiên phú, mệnh cách 3, tâm linh cảm ứng, có thể kết nối Trần Thanh Cơ, không cách nào là ấn, mệnh cách 4, vô chi kỳ vận, thủy hành vận thú vô chi kỳ số phận, có thể nối thẳng. Thủy chi đại đạo, có thể là ấn, Trần Thanh Huyền trên thân, nhiều hơn một đạo tên là vô chi kỳ vận mệnh cách. Cái tên này Trần Cảnh An có ấn tượng. Đời thứ tư thời điểm, thú thần vực thần quân không nói võ đức, ỷ vào cảnh giới cao ra tay với mình. Hoàng Long ra mặt hóa giải nguy cơ, nhưng lại lâm vào cái khác thần quân vây khốn bên trong. Lúc đó, Phương Nam yêu đình lựa chọn xếp hàng thú thần vực. Trong đó một cái lý do chính là Đại Vũ thần triều luyện hóa vô chi kỳ khí số. Trần Cảnh An lập tức cùng Hoàng Long bắt đầu đánh giá lại việc này. Hoàng Long đối với vô chi kỳ chưa chết cũng không kinh ngạc, cũng là trước mắt bọn hắn đào móc đến tin tức, quả thực để cho người ta ngạc nhiên. Đời thứ tư cùng đệ cửu thế, tại thời gian tuyến bên trên là quá khứ cùng tương lai. Theo lý thuyết, cái này bản chất bên trên vẫn là cùng một cái thế giới. Thế nhưng là dưới mắt, cùng Trần Cảnh An có liên quan bộ phận, giống như toàn bộ đều biến thành thế giới song song. Hoàng Pha biến thành Hoàng Cảnh, Kỷ Trọng biến thành Kỷ Thư. Thậm chí, nơi này cũng có được chính mình Trường Thanh cùng Hoa Doanh. Hoàng Long đem những tin tức này chắp vá lên, cho đến từ Trần Cảnh An trong miệng biết được, Vương Nhị Cầu chém xuống một mảnh hư hư thực thực hồ điệp cánh về sau, hắn rốt cục có manh mối. Cái này mô phỏng người của ngươi, chẳng lẽ thực tuổi điệp nhất tộc? Trần Cảnh An nghe vậy mặt lộ vẻ không hiểu. Hoàng Long giải thích nói, ngươi nhận biết phương luận, hắn là Thiên Cơ Thỏ, chính là thiên cơ hải bản thổ sinh linh. Mà cái này thực tuổi điệp thì là đản sinh tại thời gian biển sinh linh. Bọn hắn có thể qua lại tại khác biệt thời gian tuyến ở giữa, chỉ cần vỗ cánh, liền có khả năng cải biến nhân quả. Chỉ là, ngươi gặp phải cái này, có thể phương pháp trái ngược, chuyên môn cố hóa nhân quả. Thực tuổi điệp. Trần Cảnh An minh bạch tên của đối phương. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt bản Vân Thiên Quân, đối phương trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra vẻ sợ hãi. Trần Cảnh An lúc trước cố kỵ Thanh Linh Thánh Quân khả năng đang nhìn chăm chú hắn, một mực không dám ra tay. chỉ là dưới mắt đối phương chân thân đã rơi xuống, mà chính mình đối với cái này cũng có manh mối. Hắn lại lần nữa hai mắt nhắm lại, lần này đối ứng ma chủng số 3 phương vị khởi động. Chí Huyên đạo quân đứng tại Cố Thánh Tử sau lưng, đột nhiên ánh mắt của hắn biến minh duệ có ánh sáng, ánh mắt liếc nhìn một bộ lười nhác bộ dáng nằm Cố Thánh Tử. Chí Huyên đạo quân không do dự, đi lên trước một tay lấy cái ghế của hắn cho sốc. Làm cho người kinh ngạc chính là Cố Thánh Tử thân thể vẫn duy trì nằm nghiêng động tác. Hắn có chút lười biếng quay đầu lại, nhìn về phía Chí Huyên đạo quân, tốc độ của ngươi so bản tọa tưởng tượng càng nhanh. Quả nhiên, đối đầu người như ngươi, liền không thể lưu lại bất kỳ sơ hở. Cố Thánh Tử nói, trực tiếp đứng lên. Chí Huyên đạo quân, cũng chính là Trần Cảnh An, nhìn người này trước mặt. Gia hỏa này, có thể là hắn lấy thân phận của mình, gặp qua nhất đối thủ khó dây dưa. Trần Cảnh An trước tiên mở miệng, nhìn ngươi dạng này, sợ là xưa nay đều chưa từng tín nhiệm qua hắn. Nhưng ngươi lại từng để cho hắn tại ngươi luân hồi thời điểm thay ngươi hộ pháp. Lá gan của ngươi rất lớn. Cố Thánh Tử lộ ra hứng hở, bởi vì ta biết ngươi không có lá gan độc thủ. Tốt, ngươi hôm nay chủ động đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta nắm chặt cơ hội này. Chỉ có giống ta dạng này, sớm lưu ý tới nhân tài của ngươi biết, bỏ mặc ngươi bên ngoài hoạt động, sẽ có cỡ nào để cho người ta ăn ngủ không yên. Hắn vừa dứt tiếng, trực tiếp hướng phía trước rọi ra một chỉ. Giờ phút này, không chỉ có là Chí Huyên đạo quân bị định tại nguyên chỗ, bao quát ở hậu phương lấy ma trùng khống chế hắn Trần Cảnh An, đồng dạng bị định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Chí Huyên đạo quân sau lưng, từng đạo thân mang thần triều quan bảo bóng người xuất hiện tại này. Nói đến, cái này cũng phải cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi mang đi Hoàng Long, ta như thế nào lại dễ dàng như vậy liền đem thần triều khí số chiếm thành của mình. Xem như ân thưởng, ta ban thưởng ngươi một cái tiểu chết thông khoái. Cố Thánh Tử giơ tay lên, làm ra một cái chém đầu động tác. Cùng lúc đó, Trần Cảnh An bản thể vị trí, nguyên bản vây khốn bản Vân Thiên Quân hỏa diễm trực tiếp dập tắt, hai mắt của hắn biến vô thần, trong tay một thanh khổng lồ lưỡi búa, làm bộ liền phải hướng phía Trần Cảnh An phương hướng đánh xuống. Hoàng Long lúc đầu chuẩn bị ra tay người bảo lãnh, cho dù cứ như vậy chính mình có thể sẽ lọt vào thần triều khí số nhằm vào, vô cùng có khả năng bị tại chỗ chấn áp. Nhưng Trần Cảnh An nếu là chết ở chỗ này, như vậy vạn sự đều yên. Đúng lúc này, Hoàng Long đống nhiên tiếp thu được đến từ quá khứ chính mình đưa tới đồ vật. Kia là một cái bằng bạc ngọc tỷ. Nó đối thứ này có ấn tượng, cái này tựa như là linh nhận thánh vương vương tỷ. Theo lý thuyết, thứ này cũng bị linh nhận thánh vương dẫn đi. Nhưng là trong quá khứ chính mình có thể đem đồ vật đưa tới. Cái này chỉ có một khả năng, có người trở lại quá khứ, đem linh nhận thánh vương mộ cho tới. Hoàng Long suy nghĩ rõ ràng điểm này, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Tiểu tử này luôn có thể lấy loại này ngoài dự liệu phương thức phá cục. Hắn há mồm phun một cái, viên kia màu bạc vương tỷ toát ra yếu ớt ánh sáng, trong nháy mắt hóa giải Trần Cảnh An trên người thần triều uy áp trói buộc. Hắn đưa tay điểm hướng cự phủ, chín dấu chân hỏa lại lần nữa dấy lên. Lần này trực tiếp liền người mang phủ, đem bản Vân Thiên Quân thiêu đến không còn một mảnh. Sau đó Trần Cảnh An đem kia một cái vương tỷ nắm ở trong tay. Đối với thứ này lai lịch, trong lòng của hắn đại khái hiểu rõ, đây là vô tướng thánh quân móc ra. Vương tỷ trải qua 10 vạn năm tuế nguyệt mài mòn, lực lượng sớm đã không kịp lúc trước. Nhưng ý nghĩa tồn tại của nó vốn cũng không phải là vì chính diện củng cố thánh tử bọn người đối kháng. Cái này mai vương tỷ mang ý nghĩa thời gian sang vậy. Vương không thấy vương làm cái này một cái vương tỷ bị Hoàng Long từ 10 vạn năm trước đưa đến hiện tại, như vậy tại đối ứng thời gian tuyến bên trên, linh nhận thánh vương vương tỷ liền không còn tồn tại. Ngược lại là ngay lúc này, bởi vì hai cái vương tỷ xuất hiện tại một cái thời không, không thể tránh né liền phải phân ra thật giả vấn đề. Nếu như phân không ra, như vậy tới tương quan nhân quả đều sẽ biến hỗn loạn. Trần Cảnh An không nói hai lời, trực tiếp đem thứ này theo Miễn Thiên Ma Chủng đưa đến Ma Chủng số 3 nơi đó. Đương theo lấy Vương Tỷ bỗng nhiên xuất hiện, những cái kia lúc đầu nghe lệnh của Cố Thánh Tử thần triều cường giả, động tác bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Bởi vì cái này Vương Tỷ đại biểu linh nhận thánh vương, trừ phi là thần quân tự mình mở miệng, nếu không không ai có thể động thủ với hắn. Chí Huyên đạo quân đem cái này một cái Vương Tỷ ném đến Cố Thánh Tử bên chân. Xoẹt xẹt, một hồi vỡ vụn thanh âm truyền đến, nghe giống như là da người bị xé nát. Cố Thánh Tử túi ra phía dưới, một đạo khác thân ảnh đi ra. Chương 965 giới hà mặt sau, thế tôn thiện duyên. Chương 965, giới hà mặt sau, thế tôn thiện duyên. Người kia bề ngoài có chút quái dị, mọc lên người như thế thân thể, nhưng là sau lưng mọc ra một đôi rộng lượng cánh bướm. Thân thể của hắn mặt ngoài không có cụ thể nhan sắc phát họa, chỉ có như là mặt kính như thế thể lưu duy trì liên tục biến hóa, phản chiếu ra bên trong đại điện cảnh tượng. Cố Thánh Tử, không chuẩn xác mà nói, bây giờ vị này mới thật sự là thực tế điệp. Thực tế điệp ánh mắt rơi vào Chí Huyên đạo quân trên thân, thần sắc bất thiện, ngàn ngày đã nhưng không muốn bị ưng mổ vào mắt. Ngươi hỏng bản tọa túi ra, bản tọa cũng đào ngươi một lớp ra. Đầu ngón tay của nó nhẹ nhàng xẹt qua, Chí Huyên đạo quân nhục thân trong nháy mắt biến giả yếu, cho đến lộ ra dưới đáy một viên nhỏ ma trùng. Kia ma trùng nguyên địa biến hóa, rất nhanh liền trưởng thành một cái hoàn toàn mới Chí Huyên đạo quân. Hắn trên mặt mang theo nụ cười, xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt. Miệng lưỡi bén nhọn, Thực Tuế Điệp trách móc một câu, sau đó thân thể của hắn dần dần trở thành nhạt. Cái này không chỉ có là quang trạch bên trên từ có thể thấy được biến trong suốt, mà là một loại đúng nghĩa hư vô. Trần Cảnh An trong nháy mắt ý thức được, Thực Tuế Điệp ngay tại rời đi trước mắt thời gian tuyến. Chợt nhìn lại, đây là chuyện tốt. Có thể hắn lòng dạ biết rõ, Thực Tuế Điệp cùng hắn là một loại người. Cho dù mình cùng Thực Tuế Điệp chỉ là lần đầu tiên chính diện giao phong, nhưng là lấy ra hỏa này âm hiểm cá tính, an phải cái lô vốn liền tuyệt đối phải nghĩ cách trả thù lại. Hắn rời đi không phải kết thúc, mà là một trận mới trả thù bắt đầu. Trần Cảnh An lập tức quanh chân ngồi xuống, ánh mắt của hắn hướng phương bắc, kia là Trần Thanh Huyền chạy về phương hướng. nơi này liền giao cho ngươi. Một giây sau, Trần Cảnh An cảnh sắc chung quanh lại lần nữa biến hóa. Hắn về tới đời thứ tư. Giờ phút này, Trần Cảnh An trong đầu tích lũy liên quan tới Nạp Thiên luyện hư cảm ngộ bắt đầu bị tự thân tiêu hóa cùng hấp thu. Hắn thánh pháp lần nữa có trưởng thành dấu hiệu. Trần Cảnh An toàn thân tâm đắm chìm trong đó. Vô tướng thánh quân ánh mắt rơi xuống bản tôn phía trên, trong đầu của hắn đã được đến liên quan tới linh thú viên tình báo mới nhất. Lại có là, cái này thực tuyệt điệp. Nó xem như thời gian biển đạn sinh trùng tộc, có thể du tẩu tại khác biệt thời gian tuyến. Nhưng Trần Cảnh An trước mắt, tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ ở cái này hai cái thời gian tuyến ghé qua. Thực tuyệt điệp đã đem nơi này coi là mô bản, vậy hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Lại hoặc là, mình có thể nếm thử đem hắn cầm ra đến. Trần Cảnh An phúc trí tâm linh, Nạp Thiên luyện hư cảm ngộ toàn bộ hóa thành tự thân nội tình, trực tiếp để hắn leo lên toàn giai đoạn mới. Giờ phút này, hắn vừa mới có loại chân chính sừng sững ở giữa thiên địa cảm giác, phản hư bảy tầng. Đây chính là phản hư hậu kỳ, thậm chí còn có thể đổi một loại thuyết pháp, đem nó coi là phản hư viên mãn, bởi vì cái này đã đạt đến khá cao một bộ phận người xung kích hợp thể ngưỡng giới hạn. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía trên. Lúc này, hắn chú ý tới mình vương tước hoàn toàn hiển hóa, mà bản thân hắn cũng rốt cục bại lộ tại thiên đạo dưới mí mắt. Cái này thần triều vương tước đã không còn có thể thay hắn che gió che mưa. Thiên đạo cấp tốc khóa chặt hắn khí tức, có lôi đỉnh trực tiếp đánh xuống. Trần Cảnh An ngoảnh mặt làm ngơ, hướng hở hướng phía trước hành động, tùy ý kia lôi đỉnh rơi trên người mình. Nhưng mà, vô sự xảy ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Trần Cảnh An vị trí thời khắc phát sinh biến hóa. Đây chính là phản hư hậu kỳ Nạp Thiên luyện hư. Cả người hắn liền thân ở giữa thiên địa hư thực phân giới. Cho dù xem như thiên đạo, cũng chỉ có thể quản lý chân thực một mặt. Trần Cảnh An có thể lựa chọn tiến vào hư ảo một mặt, nhưng hắn trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt. Chính mình một khi tiến vào hư ảo một mặt, liền dễ dàng tiếp xúc đến sẽ để cho chính mình phiền toái quấn thân đồ vật. Quả thật, một thế này chính mình không có không phá thiên cơ liên đối hắn dự cảm cũng không quá đáng tin cậy. Nhưng là, tới bây giờ như vậy cảnh giới, có dự cảm bản thân liền đại biểu một loại đáp án. Có người không hy vọng chính mình nhìn thấy giới hà bí ẩn. Đối mới có thể làm được điểm này, lại xoắn suýt thân phận cũng không có ý nghĩa. Trần Cảnh An tại thực lực thấp dưới tình huống, chủ đánh chính là một cái nghe khuyên. Hắn không có quan sát cái này mà sau. Đúng lúc này, Trần Cảnh An tầm mắt bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo vạn mèo thân ảnh. Thân ảnh kia cùng không gian cơ hồ hòa làm một thể. Người ngoài nhìn không ra dị dạng. Như vậy cũng tốt so, một giọt nước rơi vào trong biển, cho dù có người biết việc này, nhưng cũng rất không có khả năng đem giọt này nước lại bớt lên. Bất quá, Trần Cảnh An là một cái ngoại lệ. Nhất là hắn Nạp Thiên luyện hư cái này bản thân liền là một đạo nối thẳng thần đạo thần thông. Hắn đem nó tu luyện tới phản hư hậu kỳ, đã sơ bộ có mấy phần thần đạo đặc tính. Dù là không nhiều, cái này cũng đủ làm cho hắn tung hoành phản hư giai đoạn. Tại Trần Cảnh An trong mắt, hắn xuất hiện trước mặt đột ngột, tựa như là nhìn xem tắc kẻ hoa ở trước mặt mình biến sắc như thế. Bất luận giả bộ nhiều giống, đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Trần Cảnh An trực tiếp vươn tay, một tay lấy trộm trong tay. "Ta tìm tới ngươi." Trần Cảnh An không do dự, trực tiếp dùng sức hướng bóp đi, lập tức cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến sền sệt cảm giác. Cái này giống như là có huyết tương bạo tung tóe. Trần Cảnh An vừa bắt đầu còn cảm nhận được có tiểu cổ lực lượng dãy rủa, cho đến hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, mạnh mẽ dùng nắm đấm lại bưng kín hồi lâu. Đảo mắt ngàn năm trôi qua, làm Trần Cảnh An lại lần nữa mở ra bàn tay thời điểm, hắn rõ ràng chú ý tới có một cỗ lực lượng chấn động nhấc lên. Hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Mình rốt cuộc là kinh nghiệm không đủ, không có nắm giữ giết thực tuế điệp yếu lĩnh, vẫn là để đối phương chạy thoát. Bất quá, chiếu tình huống này, thực tuế điệp ít nhất cũng là đả thương nặng mới đúng. Nó bây giờ tuyệt đối hận chết chính mình. Trần Cảnh An cũng không muốn lưu lại dạng này một cái đối thủ từ một nơi bí mật gần đó. Hắn tranh thủ duy nhất một lần đem người giải quyết. Bây giờ, đời thứ tư Nạp Thiên luyện hư hiển nhiên là khắc chế thực tuế điệp ẩn nặc chi pháp. Trong thời gian ngắn, nó cũng không dám ở nơi này lưu lại. Quả hồng muốn tìm mềm bóp. Đạo lý này chính mình cũng minh bạch, không có lý do thực tuế điệp liền sẽ bỏ lỡ. Trần Cảnh An đang suy tư khắc địch kế sách. Đúng lúc này, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một tấm giấy nhỏ. Trần Cảnh An ngắm nhìn một phía, không có cảm nhận được bất luận người nào tới gần. Đột nhiên, hắn ý thức được thứ này lai lịch, không phải nơi khác, đúng là mình lúc trước chưa từng xâm nhập hư ảo chi giới. Hắn thông qua vô tướng thánh quân thái mắt, ngoài ý muốn biết được một vị nào đó thiên ngoại đại năng có cho người ta truyền chỉ yêu thích. Hôm nay cái này giống như toàn bộ đối mặt. Bao quát, hắn lúc trước đối với hư ảo chi giới suy đoán. Trần Cảnh An ngắn ngủi chần chờ, lựa chọn mở ra tờ giấy. Mình bây giờ cùng lúc trước cũng không khác biệt. Hắn đều không có lựa chọn nào khác. Chỉ là, làm Trần Cảnh An thấy rõ tờ giấy nội dung phía trên về sau, trên mặt biểu lộ đặc sắc giống là một bộ phim bộ. Hắn đem đồ vật khép lại, lập tức cùng vô tướng thánh quân thông khí. Người trước tiên có thể đi tìm linh thú biên, tên kia tạm thời sẽ không tới. Dứt lời, Trần Cảnh An trực tiếp thúc dục thần đạo mạnh mẽ, lần nữa tiến vào đệ cửu thế. Chỉ có điều, lúc này hồn phách của hắn vừa mới rời đi, liền phảng phất chạm đến một cái lưới lớn. Ngay sau đó hết thảy chung quanh toàn bộ bị thu nạp. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân biến suốt, giống như là dẫm tại một tầng trên nền êm. Nương theo lấy thâm trầm thanh âm truyền đến, Trần Đạo Hữu, ngươi đem bản tọa xem như sâu kiến bóp cảm giác như thế nào? Chương 966, thời đỉnh quy tắc, chúng sinh võ thiên chương 966, thời đỉnh quy tắc, chúng sinh võ thiên. Trần Cảnh An không có trả lời ngay, mà là cảm ứng một chút tự thân tu vi, hóa thần ba tầng. Rất tốt, tên khốn này còn biết muốn tìm quả hồng mềm bóp. Hắn ngẩng đầu, trước mặt lập tức xuất hiện một cái đấm máu cánh gãy hồ điệp, nhìn bộ dáng rất là thê thảm. Thực tuế điệp mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía Trần Cảnh An. Bất quá, nó không có nắm chặt bàn tay, ngược lại lựa chọn buông ra. Trần Cảnh An thoát ly lòng bàn tay một sát na. Hắn lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới, cái này giống như là muốn đem cả người hắn hoàn toàn đè nát. Đây là thời gian biển lực lượng, xem như thời gian tuyến nơi ở, nơi này liền tiếp tới, hiện tại cùng tương lai tất cả. Mạnh như thần quân, đều chỉ có thể miễn cưỡng tại thời gian trong biển tự vệ. Bọn hắn còn không cách nào ghé qua tại thời gian tuyến ở giữa. Chỉ có điều, thần quân bản thể chính là đặt chân ở tất cả thời gian tuyến. So sánh dưới, Thực Tuế Điệp xem như thời gian biển sinh linh, ở phương diện này có thể nói được trời ưu ái, có thể thích ứng thời gian trong nước hoàn cảnh, khỏi bị thời gian biển bài xích cùng công kích. Lúc trước, Trần Cảnh An rơi vào bàn tay của nó bên trong, liền có thể tránh cho bị thời gian biển xung kích. Nhưng khi Thực Tuế Điệp đem hắn buông ra về sau, hắn liền phải chính mình gánh chịu những này áp bách. Thực Tuế Điệp liền phải lấy phương thức như vậy, nhìn tận mắt cái nguy hiểm này chút hại nó mất mạng cửu nhân, hoàn toàn bị thời gian biển xóa đi. Hắn cùng hắn tồn tại qua tất cả, đều đem dừng lại tại lúc này. Trần Cảnh An biết hôm nay tình cảnh hung hiểm. Cũng may, hiện chuyện đang xảy ra toàn bộ đều bị tờ giấy kia dự liệu được. Thế tôn phần này nhân quả xác thực đưa phải kịp thời. Trần Cảnh An cưỡng ép tỉnh lại, bờ môi mấp máy, trong cổ họng phát ra một loại không giống nhân ngôn thanh âm. Chợt nghe phía dưới giống như là niệm kinh, lại tựa như là ngâm sướng. Cái này đối với người khác trong lỗ tai là quá thiếu. Nhưng Thực Tuế Điệp đối đạo thanh âm này nội dung là lại quá rõ rành rành. Kỳ danh, thời đỉnh. Đây là thời gian trong nước tồn tại một đầu cổ lao phát tắc, chủ yếu tác dụng chính là thẩm phán thời gian biển bản thổ sinh linh. Quy tắc diễn sinh là thời gian biển để mà cân bằng bản thổ sinh linh cùng hải ngoại sinh linh công cụ. Bản thổ sinh linh được trời ưu ái. Nhưng là, bọn hắn nếu là lợi dụng phần này được trời ưu ái, ảnh hưởng tới thời gian hải vận làm được trật tự, liền sẽ đối thời gian biển bản thân tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Đây là cần ách sát hành vi. Thời đình toàn bộ tên chính là thời gian tòa án có thể hồi tưởng bất luận người nào cuộc đời, dưới đây làm ra xử phạt. Làm đạo này quy tắc hiển hóa về sau, nguyên bản bao phủ tại Trần Cảnh An quanh thân cảm giác gáp bách biến mất. Bản thân hắn ngắn ngủi dừng lại tại thời không bên trong. Đến mức Thực Tuế Điệp, nó tại thời gian biển lực lượng tác dụng dưới, lại không lực duy trì lúc trước trạng thái, lộ ra lúc đầu bộ dáng. Chỉ thấy, cánh của nó đã sớm bị bẻ gãy, thân thể cũng biến thành không trọn vẹn không chịu nổi, thê thảm trình độ so với Trần Cảnh An chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trần Cảnh An quét nó một cái, trong ánh mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Con tưởng rằng tiểu tử ngươi có nhiều trâu, không nghĩ tới tất cả đều là giả vờ. Thực Tuế Điệp đọc hiểu hắn ý tứ, thật không thể nhào lên đem hắn mặt cho xé nát. Đồng thời, Thực Tuế Điệp trong lòng cũng rất là không hiểu. Theo lý thuyết, giống thời đỉnh dạng này cổ lão quy tắc, cho dù bây giờ thần quân đa số cũng không biết, Trần Cảnh An dạng này một cái tiểu thế giới sinh linh, hắn làm sao có thể biết được? Trừ phi, tiểu tử này phía sau có người. Thực Tuế Điệp nghĩ đến cái này, lập tức lại bắt đầu tìm kiếm quá khứ đoạn ngắn, nhưng là từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy manh mối. Chẳng lẽ lại là hắn những thứ trên người bảo vật? Thực Tuế Điệp khẽ nhíu mày. Nó trước kia coi là Trần Cảnh An chỉ là nắm giữ một cái thời gian trí bảo, lại thêm chuyển thế trùng tu kinh nghiệm. Nhưng trước mắt đến xem, trên người hắn bảo vật giống như so chính mình tưởng tượng đến cao cấp hơn. Cái này chưa chắc là chuyện tốt. Một cái không tốt, liền có khả năng lật thuyền trong mương. Thực Tuế Điệp nghĩ đến cái này, lúc này không ngời, hướng phía thời đỉnh quang ảnh trần thuật. Khởi bẩm thời đỉnh, người này tự tiện nhiễu loạn khác biệt thời gian tuyến, chỉ vì mưu mình chi mang, khẩn cầu thời đỉnh đem nó đầu nhập thời quang ngục bên trong, gian đe. Ngay vậy, khi đó đỉnh quang ảnh bao phủ tại Trần Cảnh An trên thân. Nghiễm nhiên một bộ chờ hắn giải thích bộ dáng. Trần Cảnh An vẻ mặt lạnh nhạt, tại hạ trái với thời gian quy tắc, bằng lòng tiếp nhận tất cả trừng phạt. Chỉ là, cái này Thực Tuế Điệp xem như thời gian sinh linh, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, nghiệp chướng nặng nề còn tại trên ta. Ta nguyện cùng Thực Tuế Điệp cùng nhau tiến vào thời quang ngục, phân ra sinh tử. Vừa dứt lời, Thực Tuế Điệp biến sắc. Nếu không phải cố kỵ đến lúc đó đỉnh ở đây, nó đều muốn trách mắng tiếng. Tiểu tử này còn ngại chính mình chết được không đủ nhanh. Thời quang ngục, chỗ kia còn có một cái tên gọi là sinh tử môn, một khi tiến vào tất nhiên phân ra sinh tử. Kẻ thất bại bỏ mình, cái này không cần nhiều lời. Nhưng là, người thắng rất nhiều tình huống hạ, cũng dễ dàng bị thời gian ma diệt thần trí. Tại Thực Tuế Điệp xem ra, Trần Cảnh An đây là biết rõ hẳn phải chết, còn muốn kéo nó xuống nước. Thực Tuế Điệp đang chuẩn bị lại tranh thủ một hai. Không ngờ, thời đình đối cái này phương thức xử lý rất tán đồng, chung quanh quang ảnh lập tức như là nước biển như thế cuộn cuộn, trong nháy mắt liền đem hai người nuốt hết đi vào. Trần Cảnh An lại lần nữa mở mắt. Trong đầu của hắn nhiều hơn một đoạn hoàn toàn mới ký ức. Đây là một cái lấy võ vi tôn tiểu thế giới, tên là Võ Thiên. Tiêu Trạch Tiêu tộc mấy ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài, danh xưng là có hy vọng nhất phá toái hư không nhân vật. Võ Thiên võ giả, dựa theo thực lực cao thấp tổng cộng chia làm 5 cái đại cảnh giới. Võ giả võ sư, võ vương, võ đế, võ thánh. Trần Cảnh An được biết ký ức toàn bộ diện mạo. Hắn ý thức được, chính mình cũng không phải là hiện tại mới giáng lâm Võ Thiên, chân chính thời gian tiết điểm là 50 năm trước đó. Chỉ có điều, hôm nay hắn mới phát giác tỉnh trong thai chi mê. Trần Cảnh An lại tốn một chút thời gian, tinh tế đi tiêu hóa những nội dung này. Trước mắt, thực lực của hắn là võ đế nhất giai. Cảnh giới này có thể sinh ra võ đạo chân linh, đã là bước vào một phương thế giới này nhóm đứng đầu. Trừ ra những cái kia ẩn thế võ thánh, không ai thực lực mạnh hơn bọn họ. Trần Cảnh An đem nó cùng mình đã từng tiên đạo hệ thống tiến hành so sánh, cái này võ đạo ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng. Võ đế, đối ứng nguyên anh cảnh. Chỗ khác biệt ở chỗ, võ đế không có nguyên anh cảnh như thế ngàn năm thọ nguyên. Võ đế tuổi thọ bình thường chỉ có 300 năm. Nhưng là, vũ phu đột phá tới võ đế độ khó cùng tốn hao thời gian, rõ ràng là muốn ít hơn so với tiên đạo. Trần Cảnh An bây giờ áo lót Tiêu Trạch năm nay 50 tuổi đột phá võ đế. Cái này tại tiêu tộc bên trong là độc nhất vô nhị. Nhưng phóng nhãn võ thiên quá khứ lịch sử, đừng nói 50 tuổi võ đế, ngay cả 30 tuổi võ đế đều từng sinh ra. Cái này chuyển đổi thành tiên nói chính là 30 tuổi đột phá nguyên anh. Trần Cảnh An không biết rõ thiên ngoại tình huống, có lẽ lấy thiên ngoại điều kiện là có thể nuôi dưỡng được trời sinh nguyên anh, trời sinh hóa thần, thậm chí trời sinh phản hư. Nhưng võ thiên chỉ là cùng giới hạ như thế tiểu thế giới, thậm chí nơi này lực lượng thượng hạn còn không bằng giới hạ, lại có thể sinh ra so giới hạ càng thêm khoa trương thiên tài. Muốn tới đây chính là võ đạo tính đặc thù. Chương 967, thiên ý lọt mắt xanh, võ đạo cuối cùng. Chương 967, thiên ý lọt mắt xanh, võ đạo cuối cùng. Không chỉ như vậy, Trần Cảnh An kết hợp thời quang ngục tính chất, hiểu tự thân tình cảnh, nghĩ đến thực tế điệp cũng bị cùng nhau đưa đến võ thiên. Hai người bọn họ đem lại ở chỗ này phân ra sinh tử. Việc cấp bách, chính mình cần mau chóng tìm ra thân phận của đối phương. Hắn đơn giản quét qua Tiêu Trạch đời người quy tích. Thái thượng trưởng lão Tiêu Hạc cháu trai, từ xuất sinh bắt đầu chính là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Lúc 3 tuổi bắt đầu tiếp xúc võ đạo, 5 tuổi chính thức tu luyện, trực tiếp liền đột phá đến võ giả cảnh. 9 tuổi thời điểm trở thành võ sư. 16 tuổi một năm kia, hắn đăng lâm võ vương chi cảnh, trở thành tiêu tộc trẻ tuổi nhất võ vương. Chính vào tiểu tộc nội bộ thi đấu, Tiêu Trạch khiêu chiến còn lại mấy vị tiêu tộc cùng thế hệ. Hắn ra tay tàn nhẫn, phàm là võ vương cảnh đối thủ không chết tức phế, dựa vào tàn nhẫn chi danh ngồi vững vàng vị trí của hắn. Thế hệ trẻ tuổi lại không người dám phản kháng Tiêu Trạch. Trần Cảnh An nhìn thấy một đoạn này, biểu hiện trên mặt dần dần biến vi diệu. Thứ nhất, hắn phát hiện trong đó một cái tình huống, kia chính là mình đến từ tử mẫu trung thiên phú, vẫn có thể sử dụng, giải thích rõ một thế này lục thân là đệ tử thế. Đây không thể nghi ngờ là lợi tin tức tốt. Hắn có tiên thiên trường thanh đạo này có thể xưng biến thái võ đạo thiên phú. Mệnh cách một, tiên thiên trường thanh, tập võ lúc có thể bảo trì đối lập chuyên chú, thọ nguyên gấp bội, mỗi 10 ngày có thể kéo dài một ngày thọ số, nhất là tới võ thiên trô như vậy, thọ nguyên tầm quan trọng không kém chút nào cảnh giới. Thứ hai, chính mình dường như cầm tới chính là phản phái kịch bản. Trần Cảnh An sắc mặt tối sầm. Hắn người này thờ phụng từ một nơi bí mật gần đó đi khắp, thế nhưng là Tiêu Trạch người này đường lối, rõ ràng có bội với hắn kinh doanh mạch suy nghĩ. So sánh dưới, thực tế điệp thì cũng không hiện lộ ra sơ hở. Trần Cảnh An bây giờ đã thức tỉnh trong thai chi mê, chỉ có thể dạng này kiên trì diễn tiếp. Nếu không, nếu là để người ta biết tiêu tộc thiên kiêu tính tình đại biến, chẳng phải là ngồi vững trên người mình có vấn đề. Theo lý thuyết, ta nếu là phản phái, như vậy thực tế điệp rất có thể chính là chính phái. Chẳng lẽ lại hắn là một vị nào đó bị phế người dòng dõi, chuẩn bị tương lai có một ngày tìm ta báo thù. Trần Cảnh An suy tư loại khả năng này. Hắn có lòng muốn để người sớm động thủ, đem những cái kia bị phế tộc nhân chạm thảo trừ căn. Dù sao cái này rất phù hợp Tiêu Trạch xuất sinh nhân thiết, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn đột ngột cử động có thể sẽ bại lộ tự thân. Cách làm ổn thỏa nhất chính là từ chính mình tự mình động thủ. Trần Cảnh An nghĩ đến cái này, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái, lập tức lên đường rời đi. Tiếp xuống mấy tháng thời gian, những cái kia ngày xưa bị phế thiên tài, lấy gia đình làm đơn vị tập thể biến mất. Một chỗ sơn tuyền bên trong, có một cái ở Trần thiếu niên đang lợi dụng thác nước tu hành. Hắn tên là Tiêu Vân Tình, hắn cha Tiêu Hải bị phế trước đó, 25 tuổi liền đột phá đến võ vương, đồng dạng là tiêu tộc cường giả đỉnh cao. Thế nhưng là bất hạnh gặp được Tiêu Trạch dạng này một cái hèn hạ đối thủ, trực tiếp kết thúc hắn võ đạo chi lộ. Từ đó về sau, Tiêu Hải liền hoàn toàn sa sút tinh thần. Tiêu Vân Tinh là Tiêu Hải nhi tử, những năm này một mực gánh chịu lấy chiếu cố phụ thân nhiệm vụ. Nhưng lại tại mấy tháng trước đó, Tiêu Hải bỗng nhiên bạo bệnh bỏ mình, Tiêu Vân Tinh đỉnh lấy hiếu tử tên tuổi, một lần nữa đi lên võ đạo, cũng bởi vì trước kia kinh lịch, được đến rộng khắp đồng tình. Tiêu Vân Tinh làm ra thu công động tác, đột nhiên trong lòng báo động. Trần Cảnh An kia nghiệt chướng bắt đầu tìm tung tích của ta. Hắn là người phương nào, lại là cái gì thực lực? Tiêu Vân Tinh thể nội, thực tế điệp dựa vào cỗ thân thể này nguyên bản gánh chịu một tia thiên mệnh, thu được su cắt tị hung bản sự. Bây giờ, đại hung chi tướng đã tới. Thực tế điệp không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Nó trước mắt lộ tuyến chính là không cùng Trần Cảnh An trực tiếp đánh đối mặt. Chính mình xem như thời gian sinh linh. Nó trên bản chất chính là người bên ngoài trong miệng trường sinh thể chất. Tại người này đều đoản mệnh võ thiên, trường thọ tác dụng tương đối rõ rệt, nói không chừng mình có thể trực tiếp đem Trần Cảnh An chịu chết tại nơi này. Lại không tốt, nó cũng cần đầy đủ thời gian để mà tiêu hóa trên thân tồn tại cái này một tia thiên mệnh. Thiên mệnh chiếu cố phía dưới, chỉ cần là thực tế điệp mong muốn làm thành chuyện, thiên ý đều sẽ chủ động đi thôi động nhân quả, tận khả năng nhường hắn đạt được ước muốn. Chờ mình trưởng thành, đến lúc đó chính là Trần Cảnh An tự kỳ. Sau khi hắn rời đi nửa ngày, thác nước dưới đáy, Trần Cảnh An tới chỗ này. Hắn trên đỉnh hiện hóa ra một đạo cự hình huyền vũ chân linh, cướp lấy trung quanh sông núi chi khí, tại trước mặt ngừng tụ ra một cái mặt kính bộ dáng. Mặt kính bên trong, một trương hơi có vẻ non nớt gương mặt xuất hiện. Trần Cảnh An mặt mỉm cười, Tiêu Vân Tinh, quả thật là chuyến đi này không tệ. Hắn không có vội vã truy kích. Dù sao, đối phương một cái không đến võ vương cảnh tiểu gia hỏa, đã có bản sự sớm dự liệu được chính mình đến, cái này bản thân liền là một chuyện rất khác thường. Chỉ có thể nói, giờ phút này thực tế điểm, trên thân tồn tại một loại không cách nào dùng lẽ thường giải thích lực lượng. Hắn lại không đốc, làm sao có thể tùy tiện đụng vào? Không phải liền là tránh a? Chính mình làm sao cũng không phải ẩn nút chuyên gia. Trần Cảnh An trở lại tiêu tộc bên trong, bắt đầu lợi dụng tự thân ưu thế, toàn lực đột phá cảnh giới. Chỉ chớp mắt, 10 năm trôi qua. Trần Cảnh An tại bản thân hắn bật hết hỏa lực dưới tình huống, cảnh giới giống như cưỡi tên lửa như thế tiêu thăng, trực tiếp liền từ võ đế nhất giai tăng lên tới võ đế cửu giai. Ở phương diện này, võ đạo hiển nhiên so tiên đạo càng ăn ngộ tính. Hắn có đời thứ tư phản hư 7 tầng kinh nghiệm tu luyện, kết hợp với tự thân tiên thiên trưởng thành tại võ đạo trên con đường này hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Trần Cảnh An tốc độ đột phá, rất nhanh kinh động đến tiêu tộc mấy vị võ thánh. Lúc trước hắn, mặc dù đồng dạng đáng sợ, nhưng là kém xa giờ phút này 10 năm liền đi đến võ đế con đường mang tới rung động. Cái này nếu là tiến thêm một bước, cái kia chính là 60 tuổi võ thánh. Tốc độ như vậy, tại võ thiên trong lịch sử đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Phóng nhãn đương thời, trẻ tuổi nhất võ thánh đều là 90 tuổi đi lên. Võ thánh nắm giữ 500 năm tuổi thọ. Trong đó độ khó có thể nghĩ. Trần Cảnh An không có lãng phí tự thân ưu thế, lập tức đưa ra chính mình chuẩn bị nhập chủ tiêu tộc ý nghĩ. Cử động lần này được đến một đám võ thánh tán thành. Thế là, hắn chính thức tiếp nhận tiêu tộc tộc trưởng chi vị. Trần Cảnh An bắt đầu tiến một bước đào móc tiêu tộc nội tình, đồng thời tích cực chuẩn bị đối ngoại tác chiến. 3 năm về sau, hắn thành công đột phá tới võ thánh cảnh, đây là đối tiêu hóa thần cảnh. Nhưng mà, Trần Cảnh An trực tiếp so sánh võ thánh cùng hóa thần lập tức liền cảm nhận được hai người khác biệt. Hóa thần so với nguyên anh, đây là lực lượng trên bản chất tăng lên, thuộc về chất biến phạm chủ. Võ thánh thì không phải vậy. Cảm giác của người này, càng nhiều chỉ là một cái lượng tăng lên. Trên bản chất, võ thánh chính là đại hào võ đế. Nếu cứ như vậy tu luyện, cũng bất quá là duy trì liên tục tích lũy lực lượng, mong muốn làm được trong truyền thuyết phá toái hư không căn bản không có khả năng. Cái này khiến Trần Cảnh An ý thức được, thời quang ngục bên trong cái kia ngục chứa hàm kim lượng. Tại dạng này tiểu thế giới, chỉ có một cái phá toái hư không tưởng niệm. Nhưng bởi vì võ thánh cảnh giới không cho bẹn, cái mục tiêu này vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Cũng đúng, ta cũng không phải đến hưởng phúc. Trần Cảnh An tinh tế suy nghĩ, ánh mắt đống nhiên rơi vào trong đó một đạo mệnh cách phía trên. Nét mặt của hắn dần dần biến vi diệu. Mệnh cách 5, kim đan 10 tầng, có thể lựa chọn đặc biệt cảnh giới, khóa chặt trên tiên đạo hạ, đổi lấy kéo dài đột phá, đây có phải hay không là mang ý nghĩa mình có thể lợi dụng kim đan 10 tầng đến lần tránh võ thiên đối với võ thánh trói buộc. Chương 968, Giang Đông Kết Minh, Thiên Địa Gông Cùng Xiềng Xích. Chương 968, Giang Đông Kết Minh, Thiên Địa Gông Cùng Xiềng Xích. Dựa theo võ thiên trước mắt hệ thống, tu luyện tới võ thánh cửu giai liền đã lên đỉnh. Nhưng là căn cứ Trần Cảnh An cùng tiêu tộc mấy vị võ thánh giao lưu kết quả, tiêu tộc trước mắt người mạnh nhất là võ thánh lục giai, còn lại mấy vị cũng cơ bản đều kẹt tại võ thánh tam giai. Cái này đủ để chứng minh võ thánh giai đoạn tu hành lấy tam giai làm đơn vị hình thành một cái đường ranh giới. Trần Cảnh An cũng không lo lắng năng lực của mình, tạm thời không đề cập tới trên người hắn có tiên thiên trường thanh dạng này một cái có thể xưng biến thái võ đạo mệnh cách, vẹn vẹn chỉ là đệ cửu thế kinh nghiệm tu luyện, tự thân hóa thần cơ sở liền rõ ràng so cái này cái gọi là võ thánh càng thêm vững chắc. Với hắn mà nói, võ thánh cửu giai chỉ là vấn đề thời gian. Đồng lý, thực tế điệp cũng là như vậy. Hai người cần phải làm là đem đối phương đánh giết. Trần Cảnh An dự định lấy kim đan 10 tầng cùng tiên thiên trường thanh xem như căn bản, lại đi chính mình vững vàng phát dục mạch suy nghĩ. Chỉ là, cân nhắc tới thực tế điệp hiểu rõ hắn phong cách hành sự, tiếp xuống có thể sẽ có tính nhắm vào sách lược. Trần Cảnh An vẫn là quyết định dùng lỗ mãng để che giấu tự thân vững vàng. Hắn đến bảo trì ở bề ngoài hung hăng, để cho thực tế điệp không cách nào thăm dò rõ ràng hắn chân thực ý đồ. Lấy hung hăng làm tên, tranh thủ dùng thời gian đem thực tế điệp cho chịu chết. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, Trần Cảnh An liền tăng lên tới võ thánh tam giai. Cùng lúc đó, hắn đã hoàn thành đối tiêu tộc nội bộ các đỉnh núi chỉnh hợp. Có tiêu trạch nguyên thân lưu lại cay nghiệt nhân thiết, Trần Cảnh An liền có thể quang minh chính đại loại trừ đối lập. Tiêu tộc nội bộ võ thánh cũng từ hắn đột phá một khắc kia trở đi, liền toàn lực phối hợp hắn hành động. Ngay sau đó, Trần Cảnh An bắt đầu mệnh lệnh tiêu tộc chỉnh hợp cảnh nội thế lực khác, dùng cái này xem như luyện binh phương thức. Đợi đến tiêu tộc tu sĩ dần dần thích ứng cái này hình thức. 68 tuổi năm này, Trần Cảnh An đột phá tới võ thánh lục giai đuổi ngang tiêu tộc người mạnh nhất. Hắn bung tay lên, trực tiếp hướng cùng tiêu tộc tiếp giáp lưu tộc độc thủ. Lưu tộc lao tổ đồng dạng là võ thánh lục giai. Tiêu tộc lao tổ lúc đầu dự định cùng Trần Cảnh An phối hợp, chưa từng nghĩ, hắn mấy hiệp bên trong liền bắt giữ lưu tộc lao tổ. Lưu tộc nội bộ cái khác võ thánh cũng đều bị Trần Cảnh An giam. Ý vị này tiêu tộc chính thức chiếm đoạt lưu tộc. Trở lại trong tộc, Trần Cảnh An trực tiếp giết chết một vị lưu tộc võ thánh. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được có một tia lực lượng từ chết đi võ thánh trên thân bốc xuống. Cố lực lượng này bị hắn hấp thu, trở thành tự thân một bộ phận. Trần Cảnh An đối còn lại võ thánh lần lượt hạ sát thủ. Sự thật chứng minh, trong cơ thể của bọn họ kia cố đặc thù lực lượng là đồng căn đồng nguyên, hơn nữa lẫn nhau lớn mạnh phía dưới, Trần Cảnh An rõ ràng có thể cảm giác được, phương thiên địa này đối với hắn kháng cự có chỗ giảm bớt. Cái này khiến hắn mơ hồ ý thức được, cố lực lượng này khả năng cùng võ thiên có quan hệ. Tạm thời bất kể có hay không tồn tại hai hoàng ẩm, chính mình trước mắt muốn làm, chính là đem hết toàn lực giết chết thực tuế điệp, cái khác tất cả đều là hư. Theo tiêu tộc hủy diệt lưu tộc tin tức truyền ra, Giang Đông một vùng còn lại hai cái võ thánh gia tộc Lục thị cùng Tôn thị kết minh. Lục tộc một chỗ bên trong đại điện, Lục tộc trưởng đưa tiễn Tôn tộc đồng minh, quay đầu nhìn về phía phía dưới, có một vị dáng vẻ đường đường đứng yên nơi này. Kia là hắn mới chiêu con rể, tên là Tiêu Vân Tinh. Tiêu Vân Tinh là thiếu niên thiên tài, 40 tuổi liền đã đột phá đến võ đế cảnh. Hắn đi vào Lục tộc thời điểm, liền tự báo ra môn, nói rõ mình cùng bây giờ Tiêu tộc chi chủ Tiêu Trạch tồn tại thù giết cha. Lục tộc trưởng vừa bắt đầu thu lưu hắn, lúc đầu dự định đem nó xem như thẻ đánh bạc. Nếu Tiêu tộc phương diện có bất kỳ dị động, liền đem Tiêu Vân Tinh trương này đặc thù thủ bài nắm, khi tất yếu có thể làm đàm phán thẻ đánh bạc. Nghĩ đến, Tiêu Trạch không nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái khả năng đối với hắn có uy hiếp con của cựu nhân của khởi. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lục tộc trưởng không có chờ đến cùng Tiêu tộc xung đột trực tiếp, cũng là đối phương nhanh chóng hủy diệt lưu tộc năng lực, nhường Lục tộc trưởng cảm thấy phát ra từ đáy lòng kiêng kỵ. Hắn từ bỏ huyễn tưởng. Tự nhiên mà vậy, Tiêu Vân Tinh tình cảnh liền được cải thiện. Hắn thậm chí còn có thể xem như người trung gian, một tay thôi động Tôn tộc cùng Lục tộc hai nhà liên minh. Có phần này tư lực tại, Tiêu Vân Tinh địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, có thể từ hai tộc thu hoạch được càng nhiều duy trì, dùng cho tự thân tu luyện. Người bên ngoài trong mắt, Tiêu Vân Tinh tốc độ tu luyện đã có thể sử dụng kinh thế hai tộc để hình dung, nhưng chỉ có Tiêu Vân Tinh tự mình biết. Hắn càng là cố gắng, cái kia su cắt tị hung hiển hóa ra ngoài điểm báo, thì càng hướng tới hung tướng. Đây càng là bỏ đi hắn cùng Trần Cảnh An cứng đối cứng ý nghĩ. Đối với Võ Thiên tới nói, tất cả mọi người là thiên ngoại sinh linh, võ thánh trong mắt bọn hắn đều lộ ra tương đối dễ hiểu. Cho nên, hai người chênh lệch càng nhiều là thể hiện tại tài nguyên bên trên. Đây là không may. Trần Cảnh An điểm xuất phát cao, nhưng là không có thiên mệnh. Thực tuế điệp người mang thiên mệnh, làm sao bắt đầu một cái chén? Nếu không phải là mình còn có tí khôn vặt, khả năng hắn sớm đã bị Trần Cảnh An bóp chết. Những năm này hắn đem hết toàn lực đuổi theo, không tiếc chuyên môn chiến lược lục tộc cùng tôn tộc hai nhà này dòng chính nữ tử hảo cảm. Dựa vào ăn bám, thực tuế điệp miễn cưỡng bổ sung tài nguyên lỗ hổng. Đơn thuần tốc độ khẳng định không kịp Trần Cảnh An. Cũng may, vấn đề này cũng không lớn. Hắn không thể trêu vào tổng lẫn mất lên. Chỉ cần Trần Cảnh An tìm không thấy chính mình, hắn hoàn toàn có nắm chắc đem đối phương chịu chết. Thực tuế điệp, này vốn chính là một cái tràn ngập kiên nhẫn chủng tộc. Võ thiên lực lượng tồn tại hạn mức cao nhất. Đây chính là thực tuế điệp ý trượng lớn nhất. Chỉ trước mắt, 20 năm trôi qua. Trần Cảnh An thành công vượt qua bình cảnh, đồng thời hậu tích bạc phát, trực tiếp phá bỡ mà vào võ thánh cửu giai. Hắn chính thức đạt tới một phương thế giới này đỉnh điểm. Trần Cảnh An thử nghiệm tiếp tục tại võ thánh chi đạo bên trên tiến hành cảm ngộ. Hắn lập tức liền bị một loại nào đó báo ứng trước kia, chính mình diệt đi một đám lưu tộc võ thánh thu hoạch được kia cố hư hư thực thực thiên mệnh lực lượng, tại thời khắc này có xuống trượt tình thế. Đến trời trợ giúp, cái này kêu trời mệnh. Thiên ngăn đường, liền kêu trời khiển. Võ thiên sinh linh phàm là tu luyện tới võ thánh cửu giai, bọn hắn liền không lại được cho phép hướng lên lĩnh hội. Nếu không, không cần bao lâu, trời phạt lực lượng liền sẽ đem thân người bên trên khí vận ma diệt. Không có khí vận bản thân, chớ nói đột phá cảnh giới, có thể không rơi xuống cảnh giới đã là vận hạnh. Chân Cảnh An đã có thể tưởng tượng tới. Nếu một vị võ thiên bản thổ đản sinh thiên kiêu, thật vất vả tu luyện đến chí cao võ thánh cửu giai đồng thời thỏa thuê mãn nguyện mong muốn tiến thêm một bước, do nó trong truyền thuyết phá toái hư không thời điểm. Một đạo đột nhiên xuất hiện trời phạt, trực tiếp hủy đi trước mặt hắn tất cả cố gắng. Từ góc độ này, võ thiên coi là thật được xưng tụng là một cái ngục chữ. Cái này một phương tiểu thế giới thiên đạo, chính là đem bản thổ sinh linh xem như giao hẹn, từng gốc tiến hành thu hoạch. Nếu là như vậy, Trần Cảnh An đối thời quang ngục lý giải liền đã xảy ra đổi mới. Nếu võ thiên là chân thật tồn tại, như vậy mình nếu là có thể từ võ thiên thiên đạo trên thân lột xuống ít đồ, trên lý luận cũng là có thể mang về giới hạ. Thời gian còn rất dài, có thể không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Chương 969, nhất thống Giang Đông, phá hư tư tưởng. Chương 969, nhất thống Giang Đông, phá hư tư tưởng. Trần Cảnh An lựa chọn phát động tự thân mệnh cách kim đan 10 tầng liền ngắm ổn thỏa trước võ thanh biểu giai cấp độ. Thân thể của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, làm Trần Cảnh An lần nữa đếm thử lĩnh hội võ thánh chi đạo thời điểm, toàn bộ quá trình trong nháy mắt biến thông thuận rất nhiều, hơn nữa mạch suy nghĩ cũng biến thành chưa từng có linh hoạt. Rất nhiều lúc trước vốn nên nghĩ tới linh cảm cùng mạch suy nghĩ, cho đến giờ phút này mới hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến Trần Cảnh An không khỏi hoài nghi. Võ thiên chỉ sợ không chỉ là cấm chỉ võ thánh cửu giai phía trên tu hành đơn giản như vậy. Bản thân nó, có lẽ còn có gông cùng xiềng xích tư tưởng năng lực. Thuyết thông tục điểm, cái này gọi hàng trí quan hoàn. Bản thổ sinh linh tiên phú nhận áp chế, ngay cả chính mình dạng này tiên ngoại sinh linh cũng không thể miễn trừ. Nếu không phải kim đan 10 tầng giải khai trên người hắn tầng này trói buộc, hắn còn bị mơ mơ màng màng. Cũng may, bây giờ kim đan 10 tầng biến tướng là đem chính mình đặt vào miễn trừ phạm chủ. Tiếp xuống cần phải làm là ẩn giấu thực lực, vụ trộm mạnh lên. 7 năm trôi qua, Trần Cảnh An thuận lợi đi ra bước đầu tiên, đi tới võ thiên chưa từng có võ thánh tập giai. So với lúc trước, lực lượng của hắn bên trên chưa từng xuất hiện bay vọt về chất. Cái này vẹn vẹn chỉ là tổng số lượng đề cao, cũng làm cho hắn nắm giữ gấp 3 tại võ thánh cửu giai cường độ thân thể. Trình độ này đã đủ để chèo chống hắn tiếp tục hành động, đối xung quanh võ thánh gia tộc hạ thủ. Trần Cảnh An ánh mắt suy nghĩ tại cùng thuộc Giang Đông tôn tộc cùng lục tộc. Hai nhà này kết minh chỉ ở tiếp theo. Chân chính nhường Trần Cảnh An quyết định động thủ nguyên nhân là, bọn hắn công khai Tiêu Vân Tinh xem như tiêu tộc phế nhân thân phận, đây là trắng trợn rơi mặt mũi của mình. Trần Cảnh An biết muốn giết chết thực tuế điệp không dễ, nhưng gia hỏa này liền chờ tại chính mình dưới mí mắt, đây cũng là phiền toái không nhỏ. Dứt khoát, trực tiếp đem người đuổi đi tốt. Dạng này khả năng chữa cho hắn ra bình ổn phát dục không gian. Trần Cảnh An lựa chọn độc thân tiến về. Hắn vừa đến lục tộc, thực tuế điệp su cắt tị hung liền có mãnh liệt phản ứng, cả người đầu đầy mồ hôi. Vị kia cùng hắn thành thân lục tộc công chúa thấy thế, một mặt lo lắng, phu quân đây là thế nào? Không có gì. Thực tuế điệp nụ cười không được tự nhiên, bởi vì Trần Cảnh An cùng hắn ở giữa chênh lệch lại làm lớn ra. Chính mình trước đây không lâu vừa đột phá võ thánh, thật vất vả truy hồi tiến độ, bây giờ lại bị lại vượt qua. Hơn nữa, hắn đã đối với mình khai thác hành động. Cái này Giang Đông chi địa là giữ lại không được. Đến mức lục tộc. Thực tuế điệp nhìn về phía cái này lục tộc công chúa trong ánh mắt, mang theo vài phần hàm tình mạnh mạnh. Nhưng nó sống vô tận tuế nguyện, đã sớm thoát khỏi loại này nhìn nữ tình trường. Nó vì tự do, có thể đưa cỗ thân thể này phụ thân tiêu hải sớm lên đường. Bây giờ vì cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian, dùng lục tộc làm đệm lưng cũng không đáng nói. Ta vừa mới lại có cảm ngộ, dự định đi ra ngoài một chuyến tìm kiếm cơ duyên. Người trong nhà chờ ta, ta tranh thủ sớm ngày trở về. Lục tộc công chúa không có suy nghĩ nhiều, đem lệnh bài của mình cho thực tuế điệp, đưa mắt nhìn hắn rời đi, mà đổi thành bên ngoài một chỗ cửa thành. Trần Cảnh An trong tay nắm lấy một thanh hắn cưỡng chế tiêu tộc võ thánh tạm thời chế ra phụ lục, nhìn qua lục tộc chủ thành tòa này thủ hộ đại trận, hắn trực tiếp đem những tù binh này đồng thời ném ra ngoài. Bành, mãnh liệt khí sóng hạo đạn quét sạch, vạch phá bầu trời đêm. Những cái kia phụ trách phòng thủ lục tộc sĩ tốt, trực tiếp bị cỗ này lực lượng khổng lồ mài thành xám. Trần Cảnh An nhanh chóng tiến vào lục tộc chủ thành. Hắn dựa theo Tiêu tộc thám tử tình báo, thẳng đến lục tộc võ thánh trụ sở. Dựa vào võ thánh thập giai áp chế lực, toàn bộ một kích mất mạng. Tốc độ này quá nhanh, đến mức lục tộc trưởng vừa đi mời lão tổ, sau đó hai người liền bị Trần Cảnh An ngăn ở trong phòng. Lục tộc lão tổ nhìn xem hắn cái này khách không mời mà đến, mặt mày giận dữ. "Tiểu Hữu, ngươi Tiêu tộc làm được quá mức. Hôm nay lão hủ liền dạy ngươi một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân." Nói, lục tộc lão tổ phóng xuất ra tự thân khí tức, vậy mà đã đạt đến võ thánh thất giai. Thực lực này càng tại Tiêu tộc lão tổ phía trên. Khó trách có phần này lực lượng. Trần Cảnh An cũng khác biệt hắn nói nhảm, một quyền phá vỡ đối phương võ đạo chân linh, trực tiếp đem người chộp trong tay, một thanh bóp nát. Lần này, kia cố tượng trưng cho thiên mệnh lực lượng rõ ràng biến dày đặc. Trần Cảnh An rời đi lục tộc, lần nữa chạy tới Tôn tộc. Một đêm công phu, Tôn tộc cùng lục tộc đồng thời bị phá ra chủ thành, cả tộc trên dưới võ thánh không một may mắn thoát khỏi. Tiêu tộc thuận thế quyết trương, trực tiếp đem cái này hai tộc chiếm đoạt, chính thức thống nhất Giang Đông. Tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao. Xem như đây hết thệ kẻ đầu đê. Trần Cảnh An tiếp tục bế quan, luyện hóa thể nội kia cố thuộc về thiên mệnh lực lượng. Theo võ thánh cơ số biến nhiều, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình mỗi giết chết một vị võ thánh, cướp đoạt mà đến thiên mệnh số lượng cũng đang tăng thêm. Cái này cũng không thể là vận khí của hắn tốt. Trần Cảnh An có lý do hoài nghi, chính mình là bị võ thiên thiên đạo theo dõi. Dạng này một cái lấy vạn vật là gia súc thiên đạo, hắn nơi này hiển nhiên không tồn tại cái gọi là quý tài chi thuyết, càng lớn có thể là chính mình coi trọng đi so sánh ngon miệng. Cho nên, nó trước một bước tiến hành điều nghiên địa hình. Trong thời gian ngắn, an toàn của mình cũng không lo ngại. Cứ như vậy, 10 năm trôi qua, Trần Cảnh An tu vi đề cao tới võ thánh thập nhị giai. Đến một bước này, hắn gặp lại võ thánh cửu giai, một cái tay liền có thể đem đối phương trấn áp. Hơn nữa, võ đạo của mình chân linh một khi phóng xuất ra, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thiên tượng biến hóa. Cái gọi là phá toái hư không không ngoài như vậy. Theo võ thánh giai đoạn tu hành duy trì liên tục xâm nhập, Trần Cảnh An chính mình từng bước hoàn thiện võ thánh chi đạo, hắn thấy loại này võ thánh cũng là có một chút cùng hóa thần chống lại khả năng. Đây chỉ là một loại xu thế, căn cứ vào bản thân hắn tại võ thánh giai đoạn thâm canh. Nhưng Trần Cảnh An dưới đây có thể làm ra giả thiết, lúc đầu võ thánh nhưng thật ra là có thể cùng hóa thần sánh ngang. Chỉ là thiên đạo ra ngoài lợi ích suy tính, đem nó tiến. Theo đầu này mạch suy nghĩ, võ thánh phía trên phá toái hư không bản thân cũng có thể là cùng phản hư đối tiêu cảnh giới. Phá hư cùng phản hư. Trần Cảnh An liên tưởng đến điểm này, có ý thức đem đời thứ tư phản hư kinh nghiệm, cùng trước mắt võ thánh thập nhị giai tiến hành xác minh. Nếu như có thể thành, cái này nói không chừng cũng là một cọc đại cơ duyên. Giang Nam chi địa. Thực tuế điệp đi đường đến tận đây, sau đó liền biết lục, Tôn hai tộc bị diệt tin tức. Trong lòng của hắn hãi nhiên. Trần Cảnh An trước mắt cảnh giới vượt qua tưởng tượng của hắn. Thực tuế điệp có lý do hoài nghi, Trần Cảnh An nên là sử dụng một loại nào đó tổn thọ biện pháp. Tại cái này vũ phu vốn là đoạn mệnh thế giới. Cái kia là tìm chết chi đạo. Chỉ cần đem hắn chịu chết, chính mình liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Thế là, Thực tuế điệp lựa chọn gia nhập Giang Nam bá chủ thế lực, kỳ danh kiếm cát. Hắn xem như nửa đường gia nhập võ thánh trưởng lão, tạm thời chỉ có thể coi là người ngoài. Nhưng Thực tuế điệp có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn sẽ chịu chết tất cả mọi người, dùng thời gian thay mình rèn luyện ra một phần không có gì sánh kịp tư lịch. Chương 970, thế gian đều là địch, thích lễ ngộ đạo chương 970, thế gian đều là địch, thích lễ ngộ đạo Giang Bắc Ma Minh cùng đạo Minh ngưng chiến, hai vị minh chủ cộng đồng tuần sát Giang Đông biên giới. Giang Tây Thiền viện, thánh nhân tự mình ra mặt, hiệu triệu thiên hạ thư sinh cùng tăng nhân, tùy thời chuẩn bị phát động thánh chiến. Tiêu tộc phụ trách chấp trưởng tình báo tộc lão, cẩn thận từng ly từng tí hướng Trần Cảnh An báo cáo cái khác ba cái phương diện độc tính. Trần Cảnh An vẻ mặt lạnh nhạt, lại hỏi, Giang Nam đâu? Tiêu tộc lão lập tức muốn nói lại thôi. Trần Cảnh An ngoắc ngoắc đầu ngón tay, kia phần văn thư liền xuất hiện tại trong tay hắn. Giang Nam kiếm cắt chi chủ cùng Man Vương đồng thời phát ra huy văn, thảo phạt Giang Đông vô đạo bạo quân. Vô đạo bạo quân? Nói là ta? Trần Cảnh An hơi nhíu mày, không nghĩ tới mình còn có như thế trương dương một ngày. Gặp hắn cười, kia tộc lão dọa đến quỳ rạp xuống đất. Tộc trưởng tha mạng, thuộc hạ có tội. Trần Cảnh An không để ý đến, mà là chăm chú suy nghĩ lên cái này tam phương đồng thời thảo phạt khả năng. Giang Bắc, Ma Minh cùng Đạo Minh cũng không đúng giao. Lần này vì mình, vậy mà ngắn ngủi đạt thành ngưng chiến, nhưng đây cũng là dễ dàng nhất hóa giải. Trên bản chất, song phương hợp tác là căn cứ vào không thể làm gì dưới an toàn lo nghĩ. Nhưng là, nếu Ma Minh cùng Đạo Minh có bất kỳ bên nào xuất hiện thực lực chợt giảm khả năng, như vậy cái này liên minh tự nhiên là sẽ tan rã. Nếu bàn về bỏ đá xuống giếng, ai có thể hơn được hàng sống cũ? So sánh dưới, Giang Tây Thiền viện thì tương đối khó giải quyết. Võ Thiên cùng giới hạ khác biệt. Cái này cái gọi là Thiền viện, tên đầy đủ là Thiền Pháp thư viện nhưng thật ra là Phật đạo cùng Nho đạo hai người hợp lưu. Hai nhà này cộng đồng tôn kính một vị thánh nhân. Thánh nhân kia tên là Thích Lễ, sớm tại 300 năm cũng đã là võ thánh cửu giai. Hắn mới là đúng nghĩa thiên hạ đệ nhất nhân. Cái này nếu là tại nơi khác, Trần Cảnh An tuyệt không hoài nghi thân phận của người này. Nhưng nơi này là Võ Thiên. Hắn luôn cảm thấy, cái này Thích Lễ có thể là thiên đạo tự biên tự diễn áo vết nhỏ. Nơi này vẫn còn tồn tại lo nghĩ, một khi xảy ra xung đột, Giang Tây cần trọng điểm phòng bị. Còn lại Giang Nam, kiếm các thế hệ chi phối Giang Nam, thống ngự các phương man tộc. Man tộc bên ngoài vẫn tồn tại Vu tộc cùng Cổ tộc, hai cái này cùng man tộc cũng không đúng giao. Nhưng là bởi vì nhận kiếm các chèn ép mà dần dần thế nhỏ. Tiêu tộc bây giờ ba mặt vòng địch, hắn đến đuổi tại trở thành trong mắt người khác thịt mỡ trước đó, chủ động cải biến chiến cuộc. Trần Cảnh An rời đi Giang Đông, Bắc Thượng Đạo Minh. Hắn rất mau tới Đạo Minh doanh trướng bên ngoài, bên trong một đám bạch bào ngọc quan, quan minh lẫm liệt Đạo Minh cao thủ tại nghị sự. Chính giữa, một vị cầm trong tay quạt lông, vân đạm phong khinh lỗi lạc người, ngồi xem phía dưới đám người tranh chấp, toàn bộ hành trình luôn luôn một lời, dường như thời đại thượng cổ không làm mà trị quân vương. Hắn là Giang Bắc Đạo Minh minh chủ, Lạc Thanh Dương. Danh xưng bày mưu nghĩ kế, quyết thắng và dặm. Lúc này, Lạc Thanh Dương trong tay quạt lông vỗ tần suất bỗng nhiên trở nên chậm, hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia dị dạng, đang chuẩn bị đứng dậy. Doanh trướng bên ngoài lập tức nhấc lên một hồi gió lớn, ở trong đó hòa với một cô mãnh liệt uy áp, đem tất cả đạo minh võ thánh gông cùng xiềng xích ngay tại chỗ. Xem như minh chủ Lạc Thanh Dương, thì giống như là con gà con như thế bị bắt đi ra. Hắn là võ thánh bát giai, nhưng ở Trần Cảnh An trong mắt, bát giai cùng nhất giai không có khác biệt lớn, đều là một cái bàn tay liền có thể chụp chết mặt hàng. Trần Cảnh An nhìn lướt qua trong doanh trướng đạo minh võ thánh, hắn đều có thể thuận tay đem đám người này chụp chết. Nhưng là như thế, ma minh tiếp quản đạo minh cũng quá mức dễ dàng, rất nhanh liền có thể đưa ra tay đối phó Giang Đông. Cho nên hắn chỉ tính toán trước hết giết đạo minh minh chủ, xem như cân bằng. Một hồi nhìn thấy ma minh minh chủ thời điểm, đồng dạng muốn đem hắn đánh cho gần chết. Hai vị minh chủ một chết một bị thương, dạng này mới không còn để bọn hắn quá mức ăn nhàn. Trần Cảnh An rời đi Giang Bắc, đường vòng tiến về Giang Tây. Hắn thuận đường đã tới Thiền Biện. Ngay tại Trần Cảnh An suy nghĩ muốn hay không lại mang một ít võ thánh làm bạn tay lễ thời điểm, một thanh âm truyền vào trong tai. Đạo hữu tới, không ngại tiến đến ngồi một chút. Trần Cảnh An không do dự, trực tiếp mở miệng, không bằng đạo hữu ra đi a. Cũng tốt. Thanh âm kia nhẹ nhàng, ngay sau đó trên bầu trời vẩy xuống kim vũ, một vị để trần đầu hòa thượng đi ra. Hắn bề ngoài thấy thế nào đều chỉ là một cái hòa thượng, nhưng là khí chất này, thậm chí so người đọc sách càng thêm ôn tồn lễ độ. Thích lễ gặp qua thiên ngoại đạo hữu. Người tới một câu điểm phá Trần Cảnh An thân phận, nhưng hắn bản nhân cũng không ngoài ý muốn. Hai người một trước một sau, đi vào vùng ngoại ô một chỗ trong rừng trúc. Trần Cảnh An đưa tay biến ra một tòa có đạo gia phong cách sân nhỏ. Thích lễ tại viện này trước dừng lại chốc lát. Bất quá là mở mắt cùng nhắm mắt công phu, khí tức của hắn vậy mà lại cao thêm rất nhiều. Trần Cảnh An có thể trực quan cảm nhận được Thích lễ cảnh giới. Lúc trước, Thích lễ không sai biệt lắm là võ thánh thập nhất giai dáng vẻ, so với hắn đến chả kém một đoạn. Bây giờ Thích lễ thì là đột phá đến võ thánh thập nhị giai. Trần Cảnh An cũng nhìn ra lai lịch của hắn. Thích lễ có thể đánh vỡ võ thánh cửu giai hạn chế, nguyên nhân ở chỗ hắn là đồng tu hai đạo, lấy hai đạo hợp nhất, làm ít công to. Cho nên, đây chính là võ thánh thập nhất giai. Hắn cũng vậy ở nơi này. Phát hiện này, nhường Trần Cảnh An dần dần bỏ đi đối phương là thiên đạo hóa thân lo nghĩ. Dù sao đầu năm nay, nào có người chính mình hạn chế chính mình. Cân nhắc tới võ thánh chi đạo từng có bị cắt xén tiền lệ, Thích lễ tu hành Phật nho chi đạo, rất có thể bản thân cũng chém tới đạo nhân tố. Trần Cảnh An ném đá dò đường, lúc đầu chỉ là thăm dò. Chưa từng nghĩ, Thích lễ thiên phú cao tới loại tầng thứ này, lại còn có thể thuận thế phá vỡ gông cùng xiềng xích. Thích lễ hoàn thành đột phá, lúc này hướng phía Trần Cảnh An con người. Đạo hữu hôm nay thành đạo tri ân, Thích lễ ghi nhớ trong lòng. Trần Cảnh An không có trả lời ngay, mà là nhìn chỗ không bên trong, có vô số lôi đỉnh đang nổi lên, địa bộ này lập tức liền phải rơi vào Thích lễ trên thân. Hắn đột phá, là không bị võ thiên cho phép. Dạng này giàu có tài tình người chết tại nơi này, không khỏi có vẻ hơi tiếc hận. Đạo hữu tiếp xuống định làm gì? Thích lễ đi một cái đạo gia lễ, vẻ mặt kiên nghị, ta gánh chịu thiên hạ tín đồ mong đợi, tự nhiên không có lui ra phía sau chỗ trống. Hôm nay ta làm phá hư, trời muốn cả ta, vậy thì cùng một chỗ phá. Lời này vừa nói ra, liền có cuồn cuộn nộ lôi rơi xuống. Thế nhưng là còn chưa rơi vào Thích lễ trên thân, trực tiếp liền bị hóa giải. Trần Cảnh An chú ý tới, cố lực lượng này bắt nguồn từ dưới chân bọn hắn mảnh đất này. Mảnh đất này đỡ được thiên đạo thế công. Đây là cái gì địa ngục trò cười? Thích lễ có chút tự đắc, Giang Tây chi địa trải qua ta kinh doanh, bây giờ đã thuộc sở hữu của ta. Ta không biết có thể hay không đi đến hôm nay, nơi này còn có chút tâm đắc, liền tặng cho đạo hữu ngươi làm thủ lao. Nếu là có may mắn đăng lâm phá hư, tương lai bổ khuyết thêm một phần cảnh giới càng ngộ. Trần Cảnh An nghe được cái này, thần sắc nghiêm nghị, chúc đạo hữu vũ đạo trưởng cầu đồng. Thích lễ nhẹ gật đầu. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành vạn trượng kim thân phóng hướng chân trời, dưới chân Giang Tây chi địa, nó đất hình dường như cũng hướng ở giữa dựa sát vào, tạo thành một tòa vô lượng sơn phong. Thích lễ xếp bằng ở đỉnh núi, hai tay nâng lên, nhật nguyệt dường như đều bị hắn trộm trong tay. Chỉ một thoáng, võ thiên hoàn toàn lâm vào hắc ám. Hắc ám duy trì 7 ngày 7 đêm, cho đến một chút tảng sáng bạch quang từ phương xa hiện hiện. Đây chính là phá hư. Chương 971, phá toái hư không, thánh nhân sư đệ chương 971, phá toái hư không, thánh nhân sư đệ Trần Cảnh An vẫn đứng tại chỗ. Cho đến sắc trời dần sáng, hắn nhìn thấy có sức ảnh hưởng lớn đến thế từ chính mình chính đối diện dâng lên. Chính là Thích lễ. Bộ dáng của hắn cùng lúc trước không khác chút nào, chỉ là toàn thân khí tức thu liễm, cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Thích lễ đang ở trước mắt, nhưng hắn lại hình như cùng cái khác người không phải ở vào cùng một cái chiều không gian bên trong. Đây chính là phản hư trong đó một loại đặc tính. Thích lễ là dùng võ con đường kính đi đến một bước này, liền đối ứng võ thiên phá hư hệ thống. Trần Cảnh An luôn có một loại cảm giác. Lúc trước Thích lễ là Phật đạo cùng nho đạo tập hợp, nhưng là hiện tại cũng chỉ còn lại có Phật đạo. Cái này có thể phản ứng ra hắn tại thánh pháp phương hướng bên trên lựa chọn. Trần Cảnh An kinh ngạc nói, Thích lễ đạo hữu thành công phá hư, nhiều tại đạo hữu thành toàn. Thích lễ không có không thừa nhận, nói tiếp, trước kia có một vị trí cao tồn tại tiếp dẫn ta, cho nên ta sắp rời đi võ thiên, gia nhập Tây Thiên Phật môn. Tây Thiên Phật môn. Trần Cảnh An nghe được cái tên này, lập tức nghĩ đến Thế Tôn. Hắn cũng không cho rằng đây hết thảy chính là trùng hợp. Đáng ra Thế Tôn tự mình dẫn độ, xem ra Thích Lễ tài tình càng tại tưởng tượng của hắn phía trên. Hôm nay hai người cũng coi là kết thiện duyên. Thích Lễ nói tiếp, lúc trước cam kết bạn phá hư chi pháp, ta đã tập hợp hoàn toàn, hy vọng có thể có chỗ trợ giúp. Hắn bấm tay một chút, lập tức biến hóa ra một vệt linh quang, không có vào Trần Cảnh An trong mi tâm. Làm xong những này, Thích Lễ liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Trần Cảnh An lại đem gọi lại. Thích Lễ hơi nghi hoặc một chút. Hắn thậm chí lại suy tính một lần, xác định chính mình không có bỏ sót sự tình khác. Trần Cảnh An nói rõ ý nghĩ của mình. Bây giờ đạo hữu rời đi, cái này Giang Tây chi địa sợ là sẽ phải bởi vậy bị liên lụy, những cái kia tín đồ tương lai đi con đường nào, đạo hữu có thể từng nghĩ tới. Thích Lễ nghe vậy, biểu lộ rốt cục có biến hóa, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thiên viện nơi đó, ta bây giờ đã lựa chọn Phật đạo, không cách nào lại thống ngự bọn hắn, ta rời đi lúc lại bể nát kim thân, không thể không duyên cớ chiếm tín đồ tiện nghi. Trần Cảnh An lập tức ngăn cản, đạo hữu cử động lần này, không khỏi có chút phung phí của trời. Dạng này, đạo hữu ngươi nhận hạ ta vị sư đệ này, từ ta phụ trách thay ngươi chăm sóc Giang Tây chi địa tín đồ. Ta phẩm tính, đạo hữu ngươi khẳng định là biết. Giang Đông Bạo Quân, phẩm tính. Hai cái này từ ngữ đặt chung một chỗ, kia đúng sao? Thích Lễ tố dưỡng đã không thấp, nhưng cho dù Trần Cảnh An đối với hắn có thành tựu nói tri ân, muốn cho Thích Lễ nhắm mắt lại đi khẳng định hắn phẩm tính, cái này cũng có chút ép buộc. Bất quá, vấn đề này cũng không tuyệt đối, vậy phải xem cùng với ai so. Trần Cảnh An cùng người bình thường so, vậy hắn quá khứ bộ phận sự tích xác thực nhân cách hóa. Nhưng nếu là cùng Võ Thiên Thiên Đạo bực này không phải người tồn tại tương đối, như vậy Trần Cảnh An ít ra coi như người. Thích Lễ đối Võ Thiên Thiên Đạo hạn cuối không quá có lòng tin. Theo lý thuyết, chỉ cần mình có thể đem tín đồ trên người nhân quả toàn bộ nhận lấy, thiên đạo cũng sẽ không lại thành toán bọn hắn. Nhưng nơi này là Võ Thiên. Thích Lễ từng bước một tu luyện tới bây giờ cảnh giới, Võ Thiên Thiên Đạo là cái gì nước tiểu tính, hắn chẳng lẽ không rõ ràng à? Cứ như vậy, hắn liền phải một lần nữa cân nhắc Trần Cảnh An đề nghị. Thích Lễ rời đi Võ Thiên. Trước khi đi, hắn lấy Giang Tây thánh nhân thân phận, cho thiên hạ tín đồ hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Hắn đem Giang Đông Tiêu tộc chi chủ Tiêu Trạch thay sư thu đồ, dẫn nhập môn bên trong, từ hắn phụ trách chấp trưởng Giang Tây. Tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao. Thích Lễ thánh nhân bỗng nhiên phá hư phi thăng vấn đề này đã đầy đủ lý kỳ. Hắn xem như thiên hạ cường giả công nhận người đức cao vọng trọng. Thích Lễ thánh nhân tự mình thay Tiêu Trạch xác nhận. Ít ra, Giang Tây vũ phu nhóm là thừa nhận. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị nhấc lên thánh chiến tín đồ, bây giờ nhao nhao rút ra Giang Đông cùng Giang Tây biên giới. Trần Cảnh An tự mình chạy tới thiên viện. Hắn ở chỗ này, tìm tới Thích Lễ lưu lại bộ phận tu luyện tâm đắc. Cái này đều là phá hư tài liệu. Trần Cảnh An làm một chút cũng không có buông tha, thậm chí trực tiếp ngay tại chỗ bế quan. Thẳng đến hắn trăm tuổi năm này, Trần Cảnh An từ thiền viện phòng nhỏ đi ra, gót chân vừa mới rơi xuống đất, liền có một đạo đỏ tía lôi đỉnh bộ ra. Cái này lôi đỉnh không nói bất kỳ đạo lý gì, chính là hướng về phía diện sát hắn tới. Trước mắt bao người, Trần Cảnh An trực tiếp bị đánh thành xám. Không ít ở đây tín đồ nhìn thấy một màn này đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Giang Đông Bạo Quân, thánh nhân sư đệ, cứ thế mà chết đi. Mặc dù cái chết của hắn rất hợp lý, nhưng là chết vào hôm nay, chết ở chỗ này, vẫn là để đa số tín đồ khó mà tiếp nhận. Đúng lúc này, lúc trước cho tàn dưới đáy, đột nhiên có một cái to bằng móng tay kim tiền xuất hiện. Rất nhanh, cái này kim tiền liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, cho đến một bóng người phá sát mà ra, chính là Trần Cảnh An. Hắn vẫn như cũ duy trì Tiêu Trạch diện mục, chỉ là khí chất cùng bề ngoài tất cả đều đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nho đạo cùng Phật đạo hai cố khí tức ở trên người hắn giao hội. Cái này cùng lúc trước Thích Lễ, quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Một đám tín đồ trải qua ngắn ngủi ngây người. Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu phụ phục triều bái vị này thứ hai thánh. Trần Cảnh An vui vẻ hưởng thụ lấy đây hết thảy. Cùng lúc đó, hắn có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía đỉnh đầu vị trí. Võ Thiên Thiên Đạo. Hắn thừa nhận, đây là mình đã từng thấy nhất không biết xấu hổ thiên đạo. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tiếp xúc Thích Lễ lưu lại đồ vật, cái này Võ Thiên Thiên Đạo liền định diệt khẩu. May mắn, Trần Cảnh An trên thân còn có một đạo được từ Trần Thanh Thiền mệnh cách kim thiền thoát xác. Mệnh cách 1, kim thiền thoát xác, cách mỗi 100 năm có thể thoát xác một lần, di xác có thể thay chết, hắn ý thức được phần này nhân quả không cách nào trừ khử, dứt khoát lựa chọn hai lần lợi dụng, vừa vặn còn có thể tại Giang Tây tu sĩ trước mặt lập uy. Sự thật chứng minh, làm như vậy hiệu quả không tệ. Không cần bao lâu, Giang Tây chi địa cũng sẽ giống Giang Đông chi địa như thế, hoàn toàn trở thành phạm vi thế lực của hắn. Lại tính cả đã bị hắn đảo loạn Giang Bắc, đến tận đây, còn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng chỉ có Giang Nam. Chính mình cường công chưa chắc có thể đắc thủ, nhưng hắn nếu như chỉ là đem nó phong tỏa, không cho Giang Nam bóng người vang tới chính mình, cái này vẫn là có thể làm được. Trần Cảnh An lại tại Giang Tây dừng lại mấy ngày, lập tức khởi hành tiến về Giang Đông. Hắn tạm thời không có đối ngoại tác chiến dự định. Thứ nhất, chính mình kim tiền phát sắc cần một lần nữa góp nhặt làm lệnh kỳ. Thứ hai, hắn đã thu được liên quan tới phá hư tri thức, cái này khiến Trần Cảnh An có xâm nhập nghiên cứu hứng thú. Đây là một đầu có khác với phản hư, nhưng là lại không kém gì phản hư con đường. Sự thật đã chứng minh, cho dù hắn có đời thứ tư kinh nghiệm tu luyện, nhưng là như thế nào hoàn thành thánh pháp giai đoạn tích lũy, cái này vẫn là một cái không cách nào né tránh vấn đề. Nếu không có cách nào ngưng luyện thánh pháp, kia thực lực của hắn liền sẽ một mực dừng ở hóa thần giai đoạn, rất khó lợi dụng tự thân lực lượng đến đạt thành mục đích. Cho nên, cái này phá hư liền thành một loại thay thế tốc thành phương án. Không nói những cái khác, dù chỉ là tạm thời nắm giữ phá hư chi lực cái này cũng có thể cực lớn cường hóa Tây Châu kháng phong hiểm năng lực. Hắn tị thế không ra, chuyện này đối với Võ Thiên những sinh linh khác mà nói, quả thực là nhẹ nhàng thở ra. Các phương văn hiến bên trong ghi chép, bạo quân ẩn thế mở giáp, thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình. Chương 972, chiếm đoạt Giang Bắc, kiếm chủ cái chết chương 972, chiếm đoạt Giang Bắc, kiếm chủ cái chết Giang Bắc chi địa, Ma Minh tại bỏ ra đại lượng nhân viên thương vong về sau, rốt cục hoàn thành đối Giang Bắc thống nhất. Nhưng bọn hắn đồng dạng đã mất đi xuôi nam năng lực. Dưới mắt, Giang Đông cùng Giang Tây cùng thuộc một phương trận doanh, cho dù Giang Bắc cùng Giang Nam đứng chung một chỗ, cũng chỉ có thể làm được thế lực ngang nhau. Đây vẫn chỉ là lý tưởng tình huống. Bây giờ chi phối Giang Nam kiếm các chi chủ, năm đó chính là dựa vào chính tay đâm Giang Bắc Ma Minh cao thủ sông giá tiết tuổi. Trước kia có Giang Tây xem như vùng hòa hoãn, khó khăn lắm chặn lại hai cái này thùng thuốc nổ, để bọn hắn trên danh nghĩa có thể đạt thành phản Giang Đông đồng minh. Bây giờ Giang Tây đã đảo hướng Giang Đông, hai nhà này mâu thuẫn cũng liền bị đặt tới ở bề ngoài. Ma Minh minh chủ suy tư về sau, phái ra sứ giả tới Giang Đông cầu hòa. Đây là đường ra duy nhất, bởi vì lấy kiếm các đám kia lão ngoan cố tính tình, cho dù đại gia lập trường nhất trí, nhưng kiếm các sẽ không hướng Giang Bắc trợ giúp một mình một tốt. Một mình phân chiến, Giang Bắc luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Trần Cảnh An tiếp nhận Giang Bắc thân phục. Trải qua 60 năm bế quan, cảnh giới của hắn nâng cao một bước, đi tới võ thánh thập ngũ giai. Phần này thực lực, đối đầu vừa mới hoàn thành nho đạo thả ba người hợp nhất tích lễ, chính mình vẫn có thể vượt qua hắn. Nhưng là mong muốn chống lại phá toái hư không tích lễ, ở giữa lại có chênh lệch không nhỏ. 160 năm, Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía Giang Nam. Hắn những năm này tiêu hóa tích lễ lưu lại đồ vật, trong đó liền bao quát hắn đối với võ đạo căn cơ lý luận, võ thiên tiên đạo tính toán, xuyên qua tại võ đạo từ đầu đến cuối. Cảnh giới càng cao, tính toán càng sâu. Mong muốn hoàn toàn thoát ly mảnh này vũng bùn, liền phải tìm tới một mảnh hoàn toàn mới, đủ để chống đỡ lấy tự thân cảnh giới lục địa. Đây chính là nguồn gốc từ chúng sinh cái chủng loại kia tín ngưỡng. Thích lễ dưới đây, có thể thuận lợi nhảy ra võ thánh rào, bước về phía càng rộng lớn hơn thiên địa. Trần Cảnh An cùng hắn khác biệt, mình đã lựa chọn meo định rồi kim đan 10 tầng ít ra tại võ thiên hệ thống bên trong, hắn cũng chỉ có thể tại võ thánh con đường bên trên duy trì liên tục tiến lên. Trên lý luận, hắn là không khả năng đột phá phản hư. Bất quá, cái này không trở ngại chính mình lại đi thích lễ lộ tuyến, thông qua những năm này vô vi mà trị, tạo bản thân hắn tại Giang Đông cùng Giang Tây danh vọng. Xa hương gần thối, chính mình chỉ cần không lộ diện, chính là nhất được lòng người biện pháp. Cái gọi là đế vương tâm thuật, không ngoại như thế. Hắc Hoa tự có người quáng, thương sinh phúc lợi đều bắt nguồn từ hắn một người. Sự thật chứng minh, biện pháp này dùng rất tốt. Hắn ở bên ngoài phong bình, cũng từ nghĩa xấu Giang Đông bạo quân biến thành đối lập trung tính tiêu tộc đế quân. Trần Cảnh An thành công đem chính mình theo thiên đạo trong vũng bùn bước ra. Bây giờ thậm chí có mấy phần đối kháng thiên mệnh bản sự. Trực tiếp nhất biểu hiện, chính là hắn đã có thể khóa chặt thực tế điểm phương vị. Giang Nam, kiếm các gia hỏa này trải qua mấy chục năm chịu tư lịch, đã từ họ khác cung phụng, lan lộn thành bên trong họ trưởng lão. Theo lý thuyết, thực tế điệp là có thọ số gia trì. Nó muốn làm cái gì không cần nhiều lời. Trần Cảnh An chính mình là vững vàng lưu phái chuyên gia, cho nên hắn càng không đội mà tìm tới cửa, dù sao ưu thế tại ta. Hắn có kim đan 10 tầng cho nên có thể đi thẳng xuống dưới, nhưng là thực tế điệp đang chờ cái gì? Chẳng lẽ lại, hắn thật định đem chính mình chịu chết? Trần Cảnh An không quá tin tưởng, thực tế điệp sẽ xuẩn đến nước này, hắn đã làm tốt gặp chiêu phá chiêu chuẩn bị. Thời gian qua đi 60 năm, Trần Cảnh An xuất hiện lần nữa tại đại chúng tầm mắt. Hắn thân hạ mệnh lệnh, chiếm đoạt Giang Bắc. Chỉ một thoáng, tiêu tộc cùng tiền viện binh mã tuân hướng Giang Bắc. Ma Minh Minh chủ đối một ngày này sớm có dự liệu. Thậm chí, hắn bắt đầu hoài nghi lúc trước đánh chết đạo Minh Minh chủ, đồng thời trọng thương mình người, chính là vị này tiêu tộc đế quân. Hắn tại một cái giáp trước đó, liền có thực lực như vậy, đừng nói lại dốc lòng tu luyện một giáp. Chính mình cái mạng này rõ ràng là đối phương bố thí. Ý thức được điểm này về sau, Ma Minh Minh chủ quả quyết lựa chọn thay đổi địa vị. Hắn không đáng tìm chết. Tiêu tộc đế quân nhất thống thiên hạ, đây là xu thế tất yếu. Bởi vì Ma Minh phối hợp, Giang Bắc phạm vi bên trong thế lực khắp nơi nhanh chóng thần phục. Đến tận đây, võ thiên hắn đã chiếm lĩnh 3/4, chỉ còn lại có sau cùng Giang Nam. Kiếm các chi chủ biết được Giang Bắc luân hãm, tự mình xuất lĩnh kiếm các tinh nhuệ tới lượng Giang biên giới tọa trấn. Hắn chờ đợi tiêu tộc đế quân đánh đến tận cửa. Cái này nhất đẳng, liền lại qua 60 năm. Kiếm các chi chủ thành danh rất sớm, vốn là trên đời này cổ xưa nhất võ thánh một trong. Hắn là hao phí không đừa cục ở ật. 60 năm trôi qua, Trần Cảnh An bất quá 220 tuổi. Kiếm các chi chủ đã muốn xuống mộ. Hơn nữa, loại này chờ đợi bằng hoàng, cực lớn tiêu hao của hắn tâm lực, cuối cùng thậm chí dao động kiếm tâm. Hắn đã không có tất thắng tín nhiệm. Cái này tại kiếm tu bên trong là tối kỵ. Kiếm các chi chủ rời đi, lại dáng chống đỡ cảnh giới, chỉ qua 20 năm liền thọ trung tọa hóa. Hắn đến chết không có chờ tới Trần Cảnh An giáng lâm. Kiếm chủng bên trong, bây giờ đã lăn lộn thành lão nhân thực tuế điểm, được đến thay kiếm các chi chủ thu thập bản mệnh kiếm, đem nó đưa vào kiếm chủng cơ hội. Chuyện này là hắn thật vất vả tranh thủ tới. Thực tuế điệp bây giờ là võ thánh bát giai, nhưng hắn đã mở chủ bị lá bài tẩy của mình. Không hề nghi ngờ, bình thường võ thánh cửu giai chỉ sợ không phải Trần Cảnh An đối thủ. Cái này cần nắm giữ cấp bậc cao hơn lực lượng. Thực tuế điệp tự có diệu chiêu, lưng cửa kiếm các ưu thế, hắn hoàn toàn có thể dựa vào siêu tập kiếm các cường giả bản mệnh kiếm, tại trên cơ sở luận dưỡng ra một thanh trong kiếm chi vương. Đến lúc đó, một kiếm này phong hoa sẽ nắm giữ viễn siêu võ thánh cửu giai lực lượng. Hôm nay kiếm các chi chủ bản mệnh kiếm chỉ là bắt đầu. Thực tuế điệp nghĩ như vậy, hai tay nâng kiếm, đang chuẩn bị đem bên trong kiếm ý rút ra. Lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên báo động nổi lên. Thực tuế điệp liền tranh thủ kiếm ném ra. Một bàn tay lớn xuyên qua vô số khoảng cách, trực tiếp đem thanh kiếm kia tiếp được, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Thực tuế điệp ngốc trệ mà nhìn trước mắt một màn. Chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, còn có xấu hổ. Trần gia tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Thực tuế điệp chỗ nào không biết rõ, Trần Cảnh An chính là hướng hắn thị uy. Hắn phẫn nộ qua đi, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Giờ phút này, Thực Tuế Điệp bắt đầu hoài nghi, cho dù chính mình đem kiếm các thế hệ bản mệnh kiếm toàn bộ móc sạch, luyện chế thành công ra trong kiếm chi vương thật sự có thể đem Trần Cảnh An tại chỗ giết chết. Hắn rất muốn cho mình một cái khẳng định đáp án, nhưng sinh tử chi chiến là kiêng kỵ nhất lựa mình đối người. Cái này hôn trướng, đến tột cùng là tu luyện thế nào? Thực Tuế Điệp như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn tin tưởng, mình nếu là lại không có thể đề cao năng lực bảo vệ tính mạng, như vậy tiếp theo về thật có khả năng bị trong mộng lấy đi đầu. Ta cần càng thêm thâm hậu thiên mệnh. Thực Tuế Điệp tự lẩm bẩm, nhìn về phía bầu trời, cuối cùng hướng phía kiếm các phía sau núi mà đi. Ở nơi đó, có một tòa xuyên thẳng trời cao sơn phong. Không ai biết sơn phong cao bao nhiêu, nhưng là nơi đó được xưng là tiếp cận nhất bầu trời địa phương. Thực Tuế Điệp vì lấy được lần này thắng lợi, nó đã làm tốt suất rất nhiều, đổi lấy Võ Thiên Thiên Đạo ủng hộ chuẩn bị. Chương 973, Phong Thiện Võ Tổ, Thực Tuế Điệp vẫn chương 973, Phong Thiện Võ Tổ, Thực Tuế Điệp vẫn võ thánh nhị thập giai. Trần Cảnh An tại lĩnh hội kiếm các chi chủ kiếm đạo về sau, thực lực tiến thêm một bước. Trước mắt hắn trạng thái, sợ không phải đã có thể cùng chân chính phá hư vật cổ tay. Mình bây giờ chỉ cần thổi một hơi, cũng đủ để đem võ thánh cửu giai đè chết. Cùng là võ thánh, thực lực sai biệt trên trời dưới đất. Chỉ tiếc, gặp phải một cái không chơi nổi. Trần Cảnh An lại lần nữa nhìn về phía Giang Nam, hắn đối Thực Tuế Điệp phương vị cảm ứng, bây giờ lại lần nữa biến mơ hồ. Đây là tại thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh dưới tình huống. Đầu tiên loại trừ Thực Tuế Điệp đồng dạng đột nhiên tăng mạnh khả năng, như vậy đáp án cũng chỉ có một. Hắn cùng Võ Thiên Thiên Đạo cấu kết. Cái này khó trách, như hôm nay phạm vi bên trong, Giang Bắc, Giang Tây, Giang Đông ba cái địa phương khí số toàn bộ đều tại sói mòn. Tất cả tinh hoa đều hội tụ đến Giang Nam. Cứ thế mãi, đây nhất định sẽ bị coi là hắn vô đạo chi phối kết quả. Trần Cảnh An ngắn ngủi suy tư, nghĩ đến chính mình kim tiền thoát xác lại chịu đựng qua một cái trăm năm làm lại kỳ. Hắn dứt khoát lợi dụng cơ hội này, bắt đầu kiểm nghiệm phá hư mạch suy nghĩ. Đây là một loại thiên về tại ngoại đạo phản hư đường đi. Trần Cảnh An ra lệnh, chuẩn bị tiến hành phong thiện nghi thức. Trong lúc nhất thời, Giang Đông, Giang Tây, Giang Bắc ba mặt, nhân lực sở hữu vật lực đều bị tập trung điều động, đưa đến Giang Tây khu vực. Hắn tuyển một cái thích hợp thời gian, bắt đầu tiến hành phong thiện. Tại Trần Cảnh An trước đó, giống hắn dạng này nhất thống bốn sông một trong đế quân, liền có phong thiện là hoàng ví dụ. Giang Đông hoàng giả danh xưng phụng thiên thừa vận tiến vị thiên hoàng. Giang Nam hoàng giả danh xưng có thể thông minh phụ chỉ là địa hoàng. Giang Bắc hoàng giả danh xưng diệt quốc vô số tiến vị nhân hoàng. Chỉ có Giang Tây chưa từng đi ra hoàng giả, nơi này cũng là từng có một vị phá toái hư không thánh nhân. Trần Cảnh An một thân phận khác, chính là thánh nhân sư đệ. Hắn tuyển tại Giang Tây phong thiện, liền có tầng này cân nhắc. Cho đến chiếu văn rơi xuống, Trần Cảnh An tuyển định phong hào mới rốt cục công bố. Không phải là thánh nhân, cũng không phải tam hoàng bên trong bất kỳ một cái nào, mà là một cái càng thêm rộng lớn tồn tại. Võ tổ. Phương thế giới này gọi là Võ Thiên, mà hắn tự xưng Võ tổ, hai người bàn về danh phận, trong thời gian ngắn còn không phân rõ cao thấp. Cái này đã có thể bị coi là đối thiên đạo khiêu khích. Không có chút gì do dự, một đạo huyết hồng lôi đỉnh trực tiếp hạ xuống. Trần Cảnh An lúc này không có lựa chọn thúc thủ chịu trói. Hắn quả quyết giúp cho đánh trả, võ đạo chân linh phóng xuất ra, vậy mà mạnh mẽ đem cái này một bệ lôi đỉnh tách ra. Sau đó, hắn theo lôi đỉnh lúc đến phương hướng, đổi tới thiên đạo nơi ở chỗ này, Trần Cảnh An gặp từng khỏa to lớn huyết sắc bánh răng, bản thể phảng phất là một loại nào đó luyện khí sản phẩm. Những này bánh răng chính giữa đều có giống ánh mắt như thế hoa văn, làm Trần Cảnh An xuất hiện ở đây trong nháy mắt. Những này huyết sắc bánh răng nhanh chóng chuyển động, trong khoảnh khắc liền có vô số huyết sắc lôi đỉnh rơi xuống. Thân thể của hắn mặt ngoài rất nhanh liền xuất hiện vết rạn. Trần Cảnh An mặt không đổi sắc, hắn nhìn về phía chỗ gần một khỏa bánh răng, trực tiếp tìm đúng điểm chịu lực, cưỡng ép từ phía trên lột xuống một khối. Sau đó, hắn lại lần nữa về tới kim tiền bên trong. Chính mình chết, Trần Cảnh An không để ý đến ngoại giới hỗn loạn, chỉ là sai người triệt hồi phong tiện hiện trường. Hắn thì cầm cái này một cái huyết sắc bánh răng, lại lần nữa nhìn về phía Giang Nam. Quả nhiên, Thực Tuế Điệp thân ảnh lại lần nữa biến rõ ràng, hắn cũng giống là được đến một loại nào đó cảm ứng, đúng là tiếp tục hướng về nơi khác thoát đi. Trần Cảnh An vui mừng, không nghĩ tới thứ này thật có thể áp chế thiên mệnh. Như thế rất tốt. Hắn tại cái này Võ Thiên xem như tìm tới một cái tất nhiên án bảng, sau này cách mỗi trăm năm liền lại đi một lần. 100 năm về sau, Trần Cảnh An đột phá tới Võ Thánh 23 cấp. Hắn lần nữa cử hành phong thiện nghi thức, dẫn tới xét đánh. Trần Cảnh An lần thứ 2 tiến vào thiên đạo nơi ở hắn có kinh nghiệm, một hơi trực tiếp mang về 5 viên bánh răng. Lại qua 100 năm, hắn đột phá đến Võ Thánh 26 giai lặp lại kể trên hành động, mang về 16 quả bánh răng. Chuyện như vậy liên tiếp đã xảy ra 3 lần. Hắn chỉ hạ tín đồ cùng thân dân, đã từ vừa bắt đầu chết lặng biến thành bây giờ quen thuộc. Ngược lại, võ tổ bệ hạ là giết không chết. Theo Trần Cảnh An trong tay huyết sắc bánh răng gia tăng, hắn đối Thực Tuế Điệp cảm ứng cũng biến thành càng thêm rõ ràng, thậm chí tới bây giờ có thể không khác biệt nhìn trộm hắn trình độ. Hơn nữa, trên người hắn loại kia su cắt tị hung bản sự cũng đã nhận được trình độ nào đó suy yếu. Ý vị này, Trần Cảnh An tìm đúng phương hướng. Lại là 100 năm đi qua. Trần Cảnh An tốc độ đột phá chậm dần, bây giờ cũng chỉ là võ thánh 27 giai. Nhưng bản thân của hắn tuổi tác chính thức vượt qua 500 tuổi. Đây là võ thánh đại nạn. Thế nhưng là so với tiên tiên trường thành tuổi thọ hạn mức cao nhất, cái này còn không có qua một nửa. Trần Cảnh An lại lần nữa cử hành phong tiện nghi thức. Trong nháy mắt, hắn chi phối Tam Giang đã có 400 năm. Thời gian còn gót, Trần Cảnh An đã có vượt qua năm đó thiền biện thánh nhân thích lễ danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Trần Cảnh An lần nữa hoàn thành phong tiện. Bất quá, lúc này lại không có lôi đình đánh xuống. Hắn lựa chọn chủ động tiến về. Trần Cảnh An lần nữa đi tới Võ Thiên Thiên Đạo nơi ở so với mới tới thời điểm, nơi này đã biến rách nát rất nhiều, đại lượng đã ngưng kết vết máu rơi trên mặt đất, còn có những cái kia không chọn vẹn bánh răng phát ra gào thét. Võ Thiên Tiên Đạo ánh mắt nhìn về phía Trần Cảnh An, chỉ là bây giờ lại không còn ngày xưa cao cao tại thượng, chán ghét sau khi thậm chí còn nhiều hơn mấy phần e ngại. Trần Cảnh An nhanh chân hướng phía trước, những cái kia bánh răng liền tập thể hướng về sau, tránh cho cùng hắn sau cùng tiếp xúc. Trần Cảnh An thấy thế, lập tức ôm ngực. Ta đại nạn sắp tới, tương lai chỉ sợ lại không cách nào đến đây, trước khi chết ta nhất định phải lôi kéo ngươi đệm lưng. Hắn nói tăng nhanh tốc độ. Võ Thiên Tiên Đạo thấy thế lộ ra bán tín bán nghi biểu lộ. Nó cắn răng một cái, quyết định lại liều một lần. Sau đó, Trần Cảnh An lần này chọn bẹn cướp đi 30 quả bánh răng, sau đó cả người biến mất tại trong biển máu. Hắn lại chết. Bất quá, lúc này cùng nhau tâm chết, còn có Võ Thiên Tiên Đạo. Nó thật sự là phiền tấu Trần Cảnh An cái này người xứ khác. Không chỉ có giết không chết, hơn nữa mỗi lần phục sinh, thực lực đều sẽ tăng cường mấy lần. Hắn trước sau chết ở trong tay chính mình 5 lần. Tiếp tục như vậy nữa, thiên đạo đều phải đến phiên hắn tới làm. Mặc kệ. Võ Thiên Tiên Đạo rút kinh nghiệm xương máu, lựa chọn thoái ẩn, tại Trần Cảnh An rời đi trước đó, hắn đều không định lại hiện thân nữa. Trần Cảnh An lại lần nữa từ kim tiền đi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào thực thuế điệp trên thân. Lần này, không còn su cắt tị hung năng lực thay hắn lật ấy. Trận này dài dằng dặc đánh răng co, cũng tới phân ra sinh thời điểm chết. Trần Cảnh An duỗi ra một trường, nhắm ngay thực thuế điệp phương hướng, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, trực tiếp một cái bàn tay rơi xuống. Ba, hắn mắt tối sầm lại, quen thuộc quang ảnh hiện lên ở trước người. Chính là thời đỉnh. Trần Cảnh An ánh mắt liếc nhìn bên cạnh, một bộ thực tuế điệp thi thể nổi đồng bền giữa không trung. Trung quanh hắn thì giống tuyết, cho nên chính mình thắng. Trần Cảnh An lập tức liền chuẩn bị đem thực tuế điệp thi thể nhận lấy, lúc này kim quang đống nhiên phát run, từ đó chuyển đến một thanh âm. Thực tuế điệp là thời gian biển bản thổ sinh linh, nó hết thảy đều không thể mang ra thời gian biển. Ngươi xem như thời quang ngục người thắng, có thể lựa chọn cái khác để bù. Chương 974, thời đỉnh giao dịch, thánh quân chuyển thế. Chương 974, thời đỉnh giao dịch, thánh quân chuyển thế. Trần Cảnh An nghe nói như thế, trong lòng không có quá nhiều thất lạc. Bởi vì cái này cũng tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong. Đối Trần Cảnh An tới nói, trừ phi mình có thể hoàn toàn cướp đoạt thực tuế điệp huyết mạch, nắm giữ cùng nó hoàn toàn tương tự là tính. Nếu không cố thi thể này bản thân không có giá trị quá lớn. Hắn sớm đã đem vững vàng hai chữ khắc vào trong xương. Chính mình tin được tử mẫu trung kiên là từ không quan trọng liền tích lũy lòng tin. Nhưng đây là thực tuế điệp. Còn lại là một cái bị chính mình lấy yếu khắc mạnh hơn thực tuế điệp, Trần Cảnh An không có vạn toàn nắm chắc, sẽ không dễ dàng đi hắn được xưa. Hắn càng hy vọng thu hoạch được có thể bị chính mình nắm giữ đồ vật. Thí dụ như Võ Thiên, cùng cái kia ký tên là Tiêu Trạch thân thể. Trần Cảnh An bây giờ trở lại thời đỉnh trước mặt, hắn biết rõ tự thân tình trạng, cũng tạm thời buông xuống một cọc tâm sự. May mắn, Tiêu Trạch cùng Trần Cảnh An cũng không phải là cùng hưởng một thể. Nếu không, hắn trước kia sử dụng qua kim đan 10 tầng, nếu không cẩn thận đem tiên đạo cảnh giới cũng cô hóa, vậy liền được không bù mất. Hắn nhìn về phía thời đỉnh phương hướng, mở miệng nói, nếu là ta hy vọng có thể giữ lại ta tại thời quang ngục kinh doanh thành quả, cùng Võ Thiên tọa độ, không biết có thể. Thời đỉnh không có trả lời ngay, mà là phân ra một sợi quang mang, trước đem thực tuế điệp thân thể nuốt hết. Sau đó, nó cho ra kết quả, ngươi mong muốn Võ Thiên xem như đền bù, lúc đầu chỉ có một bộ thực tuế điệp còn chưa đủ. Nhưng là nể tình ngươi lý do công đức dưới tình huống, có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể khôi phục thực tuế điệp đối giới hạ thời gian tuyến tạo thành ảnh hưởng, như vậy thời đỉnh sẽ cho phép thỉnh cầu của ngươi. Trần Cảnh An lúc này không lời, cần tuân thời đỉnh chi mệnh. Vừa dứt tiếng, hắn cảnh tượng trước mắt lập tức xảy ra biến hóa. Lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Tây Châu trong mặt đất. Cùng lúc đó, Trần Cảnh An trong đầu nhiều hơn một cố độc lập ký ức. Cái này ức là từ vô số chi nhánh tạo thành. Trong đó mỗi một đạo chi nhánh đều đại biểu một vị tu sĩ quá khứ. Trần Cảnh An rút ra nhỏ nhất một đoạn thẩm duyệt, lập tức minh bạch những thứ này lai lịch. Kia là thời đỉnh từ thực tuế điệp trên thân tháo rời ra ký ức. Chính mình cần căn cứ ký ức tiến hành loại bỏ, đem những cái kia thực tuế điệp chôn xuống thai họa ngầm dần dần diệt trừ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái 10 phần tốn thời gian chuyện. Nhưng thu hoạch cũng là rõ rệt. Đời thứ tư kinh lịch dù sao chỉ đại biểu đi qua, nhưng thực tuế điệp xúc tu lại là thật trải rộng tại trước mắt đầu này thời gian tuyến bên trên. Trần Cảnh An đầu tiên lựa chọn cùng mình có liên quan bộ phận. Hắn lúc này thân hình lóe lên, đi vào Tây Châu biên giới, trùng hợp trước mặt có một cái lam bì hầu tử cầm trong tay côn đồng mà đến. Trần Thanh Huyền thì đứng tại cái này khỉ con trên đỉnh. Nét mặt của hắn lộ ra rất là gấp rút. "Cha, cái kia Ti Lộ thần quân đâu?" Trần Cảnh An đầu tiên là nhìn thoáng qua Hải Thần Cổ, từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Gia hỏa này có điểm giống Trường Thanh, nhưng hắn tin tưởng, đây bất quá là thực tuế điệp trông mèo vẽ hổ, chơi đùa đi ra phục chế phẩm. Hắn vì đạt tới trở lại như cũ mục đích, thậm chí còn cho đối phương tăng thêm không ít cực khổ. Chính mình đã phụ trách kết thúc công việc, vậy chuyện này hắn liền phải quản. Đến mức Trần Thanh Huyền vấn đề, Trần Cảnh An trực tiếp cho ra đáp án, đã giải quyết, ngay tại ngươi lúc đến đường bên trên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục ý thức được thời đỉnh chỗ đáng sợ. Nơi này là thế giới chân thật. Hắn rõ ràng đã tại Võ Thiên tu hành tiếp cận 500 năm. Thế nhưng là đối giới Hà tới nói, trước sau chỉ là thời gian trong nháy mắt. Trần Cảnh An có thể hiểu thành, đây là thời đỉnh cưỡng ép đem hắn đưa đến Võ Thiên quá khứ. Cái này đối chính mình tới nói, cũng là một lần khó được cơ duyên. Không bao lâu, Trần Thanh Vân cùng Vương Nhị Cầu cũng vòng trở lại. Trần Cảnh An đi đầu tiến về Đăng Thiên Minh. Hắn bây giờ thu được thực tuế điệp hoàn chỉnh ký ức, cũng rõ ràng hắn củng cố thánh tử quan hệ trong đó. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này không hoàn toàn là thực tuế điệp đan phương đoạt xá. Cố thánh tử xem như đại vũ thần quân chất nhi, hắn là thần triều sáng tạo về sau, vị thứ nhất sinh ra tại thần triều hoàng gia dòng dõi. Hắn có một loại 10 phần hiếm thấy luân hồi thể chất. Dựa vào loại thể chất này, Cố Thánh Tử sau này mỗi một lần chuyển thế đều có thể đánh vỡ trong thai chi mê. Nhưng mà, không khéo chính là Cố Thánh Tử chính mình là đời thứ nhất, cho nên hắn cũng không có kinh nghiệm có thể tham khảo. Hơn nữa loại thể chất này đã định trước, hắn một thế này sẽ có cực lớn vận rủi cuốn thân, thế là xem như thân bá phụ đại vũ thần quân, tại được linh ẩn thánh vương vợ chồng đồng ý về sau, lựa chọn đem Cố Thánh Tử tiến hành phong ấn, định dùng cái này tháng năm dài đằng đẵng đến hòa tan loại này luân hồi thể bản thân vận rủi, làm một cái chí mạng vận rủi bị gánh vác tới 10 vạn năm về sau, đen đuổi đến đâu người cũng có thể từ đó tìm được một tia sinh cơ. Thực tế điệp chính là tuyển tại thời gian điểm này, lấy hắn tự thân thời không chi lực cùng Cố Thánh Tử luân hồi chi lực tiến hành dung hợp. Đây chính là Cố Thánh Tử trong mộng vô hạn lần mô phỏng tồn tại. Hắn tại trong thời gian rất dài đều chỉ là Cố Thánh Tử bản thân. Hắn tử Cố Thánh Tử biến thành thực tế điệp, trong đó đường ranh giới chính là lần kia thần triều thức tỉnh. Bây giờ thực tế điệp đã tử vong, nhưng Cố Thánh Tử nhờ vào hắn thể chất đặc thù vẫn không hề chết hết. Nhưng trước mắt địa bộ này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mở ra kế tiếp luân hồi. Trần Cảnh An một đường xuyên qua huyền không thành, cũng không nhận trở ngại. Chờ hắn đi đến cuối thời điểm, có mấy đạo nhân ảnh đã chờ ở đây. Rất rõ ràng, bọn hắn đều đang đợi lấy Chí Huyên đạo quân người sau lưng trình diện. Trần Cảnh An lấy chân thân gặp người. Nam Cung Minh chủ nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Cả ngày đánh nhưng không muốn bị ưng mổ vào mắt. Bổn Minh tại Tây Hải kinh doanh nhiều năm, đúng là làm cho đạo hữu ngươi im hơi lặng tiếng khôi phục đến cảnh giới cỡ này. Đạo hữu có dám báo ra kiếp trước tên thật? Trần Cảnh An vốn định nói ra vô tướng thánh quân danh hảo, nhưng hắn nghĩ đến bây giờ nhiệm vụ của mình là muốn tiêu trừ thực tế điệp mang tới ảnh hưởng, mà không phải một lần nữa chôn hạ mới không ổn định nhân tố. Hắn dứt khoát lắc đầu, trực tiếp cắt vào chính đề. Cố Thánh Tử có còn lại một hơi, ta có thể tiện hắn vào luân hồi. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Mở miệng người chính là tứ đại thiên quân bên trong Bắc Thần Thiên Quân. Hắn còn có một cái thân phận là linh đào hóa thân Trần Dương sư tôn. Vị này từng tại Trần Cảnh An trong mắt cao không thể chạm nhân vật, bây giờ nhìn giống như cũng liền dạng này. Trần Cảnh An nghe vậy hướng phía bên trong đại điện ngoắc ngoắc tay. Một giây sau, Cố Thánh Tử cái kia thanh hàng nhái vũ thần kiếm cùng linh nhận thánh vương hai cái vương tỷ, bây giờ vậy mà cùng nhau bay ra, tung bay ở Trần Cảnh An trên đỉnh. Một màn này nhưng làm đăng thiên minh đám người dọa cho phát sợ. Mặc kệ vũ thần kiếm vẫn là thánh vương tỷ, cái này đều là thần triều di vật, không phải có bị cách mang theo người khó mà khống chế. Trần Cảnh An lúc trước thao túng thánh vương tỷ, còn có thể dùng cơ duyên xảo hợp để giải thích. Nhưng bây giờ đã vô chủ vũ thần kiếm đều có thể vì đó sử dụng. Cái này chỉ có một khả năng. Trần Cảnh An kiếp trước chỉ sợ tại thần triều địa vị không thấp. Chương 975, liên phá hai cảnh. Hóa thần năm tầng. Chương 975, liên phá hai cảnh, hóa thần năm tầng. Nam Cung Minh chủ sắc mặt biến hóa. Đã là bởi vì cái này ngoài dự liệu thân phận, cũng là bởi vì đối phương cướp đi vũ thần kiếm cùng thánh vương tỷ một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Hắn ngắn ngủi do dự, cuối cùng vẫn là hướng con người, mở miệng nói, tham kiến thánh quân. Ở đây cái khác hóa thần đều là một mặt chấn kinh. Thần triều thánh quân chuyển thế, nhân vật như vậy vẫn chờ tại dưới mí mắt bọn hắn. Chờ về qua thần chi sau, chúng hóa thần thành thật thật chào, không có ngay từ đầu phách lối bộ dáng. Trần Cảnh An đối xưng hô thế này từ chối cho ý kiến. Hắn là thần triều thánh quân, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái. Dù sao đầu này thời gian tuyến bên trên cũng không tồn tại cái gọi là 37 thánh quân. Sau đó, hắn tiến vào trong phòng, gặp được đã biến thành khô cảo lão nhân, khí tức yếu ớt Cố Thánh Tử. Trần Cảnh An chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó lực chú ý liền tập trung vào vũ thần kiếm cùng thánh vương tỷ phía trên, phản phất tại làm một loại nào đó lựa chọn. Cuối cùng, hắn đem thánh vương tỷ thu đến trong túi càn khôn, duy chỉ có còn đem vũ thần kiếm cầm. Trần Cảnh An lấy đầu ngón tay điểm qua thân kiếm, chỉ một thoáng, vũ thần trong kiếm bộ góp nhặt lực lượng hướng hắn vọt tới, trực tiếp thôi động Trần Cảnh An pháp lực bước về phía giai đoạn mới. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp về sau, Trần Cảnh An liền chính thức đột phá đến hóa thần 4 tầng. Cái này đã vượt qua 3 đời Minh Nguyệt Thiên Quân tiến độ, thành công đứng hàng hóa thần trung kỳ. Đến nơi đây còn không có kết thúc, hắn tiếp tục luyện hóa vũ thần kiếm bên trong còn lại lực lượng cho đến một điểm cuối cùng linh quang ảm đạm. Trần Cảnh An cũng bắt lấy cơ hội cuối cùng, tiến cấp tới hóa thần 5 tầng, liên phá hai cảnh. Xem như tiêu hao một cái giá lớn, hắn hoàn toàn ép khô vũ thần kiếm di trạch. Giờ phút này, Trần Cảnh An trong lòng có chút phức tạp, nhất là làm hắn nhớ tới trước mặt mình 2 lần đột phá tiêu hao phẩm. Mặc kệ là Mặc Cung Cự Tử Hắc Xích vẫn là Hoa Doanh bản thể biến thành hoa sen, cái này đặt ở phản hư cảnh vòng tròn bên trong đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối. Tới hắn chuyện này chỉ có thể cung cấp chính mình tại hóa thần giai đoạn trước đột phá một lần. So sánh dưới, trước mặt trôi này hàng nhái vũ thần kiếm mặc dù cũng được xưng tụng lai lịch bất phàm, nhưng thứ này vẫn chỉ thuộc về hóa thần phạm chủ, lại có thể một hơi trèo chống chính mình đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Thời gian biển to lớn hao tổn tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chính hắn nhiều giống như so sánh phía dưới, bây giờ hóa thần 5 tầng nếu như lại nghĩ trải qua đời thứ tư đem tài nguyên đưa tới, chỉ sợ phản hư cấp bậc bảo vật đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Nếu muốn lại hướng lên nhu đồ thần quân chi vật, khó tránh khỏi sẽ có hậu hoạn. Chớ nói chi là trên người mình còn gánh vác lấy đến từ thế tôn một cái ân tình. Bởi vì thời không truyền tống nỗ lực cùng hồi báo cách xa, cái này trên cơ bản có thể tuyên cáo hắn sau này đã không cách nào từ đời thứ tư thu hoạch được tính thực chất tài nguyên giúp đỡ. Trần Cảnh An cúi đầu nhìn về phía trong tay vũ thần kiếm. Hắn hôm nay thu hoạch đăng thiên minh những năm này tích lũy thành quả, dưới mắt còn cần một cái đang lúc cớ. Thế là hắn trực tiếp lấy chỉ làm kiếm, bắt đầu ở vũ thần kiếm mặt ngoài khắc họa trị thủy kiếm pháp. 2 cái này xem như đồng căn đồng nguyên. Cố Thánh Tử bây giờ rõ ràng là muốn luân hồi chuyển thế, Trần Cảnh An ước hiếp đăng tiên minh hóa thần không hiểu việc, trực tiếp đem những này hao tổn cũng đưa vào Cố Thánh Tử chuyển thế bên trong. Theo kiếm pháp minh văn dần dần biến rõ ràng, Vũ Thần kiếm lại lần nữa tỏa ra ánh sáng. Trần Cảnh An đem nó dẫn vào Cố Thánh Tử trung quanh. Chôi kia Vũ Thần kiếm cuối cùng hóa thành hắn mi tâm bên trên một chút vết kiếm. Trần Cảnh An quay đầu lại, đối với một đám trợn mắt ốc mồm đăng tiên minh hóa thần giải thích, đây là ta ở trên người hắn lưu lại ân ký, tương lai hắn có thể dựa vào điểm này ân ký, đánh vỡ trong thai chi mê. Mà các ngươi cũng có thể nhờ vào đó phân biệt hắn chuyển thế. Nam Cung Minh chủ dẫn đầu kịp phản ứng, đa tạ Thánh Quân ra tay. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy ta cùng ngươi đăng thiên minh ân đoán đã tiêu, ngươi nghĩ như thế nào? Cần tuân Thánh Quân chi lệnh. Trần Cảnh An lại lần nữa rời đi Huyền Không Thành. Người khác vừa đi ra, liền thấy có một đỉnh kim trung hư ảnh cũng hướng phía Huyền Không Thành mà đi. Người đến chính là Trường Đỉnh Thánh Quân. Bây giờ, chính mình lấy đi Thánh Quân thì, mà Vũ Thần kiếm lại cùng Cố Thánh Tử cùng nhau tiến vào luân hồi. Trên danh nghĩa gánh chịu lấy thần triều khí số đăng thiên minh rắn mất đầu. Đây là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Trần Cảnh An cũng không tính nhúng tay. Thứ nhất, hắn cùng thần triều nhân quả là tại đời thứ tư, mà không phải đương thời. Thứ hai, thần triều bây giờ đã có cường giả khôi phục, đủ để cam đoan thần triều chính thống bất diệt. Cái này không cần đến nhường hắn một ngoại nhân quan tâm. Trần Cảnh An trên đường trở về, còn tại so sánh thực tế điệp áo lót, tiến hành từng bước si tra. Rất nhanh, hắn ý thức được một cái biến số. Cái kia chính là Diệt Tinh Minh Chủ. Chính mình lúc trước vì đối phó thực tế điệp, cùng Diệt Tinh Minh Chủ hoàn thành giao dịch, đem hắn tung ra ngoài. Nhưng mà, cái này nguyên một trong cả quá trình. Chính hắn đều là đối kháng thực tế điệp duy nhất chủ lực, Diệt Tinh Minh Chủ không chỉ có không có động thủ, hơn nữa trùng hoạch tự do. Cái này không nghi ngờ gì thành mới không ổn định nhân tố. Trần Cảnh An thi triển thiên cơ thuật, bắt đầu thôi diễn liên quan tới Diệt Tinh Minh Chủ hạ lạc. Đây cũng là một cái quá trình khá dài. Hắn trở lại trong tộc, lựa chọn đi đầu tiếp thu thời đỉnh dự chi cho thủ lao của mình. Kia là một khối lớn chừng bàn tay cửa. Trần Cảnh An đem nó nắm ở trong tay, từ mẫu trung rất nhanh liền có phản ứng. Võ Thiên chi môn, từ thời đỉnh ra tay luyện chế, có thể thông hướng tiểu thế giới Võ Thiên, hắn lập tức trong lòng hơi động. Rất nhanh, cái này cửa nhỏ trực tiếp biến mất, thay vào đó là từ mẫu trung mặt ngoài, xuất hiện một cánh cửa đồ án. Thứ này vậy mà có thể hình thành giống mệnh cách tồn tại như thế. Trần Cảnh An rất là kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, hắn bắt đầu suy nghĩ thời gian biển cùng từ mẫu trung quan hệ trong đó. Hai cái này là cùng một vật khả năng rất nhỏ. Nhưng là, từ mẫu trung bản thân là cùng thời gian biển cấp bậc tương cận đồ vật, cái này không nhỏ khả năng. Hắn từ không quan trọng đi đến hôm nay, rốt cục đối tự thân lớn nhất bí ẩn có nhất định đầu mối. Cái này tiến triển là đáng mừng. Ngay sau đó, trong đầu của hắn lần nữa truyền đến một hồi trung vang. Từ mẫu trung võ thân 2, tiêu trạch mệnh cách 1, võ tổ, có thể tại võ thánh cảnh vô hạn đột phá, mệnh cách 2, phá hư, nắm giữ hoàn chỉnh phá hư truyền thừa cùng kinh nghiệm, mệnh cách 3, thiên địch, võ thiên phạm vi bên trong, có cùng thiên đạo đối kháng bị cách, mệnh cách 4, đế quân, vô vi mà trị, liền có thể thu hoạch vạn dân thần phục, mệnh cách 5, thánh bạn, Phật môn tiên tiêu thích lễ đối đạo hữu lạc ấn, lưu lại chờ ngày khác nhận nhau. Trần Cảnh An nhìn xem cái này một chương thân phận đặc thù bảng, nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Võ thân 2 phía trước còn có một cái Phật thân 1, chính là nguồn gốc từ lúc trước Khổng Tức thi thể. Cho tới nay, Trần Cảnh An đều không có đem Phật thân 1 cùng Khổng Tức làm ra quá nhiều liên tưởng. Thế nhưng là làm tu vi của hắn tăng lên, đối giới hạ thế giới quan nhận biết sinh ra biến hóa về sau, cái này Khổng Tức 2 chữ tại hắn nơi này liền biến ý vị thâm trường. Trần Cảnh An bắt đầu suy đoán, chính mình lúc trước tại Khổng Tức tâm ma bên trong kinh nghiệm tất cả, chẳng lẽ lại cũng là tại một cái độc lập tiểu thế giới. Chương 976, lại đến Võ Thiên, 200 năm sau chương 976, lại đến Võ Thiên, 200 năm sau Thế Tôn đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, giữa hai bên khả năng liền tồn tại liên quan nào đó. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cảnh An thử nghiệm khai thông Phật thân 1, cảnh an bộ phận. Từ mẫu trung hiển hóa ra đối ứng nội dung. Phật thân 1, cảnh an tư chất, vô cấu Phật tâm mệnh cách 1, tăng quét giác, có thể giảm xuống tự thân tồn tại cảm, mệnh cách 2, tạp dịch tăng, các loại Phật môn việc vật đều có thể vô sự tự thông. Mệnh cách 6, Nho Lâm chi hữu, Nho Lâm người sáng lập Tuân Sĩ Lâm hảo hữu, gặp phải Nho Lâm người cơ sở độ thiện cảm tăng gấp bội, chỉ là cái này một chương bảng đối ứng bộ phận sớm đã ảm đạm xuống. Chẳng lẽ lại là bởi vì Phật thân 1 đã tử vong? Trần Cảnh An nghĩ đến cái này, lập tức đem tâm thần đầu nhập vào Võ Thiên chi môn thuộc về Võ thân 2, tiêu trạch bảng bắt đầu sáng lên. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện chính mình thân ở tại một chỗ địa cung bên trong. Trần Cảnh An cảm giác lan tràn ra ngoài. Hắn phát hiện nơi này là một chỗ hoàng lăng, còn có người đặc biệt tay phụ trách tuần sát. Trần Cảnh An tiện tay chụp tới mấy người, trực tiếp lục soát ký ức. Rất nhanh, hắn liền biết rõ trước mắt tình huống. Dựa theo thời gian mà tính, đây là chính mình sau khi rời đi 200 năm. Hắn lúc trước xâm nhập thiên đạo nơi ở, cuối cùng đối Võ Thiên thiên đạo tiến hành một lần cướp sạch. Từ sau lúc đó, chính mình liền thuận tay tiêu diệt thực tế điểm, sau đó liền bị thời đỉnh từ Võ Thiên mang đi. Tự nhiên mà vậy, hắn không thể thi triển kim tiền thoát xác cho nên người ở bên ngoài trong mắt, chính mình liền không có phục sinh. Cân nhắc tới hắn ngay lúc đó tuổi tác đã vượt qua 500 tuổi. Cho dù dưới đáy còn có không ít người, đều tin tưởng vững chắc chính mình vẫn còn sống ở thế. Nhưng là đang đợi trăm năm về sau, các phương còn là bởi vì lợi ích mỗi người đi một ngả. Đại bản doanh của hắn Giang Đông Tiêu tộc nội bộ chọn lựa một vị mới tộc trưởng, kế vị đế quân. Giang Bắc Ma Minh lựa chọn cắt cứ một phương. So sánh dưới, đối với hắn trung thành nhất ngược lại là Giang Tây Tín Đồ. Giang Tây Tín Đồ bởi vì Giang Đông chọn lựa tân nhiệm đế quân nguyên nhân, trực tiếp cùng Giang Đông phương diện bộc phát đại chiến, dẫn đến nguyên bản lớn như vậy đế quốc tan rã. Giang Nam Chi địa được đến cơ hội thở dốc. Nhưng bởi vì man tộc cùng kiếm các bị thương nặng, trường kỳ bị áp chế vu tộc cùng cổ tộc bắt đầu ngoi đầu lên, các phương bay chúng quanh giang nam triển khai đấu tranh, để trong này biến thành nhất phân loạn khu vực. Trần Cảnh An hiểu rõ xong việc tình đầu đôi, tâm tình của hắn biến trở nên tế nhị. Mặc dù giang đông tiêu tộc tại chính mình rời đi về sau, ra ngoài ổn định cân nhắc, lại lập một vị đế quân tình có thể hiểu, nhưng cũng giới hạn trong này. Trần Cảnh An có thể lý giải bọn hắn tình có thể hiểu, đồng thời hắn cũng có thể đối giang tây tín đồ thủ đức biểu thị khen ngợi. Cái này đã thay tương lai định ra nhà dạo. Tiêu tộc trung thành không đủ, song phương quan hệ hợp tác kết thúc. Từ giờ trở đi, hắn đem lấy thánh nhân thân phận làm đầu. Trần Cảnh An lúc này phá vỡ địa cung. Nơi này là tiêu tộc thay hắn tu kiến hoàng lăng, chính mình lại lần nữa trở về, võ thiên chi môn lựa chọn nơi này xem như hắn xuất sinh điểm. Theo Trần Cảnh An rời đi, trấn thủ hoàng lăng nhân viên rất nhanh bị kinh động. Bọn hắn nhìn qua phá vỡ địa cung, lập tức đem tin tức báo cáo. Cũng không lâu lắm, bây giờ tiêu tộc đế quân Tiêu Thần cùng trong tộc mấy vị võ thánh cùng nhau đến. Bọn hắn cảm thụ được trong không khí lưu lại kia cố khí tức cường đại. Cho dù là Tiêu Thần bực này, đáp lấy tiêu tộc gió đông đột phá tới võ thánh cửu giai nhân vật, cũng cảm nhận được một cô mãnh liệt tim đập nhanh. Hắn ngày xưa đã từng tại Trần Cảnh An dưới trướng nghe lệnh, hơn nữa có phần bị thưởng thức. Nếu không phải như thế, tiếp nhận đế quân Mỹ Xoa cũng không tới phiên trên người hắn. Tiêu Thần lúc đầu cũng đối Trần Cảnh An từng có cảm kích, thậm chí đối với hắn cực lực tôn sùng. Nhưng thời gian cùng quyền lực, đủ để ma diệt một người sơ tâm. Nhất là trong lòng không tồn tại kính sợ về sau. Làm Tiêu Thần phát hiện, cảnh giới của mình dừng lại tại võ thánh cửu giai, lại không cách nào tiến bộ về sau, dã tâm của hắn cũng hoàn toàn bị kích phát ra đến. Liên quan tới Trần Cảnh An quá khứ đủ loại, Tiêu Thần đều muốn cùng hắn tiến hành so sánh, đồng thời cực lực tìm kiếm tự thân ưu thế. Mấy chục năm như một ngày, hắn đã tiếp nhận chính mình không kém gì Trần Cảnh An quan niệm. Trần Cảnh An của thời, chính là thời thế tạo anh hùng, đổi lại mình hắn nói không chừng có thể làm được tốt hơn. Bởi vậy, đương kim ngày Trần Cảnh An hư hư thực thực hiện thân lần nữa về sau, Tiêu Thần đã đối với nó sinh ra sát ý hắn không thể chịu đựng, có dạng này một cái uy hiếp được chính mình đế vị tồn tại. Tiêu Thần lúc này mở miệng, trực tiếp cho chuyện định tính. Có tặc nhân giả mạo ta tiêu tộc đế quân, phá hư đế cung, không giết người này, chấm sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói như thế, một đám tùy hành tiêu tộc võ thánh sắc mặt khác nhau. Bọn hắn đều là từ Trần Cảnh An thời đại sống tới ngày nay. Tiêu Thần đắm chìm trong đế vương ngọc đẹp, nhưng không phải tất cả mọi người đầu não không thanh tỉnh. Quả thật, hai vị đế quân tại tiêu tộc nội bộ đều sáng lập vô thượng chi phối, nhưng Tiêu Thần cũng giới hạn trong này. Trái lại võ tổ bản nhân, hắn nhưng là uy áp thiên hạ tồn tại. Trừ phi đầu óc hư mất, không phải ai còn sẽ đem hắn xem như võ thánh đến xem. Vừa nghĩ đến đây, tiêu tộc võ thánh nhóm liên tiếp tỏ thái độ. Khởi bẩm đế quân, thuộc hạ chợt có sở ngộ, chỉ sợ không tỉ vết độc thân. Thuộc hạ cũng có chuyện quan trọng đi làm. Toàn trường 16 vị võ thánh, ở trước mặt chào từ giã liền có 10 người. Cái này không thua gì cho Tiêu Thần một cái vang dội cái tát. Hắn giận quá mà cười, chư vị đã bận quá không có thời gian, như vậy về sau gia tộc sự vụ cũng không cần đến chư vị. Một câu nói kia, trực tiếp tức đoạt bọn này võ thánh trên người quyền lực. Những cái kia võ thánh thấy thế cũng không lưu lại, trực tiếp rời đi. Trong mắt bọn hắn, dựa theo Tiêu Thần hiện tại tìm đường chết tốc độ, rất khó nói là những này mệnh lệnh bị quán triệt chứng thực, hay là hắn chết trước tại bên ngoài. Tiêu Thần nhìn xem còn lại 6 người, mở miệng nói, chư vị giúp ta đem nó vây giết, tương lai giang đông phần này vinh quang, ta sẽ không một người độc hưởng. Lục đại võ thánh nhao nhao làm ra trung thành tỏ thái độ. Trong bọn họ mới tấn võ thánh chiếm đa số, nếu muốn ở quyền thế bên trên tiến thêm một bước, chen đi thế hệ trước võ thánh, gánh chịu một chút phong hiểm là cần thiết. Tiêu Thần tâm tư vốn là còn chút lung lay, bây giờ lại lần nữa biến kiên định. Đi. Hắn cái này một câu rơi xuống, đột nhiên cả tòa bầu trời trở nên đen nhánh. Một áp lực đáng sợ quét sạch thiên địa. Cái này khiến Tiêu Thần liên tưởng đến năm đó thích lễ thánh nhân phá hư cảnh tượng. Chẳng lẽ lại trên đời này lại có người muốn phá toái hư không? Đến mức cụ thể nhân tuyển. Tiêu Thần trong đầu mất tự nhiên hiện lên một bóng người, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu. Võ thánh đại nạn chỉ có 500 tuổi. Nếu người kia còn sống, tuổi tác đến tiếp cận 800 tuổi. Từ xưa đến nay, khi nào từng có như thế có thể sống võ thánh? Tiêu Thần không tin. Hắn ngước đầu nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy từng sợi kim quang từ trong bóng tối bắn ra. Tiêu Thần thấy thế cười. Hắn liền nói, phá hư nào có dễ dàng như vậy, cái này sao có thể là phá hư? Chỉ là, phần này nụ cười rất nhanh ngưng kết tại chỗ. Bởi vì hắn thấy rõ ràng kim quang kia đến chỗ, chính là giữa ngón tay khe hở. Đây không phải phá hư dị tượng, mà là có một cái che khuất bầu trời đại thủ đang từ đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Chương 977, võ tổ chi danh, thiên đạo ấn ký. Chương 977, võ tổ chi danh, thiên đạo ấn ký. Đợi đến một trường này hoàn toàn rơi xuống, Tiêu Thần cùng đồng hành 6 vị võ thánh tất cả đều mệnh vẫn tại chỗ. Lấy bọn hắn làm trung tâm, chung quanh mặt đất trực tiếp hạ xuống mấy chục mét, hết lần này tới lần khác lại vừa đúng tránh cho phá hủy núi non sông ngoài tính liên quan. Lực lượng như vậy, so với hủy diệt bản thân càng làm cho người ta kính sợ cùng bất an. Cho đến mấy ngày đi qua, rốt cục có tiêu tộc võ thánh cả gan đi vào kể bên này quan sát, tại xác định kia cố lưu lại võ ý không có liên lụy bọn hắn ý nghĩ về sau, bọn hắn đi tới bàn tay trung tâm. Ở chỗ này, trước đó không lâu còn phong quang vô hạn đời thứ hai đế quân Tiêu Thần đã bị lột long bảo cùng đế miệng, lấy một cái cực kỳ an tưởng biểu lộ đi hướng tử vong. Hẳn là võ tổ lão nhân ra ông ta không có sinh khí. Trong đó một vị tiêu tộc võ thánh trong lòng vừa sinh ra một tia may mắn. Nhưng khi hắn đi đến Tiêu Thần bên cạnh lúc, nguyên bản coi như hoàn chỉnh thi thể, phía trên huyết đục trực tiếp từng mảnh trượt xuống, lộ ra dưới đáy đồng dạng bị điểm tầng khí quan. Ngàn đao bầm thây. Quả nhiên, lúc này mới phù hợp võ tổ lão nhân ra ông ta tính tình. Giờ khắc này ở trận tiêu tộc võ thánh tâm tình đều biến chưa từng có phức tạp. tin tức tốt là võ tổ trở về. Tin tức xấu, bọn hắn mặc dù không có đi theo Tiêu Thần, nhưng là đối võ tổ cũng không đủ trung thành. Lấy vị kia Tắc Phong làm việc, nếu là thật đem Tiêu Thần bọn người nghiền xương thành tro, giải thích do hắn đối Tiêu tộc còn có cảm tình. Yêu chi sâu, trách chi cắt. So sánh dưới, bây giờ dạng này ngàn đao bầm thây, trái ngược với chỉ là vì thỏa mãn võ tổ bản nhân một loại nào đó ác thú vị. Dạng này bình tĩnh, ngược lại nhất làm cho lòng người bên trong khó có thể bình an. Bọn hắn Tiêu tộc trong lịch sử mạnh nhất đế quân, đã quyết định không đứng tại Tiêu tộc bên này, vậy bọn hắn sẽ trở thành trên đời này khó xử nhất tồn tại. Là Giang Tây, võ tổ nhất định hướng kia đi. Chúng ta nhất định phải đem võ tổ đuổi trở về. Tiêu tộc võ thánh nhóm cấp tốc đạt thành chung nhận thức, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn thu hoạch được võ tổ thông cảm. Nhưng bọn hắn không có đi ra bao xa, liền lại về tới nguyên địa. Tất cả mọi người giống như là bị vây ở một chỗ mê trận bên trong, chỉ có đường cũ trở về mới có thể trở về tới Giang Đông. Chuyện phát triển đến một bước này đã rất rõ ràng. Võ tổ không muốn gặp lại Tiêu tộc bên trong người, vi phạm lão nhân gia ông ta ý nguyện, tử tướng chỉ có thể càng thêm khó coi. Trở về đi, trước đem Ngụy Đế vây cánh trừ bỏ, đợi thêm đợi võ tổ xử lý. Một bên khác, Trần Cảnh An về tới Giang Tây, trực tiếp liền lấy nguyên bản diện mục hiện thân. Cái này lập tức đưa tới tín đồ của Nhật. Về công về tư, Giang Tây lần này đều thành công. Lúc trước thánh nhân biến mất, chỉ có bọn hắn từ đầu tới đuôi đều đứng tại thánh nhân bên này, bây giờ một mảnh thành tâm rốt cục có hồi báo. Trần Cảnh An cho thấy thân phận qua đi, lựa chọn bế quan tiêu hóa tự thân thu hoạch. Nhất là hắn lúc trước theo thiên đạo trên thân bóc xuống màu đỏ bánh răng. Những vật này rất có thể là để cho mình lấy võ thánh chi thân, liền có thể nắm giữ phá hư chi lực mấu chốt. Hắn đối chuyện bên ngoài mặc kệ không hỏi. Nhưng võ tổ trở về tin tức đã truyền ra. Cái này bắt nguồn từ Giang Đông Tiêu tộc. Bây giờ, Tiêu tộc trên dưới đã thanh tẩy ngày xưa thuộc về Tiêu thần mấy cánh, đồng thời làm ra một bộ cung nên nhân tộc tư thế. Giang Bắc phương diện, Ma Minh đã đổi qua một lần minh chủ. Tân nhiệm minh chủ mặc dù không từng trải qua võ tổ chi phối, nhưng hắn tin tưởng Tiêu thần thực lực. Võ thánh cửu giai Tiêu thần, còn bị người tan rã thế lực. Chính mình cái này Ma Minh nếu bàn về lực ngưng tụ, thế nào so ra mà vượt lấy huyết mạch quan hệ kết nối Tiêu tộc. Hắn cúi đầu lại trễ, không chừng đầu liền phải được đưa đến võ tổ trước mặt. Giang Bắc lần nữa thần phục. Đây chính là võ tổ hai chữ lực lượng. Ngoại trừ bọn hắn, trước kia một mực cùng ngoại giới ngăn cách Giang Nam, bây giờ đồng dạng có phản ứng. Mấy đại thế lực cắt cứ giằng co, lẫn nhau công phản. Nhưng ở đối mặt võ tổ chuyện bên trên, các phương thái độ chưa từng có nhất trí. Bọn hắn cũng không dám đắc tội võ tổ, thậm chí còn gửi hy vọng ở có thể thu được võ tổ duy trì, nhất cổ tác khí diệt đi cái khác đối thủ, nhất thống Giang Nam. Trần Cảnh An đối mặt các phương lấy lòng, cũng không có làm ra đáp lại. Hắn lựa chọn tập trung tinh lực luyện hóa bộ phận kia đến từ võ thiên tiên đạo bánh răng. Ở trong quá trình này, trên người hắn cái kia đạo tên là Thiên Địch Mệnh Cách phát huy tác dụng không nhỏ. Trần Cảnh An mơ hồ có thể cảm giác được, võ thiên tiên đạo lực lượng dường như lại giảm bớt không ít. Ý vị này thương sinh trên đỉnh trói buộc yếu bớt. Hắn trong lòng hơi động, lần nữa tiến về võ thiên tiên đạo nơi ở nơi này lộ ra càng mở tối. Từng khỏa đứt gây bánh răng tán loạn trên mặt đất, dường như nơi này vừa trải qua một trận kịch liệt chém giết. Trần Cảnh An một mực xâm nhập, ven đường đều không có nhìn thấy ngoại trừ bánh răng bên ngoài đồ vật. Liên tưởng đến võ thiên tiên đạo bản chất, cái này khiến hắn sinh ra một loại suy đoán. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này là lọt vào phản vệ? Từ xưa đến nay, võ thiên không biết do có bao nhiêu ngày kiều chết tại thiên đạo dưới đáy. Những người này nếu là bất tử, vẫn có còn lại một hơi, vậy bọn hắn đối thiên đạo phản công, sẽ đạt tới một loại mười phần trình độ khủng bố. Rốt cục, Trần Cảnh An tại nơi hẻo lánh gặp được một khỏa mọc ra trong mắt bánh răng. Kia bánh răng cũng chú ý tới hắn, lập tức liền chuẩn bị ngưng tụ lôi đỉnh, nhưng là phát hiện không cách nào chọn trúng mục tiêu. Bởi vì giờ khắc này Trần Cảnh An, tại trải qua thời đỉnh xử lý về sau, đã không thể xem như võ thiên sinh mạng thể. Võ thiên tiên đạo tự nhiên không có quyền đối với hắn hàng phạt. Đột nhiên, thiên đạo nhớ tới Trần Cảnh An quá khứ sự tích, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong nhiều hơn một loại khắc sâu hận ý, nếu như không phải người này đã thương nặng chính mình, chỉ dựa vào dưới đáy đám kia tạp ngư lại làm sao có thể xoay người. Hiện tại, hắn xem như thiên đạo đã có muốn đi hướng biến mất tình thế. Giờ này phút này, võ thiên tiên đạo nhìn xem Trần Cảnh An, hướng phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Sau khi ta chết, để cho ngươi đến gánh chịu đây hết thảy. Vừa dứt tiếng, một cái hỏa hồng ấn ký xuất hiện tại Trần Cảnh An chỗ mi tâm. Trong khoảnh khắc, trung quanh hắn cảnh tượng phát sinh biến hóa. Cái này giống như là một cái âm dương nhãn, có thể làm cho mình nhìn thấy một thế giới khác. Chỉ thấy lít nha lít nhít đen nhánh bóng người, dường như thủy triều như thế đem nơi này lấp đầy. Giữa không trung có một cái huyết hồng bánh răng, mỗi một cái nô ra răng sừng đều bị một sợi tơ tương liên. Theo sợi tơ một phía khác đồng thời dùng sức, kia bánh răng lập tức liền có muốn bị hoàn toàn xé mở dấu hiệu. Nếu như ngũ mã phanh thây chính là đối phạm nhân cực hình, như vậy trước mắt vạn mã phân thây thì là nguồn gốc từ những này võ thiên sinh linh đối thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ. Trần Cảnh An cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, võ thiên thiên đạo thân thể bị triệt để xé mở, đi hướng tiêu vong. Sau đó, những cái kia đen nhánh bóng người không có dừng lại, mà là đem ánh mắt cùng nhau hướng phía hắn quan tới. Lúc này, hắn mi tâm ấn ký cũng bắt đầu cùng tự thân dung hợp, nhường Trần Cảnh An có thể biết rõ ràng thứ này lai lịch. Thiên đạo ấn ký, tên như ý nghĩa, đây là thiên đạo đặc biệt chi vật. Võ thiên thiên đạo trước khi chết, đem thứ này cưỡng ép đánh vào trong cơ thể hắn, chẳng phải là giáp tâm hại người, muốn cho chính mình bước nó theo gót. Trần Cảnh An nhìn lướt qua chung quanh những ngày kia tiêu tàn hồn, không chần chờ, những ngày tàn hồn đồng thời hướng hắn dựa sát vào, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là gặp một loại nào đó tuyệt thế món ngon.